Chương 929, lão hổ tung tích. Chương 929, lão hổ tung tích. Cơ hồ là một nháy mắt thời gian, hắn đã nghe tới lão hổ đặc hữu nồng đậm tanh tưởi khí vị. Kim Long không được dùng tay che bịt mũi tử, cao mày hướng khí vị dày đặc nhất địa phương đi đến. Chỉ thấy một mảnh lùm cây lộn xộn không chịu nổi, mấy cây tráng kiện cảnh bị mạnh mẽ bẻ gãy. Trên mặt đất còn giữ mấy cái hám sâu chảo ấn, trừng lớn trừng bàn tay, biên giới mang theo bùn đất xoay tròn vết tích. Bên cạnh lá rụng bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy điểm màu nâu đen ấn ký, giống như là vết máu khô khốc. Chính là nơi này. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vui mừng, ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét những cái kia chảo ấn. Ba cái lão hổ dấu chân không sai biệt lắm, nhưng nếu như chia nhỏ có thể nhìn ra là một cái thành niên lão hổ cùng hai cái á thành niên lão hổ. Loại tình huống này bình thường đều là một cái hổ mẹ mang theo hai cái sắp ra ổ á trưởng thành hổ. Nhìn cái này á trưởng thành hổ chảo ấn, cái này hổ mẹ dạng hai cái tiểu hổ nuôi rất tốt, so bình thường cùng năm phần lão hổ dáng dấp đều một vòng to. Hắn lại đẩy ra lùm cây, tại phần gốc tìm tới càng nhiều vết máu. Những này vết máu nhan sắc ám trầm, đã nửa khô cạn, nhìn quan mục thôn bị ép vết tích, hẳn là lớn vật tắc mạch thụ thường sau lưu lại. Xem ra lớn vật tắc mạch không có nói láo, hắn đúng là ở chỗ này bị tập kích. Triệu Tiểu Ngũ đứng người lên, ngắm nhìn một phía, quay đầu lại đi có lão hổ chảo ấn địa phương quan sát. Thông qua quan sát, hắn được đi ra một cái kết luận, lão hổ là đi ngang qua nơi này, cũng không phải là ở chỗ này dừng lại. Trong lòng của hắn buông lỏng, chỉ cần lão hổ không lưu lại tai họa nơi này thôn dân, liền so chuyện khác đều mạnh. Không phải vì bảo hộ các thôn dân, hắn cũng phải xua đuổi hay là giết lão hổ. Bạch Long cùng sóng lớn hai cái chó đất còn tại chúng quanh người người khí vị, bọn hắn tìm kiếm phương hướng chính là lão hổ đi phương hướng. Triệu Tiểu Ngũ theo hai cái đầu chó ra hiệu phương hướng nhìn lại, phát hiện ba cái lão hổ tiến vào lâm tử bên trong. Ngay tại hắn chuẩn bị mang theo cậu bang đuổi theo thời điểm, phái đi ra nhỏ hổ đầu phong đống nhiên chuyển đến tâm tình chợt trợn. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng đem tầm mắt của mình hoán đổi thành nhỏ hổ đầu phong tầm mắt. Chỉ thấy lớn vật tắc mạch nàng dâu chạy tới chân núi đi trong thôn, tại nàng phía trước chính là bên trong thôn đại đội bộ bên ngoài cây mai lớn. Có không ít thôn dân đang ở nơi đó ngồi nói chuyện phiếm, mọi người nói tất cả đều là liên quan tới lao hổ chuyện. Lớn vật tắc mạch nàng dâu khỏe miệng một phát, lộ ra một cái không biết là khóc vẫn là cười biểu lộ. Cây mẹ lớn dưới đáy thôn dân cũng nhìn thấy đại sơn tử nàng dâu dáng vẻ, tóc hai rối bời, quần áo bị xé siêu siêu bẹo bẹo. Nàng vừa muốn mở miệng nói cái gì, một cái nhỏ hổ đầu phong đống nhiên bay đến bên cạnh nàng, đối với miệng của nàng liền ngủ đông xuống dưới. Lớn vật tắc mạch nàng dâu kia ấp ủ tốt khóc lóc kể lể còn không có xuất khẩu, chỉ cảm thấy trên môi đột nhiên truyền đến một hồi bén nhọn đâm nói, giống như là bị đung đỏ cây kim mạnh mẽ nhói một cái. A, nàng vô ý thức a một tiếng, có thể cái này âm thanh la lên vừa lên liền cắm ở trong cổ họng. Bởi vì kia cảm giác đau trong nháy mắt nổ tung, mang theo một cỗ nóng bỏng tê dại ý, dọc theo bờ môi chậm rãi lan tràn ra. Lớn vật tắc mạch nàng dâu đột nhiên che miệng lại, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía vừa rồi nói nói truyền đến phương hướng. Lại chỉ thấy một cái hoàng hắc giao nhau nhỏ hổ đầu phong ông ông kích động cánh bay xa chút. Con vật nhỏ kia xoay quanh tại cách đó không xa không trùng, giống như là khiêu khích xoay quanh. Là sát nhân phong. Lớn vật tắc mạch nàng dâu trong lòng hơi hồi hộp một chút, còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, nàng cũng cảm giác bờ môi của mình trướng trướng. Chỉ thấy môi của nàng liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng phồng lên. Nguyên bản coi như đoan chính miệng, lúc này giống như là bị thổi khí khí cầu. Nhỏ hổ đầu phong ngủ đông chính là nàng miệng môi trên, điều này cũng làm cho nàng miệng môi trên cùng cái mũi người bên trong vị trí đồng thời phồng lên. Quả thực so trong tiểu thuyết lôi chấn tử còn muốn lôi chấn tử. Cùng miệng môi trên so sánh, nàng miệng môi dưới mặc dù cũng có chút sưng, nhưng rõ ràng ít hơn nhiều. Hai cái bờ môi dịch ra, nước bọt Kìm Lòng không được nhỏ xuống tới. Cây mẹ lớn dưới đáy ngồi thôn dân thấy thế giật nảy mình, nhao nhao đứng người lên bay tới. Vật tác mạch nàng dâu, ngươi đây là thế nào? Ôi, cái này miệng thế nào sưng thành dạng này? Bị cái gì cắn? Nhìn dạng như vậy, giống như là bị ong vỏ vẽ ngủ đông đi. Núi này bên cạnh tử bên trên, các loại con ong nhiều nữa đâu. Đều lúc này, lớn vật tác mạch nàng dâu nghĩ không phải như thế nào trị miệng của mình, còn muốn đem vừa rồi bố trí dễ nói Triệu Tiểu Ngũ đối nàng động thủ động cước nói ra. Có thể miệng bị sưng lên tới thịt chắn đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ có thể phát ra ô ô ô mập mờ thanh âm. Nàng vừa vội lại đau, nước mắt bất chi bất giác liền chảy ra. Nhìn xem nàng chảy nước mắt, khoa tay múa chân khoa tay lấy, vây tới người, ai cũng xem không hiểu hắn muốn biểu đạt cái gì. Hết lần này tới lần khác vật tắc mạch nàng dâu là mù chữ, liền lời sẽ không biết. Trong thôn đã nhìn không được, có người tranh thủ thời gian chạy tới đại đội bộ để cho người. Cũng có người về nhà lấy xà phòng nước, tẩy rửa mặt thủy chi loại đồ vật đến, muốn giúp nàng xử lý một chút. Nhưng nhìn lấy nàng kia xương đáng sợ miệng, ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Không được a, cái này xương quá lợi hại, sợ là phải đi công xã vệ sinh viện nhìn xem. Có thôn dân đề nghị. Cũng có thôn dân nói không chừng là quá nhạy, cái này có thể không thể bị dở dang. Lớn vật tắc mạch nàng dâu trong lòng vừa tức vừa sợ, khí chính là cái kia đáng chết hổ đầu phong hỏng chuyện tốt của nàng, sợ chính là cái này miệng nếu là một mực xương xuống dưới có thể làm sao xử lý. Nàng làm sao biết, đây hết thảy đều là Triệu Tiểu Ngũ ở sau lưng làm. Giờ phút này, trong núi rừng Triệu Tiểu Ngũ đang thông qua nhỏ hổ đầu phong tầm mắt, đem chân núi nháo kịch thấy rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy lớn vật tắc mạch nàng dâu bộ kia muốn nói lại nói không ra, chỉ có thể lo lắng xuống bộ dáng, khóe miệng của hắn câu lên một vệt băng lãnh ý cười. Cùng ta chơi vu oan hãm hại một bộ này, còn nó lắm. Hắn hừ lạnh một tiếng. Lần này, ít ra có thể khiến cho nữ nhân này yên tĩnh 10 ngày nửa tháng. Đợi nàng có thể mở miệng, món ăn cũng đã lạnh, ai còn sẽ tin nàng những cái kia không còn hình bóng lời nói. Coi như nàng bẩm báo công xã, Triệu Tiểu Ngũ cũng có là biện pháp trả lại thanh bạch cho chính mình. Về phần nữ nhân này có thể hay không dị ứng đi bệnh viện, vậy thì nhìn nàng tạo hóa của mình, đây đều là nàng gieo gió gặt bão. Giải quyết cái phiền phức này, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Hắn ở trong lòng mệnh lệnh nhỏ hổ đầu phong bay trở về tìm chính mình, về sau liền không quan tâm chân núi hỗn loạn, quay đầu nhìn về phía chỗ rừng sâu. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, vỗ vỗ Bạch Long đầu. Đầu chó Bạch Long dường như cũng cảm nhận được quyết tâm của hắn, trầm thấp sủa một tiếng. Đại Lăng cùng Đại Hoa chó mặc dù người được khí vị phương hướng Lý Bạch Long hơi chậm một chút, nhưng lúc này cũng đã sớm tìm tới lão hổ tung tích. Bọn chúng ba cái đầu go đi lấy sau lưng cậu bàng, hướng về lâm tử chỗ sâu chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ đi theo cậu bàng phía sau, cùng trọng thác chó cùng một chỗ chạy. Hắn một bên đi đường, một bên ở trong lòng thông qua hệ thống hướng khế ước kia bốn đầu manh thu phát ra chỉ lệnh, bốn người các ngươi, lập tức hướng ta vị trí chỗ ở phương hướng đến. Chỉ lệnh phát ra không lâu sau, hắn cũng cảm giác được trong đầu truyền đến bốn cái khế ước manh thú đáp lại. Ngoại trừ Sơn Mưu, Báo Đen, hai cái hùng bi bên ngoài, Triệu Tiểu Ngũ còn liên hệ lớn chim. Bởi vì lớn chim tốc độ phi hành rất nhanh, thuận tiện đi phụ cận tìm kiếm ba cái lao hổ tung tích. Chương 930, đuổi kịp ba hổ chương 930, đuổi kịp ba hổ hai cái nhỏ gấu ngựa tại gần thời gian 2 năm, sinh trưởng tốc độ cũng vượt quá tưởng tượng, thân dài đã sớm vượt qua 2 mét, thể trọng đều có 500 cân tả hữu. Báo Đen hình thể, lực lượng đều cùng bị khế ước trước không có gì thay đổi, nhưng nó tốc độ lại là nhanh hơn rất nhiều. Đừng nhìn Sơn Mưu cùng hai cái hùng bi lợi hại, mong muốn càn quét băng đảm bảo cũng không dễ dàng. Có những này khế ước manh thú trợ giúp, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy mình thật muốn đụng phải kia ba cái lão hổ, coi như không xuất thủ cũng có thể gối cao không lo. Triệu Tiểu Ngũ đi theo cậu bang lại đuổi ước chừng hơn nửa canh giờ, giữa rừng núi kia sáng dần dần tối xuống. Đột nhiên, phía trước truyền đến Đại Lăng, Bạch Long, Đại Hoa chó ba cái đầu chó gấp rút mà vang dội tiếng chó sủa. Thanh âm kia trong mang theo cảnh giác cùng hưng phấn, không giống phát hiện lão hổ tiếng chó sủa, giống như là tìm tới cái gì mấu chốt tung tích. Triệu Tiểu Ngũ giật mình, vẫn đủ khí lực tại trên đùi, nhanh chóng chạy đến cậu bang phía trước nhất. Chờ hắn chạy tới phụ cận xem xét, liền thấy Đại Lăng Bạch Long Đại Hoa chó ba cái đầu chó ngay tại vây quanh một mảnh đất trống đảo quanh. Mảnh đất trống này bên trên có một cái to lớn bộ xương, bên trên thịt bị làm sạch, chỉ để lại một đám ho khan vết máu cùng một chút loạn thất bát tạo xuống nước mặt. Thấy không có lao hổ tung tích, Triệu Tiểu Võ có chút thở dài một hơi, sau đó ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận xem xét tình huống đến. Căn cứ bộ xương bộ dáng, hẳn là một đầu 3-400 cân lớn lợn rừng. Phía trên mang theo rõ ràng răng vết tích, xem xét chính là cỡ lớn động vật gây nên, lại thêm quanh mình lão hổ dấu chân cùng cậu ban phản ứng. Không nghi ngờ gì chính là kia ba cái lao hổ làm việc này. Đây là sáng hôm nay cương trảo lợn rừng, nhìn vết tích này, cách hiện tại cũng liền chừng 2 giờ. Nói như vậy, chính mình cách kia ba cái lao hổ đã không xa. Nghĩ tới đây, chủ yếu Tiểu Ngũ giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Liên tục đi đường đã để chính mình cùng cậu bang đều có chút mệt mỏi, nhất định phải nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, uống nước. Chờ điều chỉnh tốt trạng thái, đến lúc đó coi như đụng phải ba cái lao hổ, cũng biết tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn tìm đại một đầu tảng, đặt mông ngồi bên trên, sau đó theo không gian bên trong xuất ra lương khô cùng nước. Cậu bang vây quanh ở Triệu Tiểu Ngũ bên người, há to mồm bạ hạ xoẹt ra xoẹt thở hổn hển. Triệu Tiểu Ngũ mang lương khô cùng đồ ăn không ít, không gian bên trong còn có trước đó đánh một chút con mồi. Hắn lười nhác nhóm lửa thịt nướng, trực tiếp liền ăn lên lương khô. Về phần cậu bang, cũng không để bọn chúng chính mình lại phí sức đi tìm con mồi, mà là trực tiếp đem nhiều lương khô phân cho bọn chúng, lại từ không gian bên trong lấy ra một chút thịt heo rừng phân cho bọn chúng. Cậu bang đúng là mệt mỏi, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, ăn lên Triệu Tiểu Ngũ cho đồ ăn. Đều nghỉ ngơi một chút, ăn 6-7 điểm no bụng cũng đừng lại ăn, ăn quá no bụng, ảnh hưởng sức chiến đấu. Triệu Tiểu Ngũ ngồi gốc cây bên trên, một bên gặm lương khô, vừa hướng bơi chó nói rằng. Đúng lúc này, một hồi rất nhỏ phong thanh từ đỉnh đầu lướt qua. Bóng đen tựa như tia chớp theo trên đại thụ rơi vào Triệu Tiểu Ngũ trước mặt, chính là tốc độ nhanh nhất báo đen. Nó vây vây đuôi, dùng đầu cọ sát Triệu Tiểu Ngũ cánh tay, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, giống như là tại báo cáo chính mình một đường chạy tới tình huống. Ngay sau đó, thân dài 2 mét ra mặt Sơn Bưu nện bước chân trầm ổn từ trong rừng rậm đi ra. Cùng trước kia khác biệt, giờ phút này Sơn Bưu toàn thân tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức, ánh mắt sắc bén như lao, quanh thân cơ bắp căng thẳng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào về phía con mồi. Triệu Tiểu Ngũ có thể cảm nhận được rõ ràng trên người nó kia cỗ chưa từng có tàn bạo cùng khát máu. Cái này Sơn Bưu tình huống không thích hợp à, trước kia thật chứng trạng, cũng không để cho mình thao qua tâm, hiện tại đây là thế nào? Hắn cũng là sơ sót, quên đi Sơn Bưu báo thủ sự tình. Cuối cùng chạy đến là Hùng Đại, Hùng Nhị hai cái gấu ngựa, bọn chúng thân thể cao lớn giữa khu rừng xuyên thẳng qua lúc động tác cũng rất nhanh. Bất quá hai bọn chúng vẫn là không có cách nào cùng báo đen cùng Sơn Tiêu so tốc độ, chạy đến Triệu Tiểu Ngũ bên người lúc đã là thở hổn hển. Thời gian 2 năm, hai cái nhỏ gấu ngựa hình thể quả thực đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đứng dậy đã có cao 2 mét, toàn thân bao trùm lấy dày đặc sơ cỏ, nhìn uy phong lấm lấm. Chỉ là bàn về tốc độ chạy, xác thực không sánh bằng báo đen cùng Sơn Bưu. Bốn người các ngươi tới liền tốt, lần này xem như nắm chắc phần thắng. Triệu Tiểu Ngũ vỗ vỗ bên người báo đen, lại nhìn một chút khí thế bức người Sơn Bưu cùng thật thả hai cái gấu ngựa, trong lòng an tâm không ít. Có cái này bốn đầu manh thu tại, coi như thật gặp gỡ kia ba cái lão hổ, cũng có đầy đủ lực lượng ứng đối. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, Triệu Tiểu Ngũ đứng người lên, chỉ phía trước lão hổ rời đi phương hướng. Đi, tiếp tục đuổi. Vừa dứt lời, chạy trước tiên vậy mà không phải cậu bàng, cũng không phải tốc độ nhanh nhất báo đen, mà là luôn luôn trầm ổn Sơn Bưu. Triệu Tiểu Ngũ có chút sửng sốt một chút, liền chạy lên, hắn vừa chạy vừa suy nghĩ Sơn Bưu vì sao đống nhiên biến hóa lớn như thế. Rất nhanh, trong óc của hắn liền xuất hiện một cái ý nghĩ, chỉ là còn không xác định có phải hay không như thế. Sơn Bưu tốc độ quá nhanh, ngoại trừ báo đen, khác ai cũng đuổi không kịp. Triệu Tiểu Ngũ đành phải mệnh lệnh báo đen đi theo Sơn Bưu phụ cận, để bọn hắn hai cái đi đầu một bước, đồng thời chú ý an toàn. Tại trong núi sâu truy tung chạy bộ thật vô cùng hao phí thể lực, Triệu Tiểu Ngũ cảm giác chính mình lại không vận dụng, tốc độ năng lực khả năng liền phải chạy không nổi rồi. Có thể tốc độ năng lực là tại bảo mệnh thời điểm dùng, hắn tùy tiện là sẽ không mở ra. Thời điểm do dự, báo đen bỗng nhiên truyền đến một hồi lo lắng cảm xúc. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng đem tầm mắt hoán đổi đã qua, tại báo đen trong tầm mắt, thân cây dưới thân thể hơi rung nhẹ, nó rõ ràng là trên tảng cây. Báo đen đệ thấp thân thể, há to mồm trong cổ họng phát ra xì xì cảnh cáo thanh âm. Dưới cây trên đất trống, ba cái lộc lẫy lớn hổ đang vây quanh Sơn Bưu chậm rãi dạo bước, thân thể cao lớn mỗi một lần di động đều mang Sơn Lâm Vương giả uy áp. Cái mũi của bọn nó thỉnh thoảng co rúm, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Sơn Bưu trên người khí vị vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, lại thêm Sơn Bưu hình thể cùng bọn chúng bên trong lớn nhất cái kia hổ cái không sai biệt lắm. Cái này khiến bọn chúng nhất thời không quyết định chắc chắn được, đánh cùng không đánh, vẫn là không nói chính xác. Sơn Bưu vững vàng đứng tại trung ương, 2 mét ra mặt thân dài tại ba cái lao hổ trước mặt không chút nào lộ ra kém. Lưng của nó có chút cong lên, cơ bắp như khối thép giống như sôi sụp, mắt hổ bên trong quần quần hung quang cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Vừa rồi giữa rừng núi chạy gấp sao động sớm đã lắng đọng, thay vào đó là một loại gần như lanh khốc chuyên chú. Nó gắt gao nhìn chằm chằm ba cái lao hổ, nhất là cái kia hình thể lớn nhất hổ cái. Trong lồng ngực phát ra rít gào chậm chậm, mỗi một lần hô hấp đều mang nồng đậm sát ý chạy. Sơn Bưu chưa từng nghĩ tới, vừa mới bắt đầu chủ nhân kêu gọi nó tới, nó còn cảm thấy có chút không thú vị, toàn bộ trong rừng rậm cũng không có động vật là đối thủ của hắn. Không nghĩ tới, càng đến gần chủ nhân bên người, nó càng cảm nhận được một mùi quen thuộc. Khi nó tại sơn lâm đất trống bên trong nhìn thấy lợn rừng hải cốt lúc, đã vô cùng khẳng định phải đối mặt là ai. Hiện tại thật vất vả đuổi tới bọn chúng ba, Sơn Bưu phải thật tốt cùng bọn chúng tính toán sổ sách. Chương 931, manh thú đại chiến chương 931, manh thú đại chiến Triệu Tiểu Ngũ sẽ không biết, lúc ấy bị hắn cứu nhỏ tiểu Sơn Bưu, vậy mà nhớ kỹ chuyện nhiều như vậy. Liền bị hai cái huynh đệ ức hiếp, cùng hổ mẹ cắn xé vứt bỏ sự tình đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Triệu Tiểu Ngũ thông qua báo đen tầm mắt, nhìn thấy chính mình Sơn Bưu bị ba cái lớn hổ vây quanh, trái tim đột nhiên trầm xuống. Nhanh chóng tại hệ thống trên bản đồ, xem xét mình tới báo đen nơi đó khoảng cách. Niệm đó, lại còn muốn 5 phút hắn cắn răng, nhịn không được hướng về phía sau lưng cậu bàng cùng gấu ngựa gầm nhẹ nói, "Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Chúng ta phải nắm chặt thời gian chạy tới, không phải Sơn Bưu liền nguy." Hắn lời còn chưa nói hết, báo đen tầm mắt bên trong, cái kia lớn nhất hổ cái bỗng nhiên dừng bước. Bởi vì hổ cái dừng bước, cho nên vây quanh Sơn Bưu lão hổ vòng tròn cũng trong nháy mắt liền ngừng lại. Hổ mẹ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sơn Bưu, trước ngực một chỗ lông trắng. Chỗ này lông trắng xuất hiện tại toàn thân đều là nâu nhạt, ra Sơn Bưu trên thân vô cùng đột ngột, rất rõ ràng là bị tổn thương về sau, vết thương tốt lại mới bể trên tới lông tóc. Cái này vết sẹo vị trí, cùng Sơn Bưu toàn thân màu nâu nhạt lông tóc, nhường hổ mẹ không thể không nhớ tới một chút chuyện cũ đến, nhất là Sơn Bưu trên thân còn mang theo quen thuộc khí vị. Hổ mẹ con ngươi chậm rãi co vào lên, trong cổ họng cũng phát ra từng tiếng gầm nhẹ, tinh tế cảm thụ, sẽ phát hiện hổ gầm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác hoảng sợ. Nó nhận ra được, hiện tại cản đường cái này Bưu, là nó 2 năm trước sinh hạ nhỏ nhất cái kia con non. Mặt khác hai cái á trưởng thành hùng hổ bạn còn mang theo vài phần chơi đùa giống như hiếu kỳ, thấy mẫu thân như thế thất thố, cũng trong nháy mắt thu liễm vẻ mặt. Bọn chúng xích lại gần Sơn Bưu, cẩn thận ngửi nghe kia cỗ sinh mà quen thuộc khí vị, ký ức chỗ sâu mảnh vỡ đột nhiên chắp vá lên. Đây không phải là cái gì xa lạ đồng loại, mà là năm đó bị bọn chúng ức hiếp, cuối cùng bị mẫu thân vứt bỏ đệ đệ. Hứng thú hoàn toàn biến mất, thay vào đó là trần trụi hung ác. Hai cái á trưởng thành hùng hổ mở cái miệng rộng, lộ ra răng nanh sắc bén, trong cổ họng nhấp nô uy hiếp gầm nhẹ. Tại bọn chúng trong nhận thức biết, năm đó đào thải người dám trở về khiêu khích, bản thân cái này chính là không thể tha thứ mạo phạm. Giống. Hai cái á trưởng thành hùng hổ vừa mới giống lên một tiếng, trong vòng Sơn Bưu liền động. Nó không có cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội, chân sau đột nhiên đạp, thân thể như mũi tên rời cung nhào về phía gần nhất cái kia á trưởng thành hùng hổ. Từ khi bị Triệu Tiểu Ngũ cứu được về sau, Sơn Bưu vẫn đi theo Linh Miêu, Vân Báo, Báo Đen bọn chúng học tập đi săn. Triệu Tiểu Ngũ rất ít còn nó, hắn cũng tại lần lượt đi săn bên trong tổng kết kinh nghiệm. Bây giờ nó cũng không so giá ngoại lớn lên hai cái hổ huynh đệ kém bao nhiêu, thậm chí mang theo hình cùng cường tráng trình độ bên trên càng hơn một bậc. Nó cái này bổ nhào về phía trước khí thế vô cùng đủ, hổ chảo dò xét trước thẳng đến đối diện á trưởng thành hùng hổ cái cổ. Trưởng thành hổ mẹ phản ứng cực nhanh, nổi giận gầm lên một tiếng vồ lên trên, ý đồ chặn đường Sơn Bưu công kích. Một cái khác á trưởng thành hùng hổ theo khía cạnh quân co, ba cái lao hổ trong nháy mắt kết thành thế công, đem Sơn Bưu vây ở trung ương. Trên đất trống, hổ khiếu chấn động đến lá cây rì rào rơi xuống. Sơn Bưu lấy một đi ba, lại không hề sợ hãi, mỗi một lần vùng chảo đều mang đồng quy vu tận chơi liều. Nó tránh thoát hổ cái tấn công, thuận thế tại bên bụng lưu lại ba đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Đồng thời mạnh mẽ gánh vác sau lưng hùng hổ cắn xé, trở tay một chảo đập vào đối phương trên mặt, lập tức máu bắn tung tóe. Báo đen trên tảng cây gấp đến độ thẳng quay đuôi, lấy năng lực của nó, muốn cùng á trưởng thành hùng hổ đánh nhau một trận đều khó có khả năng. Nhưng nó tốc độ rất nhanh, ngăn chặn một cái vẫn là có thể làm được. Nghĩ tới đây, báo đen rốt cuộc không lo được trên tảng cây làm Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt, mà là nhảy xuống cây đến, nào về phía hai cái á trưởng thành hổ long thể hình hơi nhỏ một cái. Cái này hình thể hơi nhỏ á trưởng thành hổ chính thức tập kích lớn vật tắc mạch con hổ kia. Báo đen vọt hướng cái này hình thể hơi nhỏ á trưởng thành hổ, tại trên lưng nó cào bên trên một móng vuốt liền lập tức lui lại. Hình thể hơi nhỏ á trưởng thành hổ thấy một cái báo đen cũng dám tập kích nó, tức giận đến ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Giống. Báo đen cứ như vậy dựa vào chính mình mạnh mẽ bản lĩnh, mạnh mẽ ngăn chặn một cái á trưởng thành hùng hổ. Triệu Tiểu Ngũ thân ảnh giữa rừng núi phi nước đại, bên hai là cẩu bang sủa loạn cùng gấu ngựa tiếng bước chân nặng nề. 5 phút, bình thường bất quá là thời gian rất ngắn, tại lúc này dài dằng dặc đến như là một cái một ngày. Hắn chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm hệ thống địa đồ, nhìn xem bọn hắn cùng Sơn Bưu ở giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn. Triệu Tiểu Ngũ nói không lo lắng là giả, đây chính là ba cái lão hổ, Sơn Bưu cùng báo đen lợi hại hơn nữa, theo lý mà nói cũng đánh không lại ba cái lão hổ. Sơn Bưu tiếng giống càng thêm cuồng bạo, kia là bị đè nén 2 năm hận ý hoàn toàn bộc phát. Nó không quan tâm trên thân thêm nhiều ít vết thương, trong mắt chỉ có kia ba tấm đã quen thuộc lại căm hận hổ mặt. 5 phút qua đi, phanh một tiếng vang trầm, tại chiến đấu lâm tử bên trong vang lên. Sơn Bưu tại tránh thoát hổ mẹ một lần tấn công qua đi, thừa cơ nhảy lên tới cái kia hơi đại á trưởng thành hùng hổ trên lưng. Lúc này cái này hơi lớn hùng hổ đã thoát lực, bị gần 400 cân Sơn Bưu đột nhiên đặt ở trên lưng, lập tức liền chống đỡ không nổi nằm trên đất. Sơn Bưu sắc bén hổ chảo gắt gao bắt vào hơi lớn hùng hổ trên bờ vai, kia nóng hổi hổ huyết xì xì theo Sơn Bưu móng đuốt ra bên ngoài chi, rất nhanh liền đem trên mặt đất thổ nhuộm thành màu đỏ thẫm. Hơi lớn hùng hổ mặc dù bị bắt thống khổ không thôi, nhưng là nó đã không có lực lượng bùng ấy, chỉ có thể hét thảm lên, hy vọng chính mình hổ mẫu thân cùng đệ đệ có thể tới cứu nó. Sơn Bưu phí hết lớn khí lực mới đưa cái này hơi lớn hùng hổ để lại, nơi nào sẽ tùy tiện thả nó. Thừa dịp hổ mẹ còn không có quay người trở lại, nó mạnh mẽ cắn một cái tại hơi lớn hùng hổ trên cổ, tiếng xương gãy cùng hơi lớn hùng hổ thống khổ tiếng nghẹn ngào đồng thời vang lên. Triệu Tiểu Ngũ mang theo cậu bàng cùng hùng đại, hùng nhị lúc chạy đến, đang gặp được trước mắt một màn này. Nói thật, Triệu Tiểu Ngũ cũng không có muốn giết cái này ba cái lão hổ, đã bọn chúng ba cái chỉ là qua đường, xua đuổi đi chính là, dù sao hiện tại lão hổ là càng ngày càng ít thấy. Nhưng là hắn đánh giá thấp Sơn Bưu mong muốn báo thù quyết tâm, bây giờ muốn hô ngừng đã là không thể nào. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, vừa mới bị cắn sau cái cổ hơi lớn hùng hổ hẳn là xương cổ gãy mất, mong muốn cứu lại là không thể nào. Đã tử tù đã kết, vậy thì phải chạm thảo trừ căn, nếu không chính là đối với mình cùng người nhà không chịu trách nhiệm. Lão hổ không giống với các con mồi, liền sói đều sẽ mang thủ, chớ nói chi là bách thú chi vương lão hổ. Triệu Tiểu Ngũ giam khẳng định, hôm nay hắn thả hổ mẹ hay là một cái khác cá trưởng thành hùng hổ, về sau hắn khẳng định sẽ bị lão hổ tập kích. Đã như vậy cái này ba cái lão hổ liền một cái cũng đừng hòng đi. Hổ mẹ xoay người, cũng tương tự không thấy được hơi lớn hùng hổ bị cắn đứt cổ xương cốt tình cảnh. Giống. Nó phát ra một tiếng đinh thai nhức óc hổ gầm, sau đó điên cuồng hướng về Sơn Bưu đánh tới. Sơn Bưu trên thân cũng thụ không ít tổn thương, nhưng nó có hệ thống trợ giúp, thương thế khôi phục năng lực thật nhanh, cứ kéo dài tình huống như thế, nó phần thắng cũng là lớn nhất. Chương 932, nhị hổ tử vong. Chương 932, nhị hổ tử vong. Phẫn nộ hổ mẹ một mực tại đoạt công, tựa hồ là không biết mệt mỏi, Sơn Bưu né tránh không kịp, trực tiếp bị một hổ chảo đập vào mặt bên trên, lập tức máu tươi liền đã chảy đầy Sơn Bưu mặt. Hổ mẹ một kích thành công, hung diễm càng tăng lên, lần nữa điên cuồng công kích. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, nâng lên chính mình 5-6 thức bán tự động, liền đối với hổ mẹ bắn một phát súng. Phanh! Súng chát chúa tiếng vang lên, hổ mẹ đoạt công thân hình dừng lại, tại trên cổ của nó xuất hiện một cái lỗ máu. Một bên khác, cái kia hơi nhỏ á trưởng thành hùng hổ gấp đến độ nguyên địa đảo quanh. Nó mấy lần muốn xông qua giúp đỡ mẫu thân cùng ca ca, lại đều bị báo đen kéo chặt lấy. Chỉ cần nó bốn éo thân, báo đen giống như quỷ mị lẻn đến sau lưng nó, lợi chảo tại nó chân sau bên trên lưu lại mấy đạo vết máu, lập tức tối lui. Cái này hơi nhỏ hùng khí thế đến nổi trận lôi đình, quay người nào về phía báo đen lúc, báo đen lại sớm chạy xa. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, trên người nó thêm mấy đạo vết thương, lại ngay cả báo đen cọng lông đều không có sợ đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mẫu thân mình cùng đồng bào ca ca trọng thương. Nó làm sao biết cũng bởi vì chính mình nào người, vậy mà thành lần này tai nạn dây dẫn nổ. Hùng đại, hùng nhị, đại lăng, bạch long. Bên trên, Triệu Tiểu Ngũ khẽ quát một tiếng, cậu bang lập tức giống như thủy triều phun lên trước, đối với hổ mẹ sủa loạn dây dưa. Mặc dù không có biện pháp đối cái này hổ mẹ lại có tổn thương gì, nhưng thành công kềm chế lực chú ý của nó, nhường Sơn Bưu công kích lại càng dễ vẫn có thể làm được. Hai cái gấu ngựa cũng nện bước chân nặng nề tiến lên, thân thể cao lớn hướng trên đất chống vừa đứng, liền kèm theo kiếp người bị áp. Bọn chúng ồm ồm gầm nhẹ lấy, tay gấu đuốt mặt đất, hướng về kia chỉ hơi nhỏ hùng hổ chạy tới. Hơi tiểu hùng hổ vốn cũng không muốn cùng báo đen chiến đấu, nhìn thấy hai cái so với mình còn to con gấu ngựa lúc, hồn bạo cảm xúc đống nhiên chỉ trệ. Nó vô ý thức lui lại nửa bước, ánh mắt tại mẫu thân, ca ca cùng Sơn Bưu, gấu ngựa ở giữa qua lại liếc nhìn, trong cổ họng gào thét dần dần thấp xuống. Ai cũng có thể nhìn ra cái này hơi tiểu hùng hổ đám nhỏ, cũng không biết nó sẽ như thế nào lựa chọn. Sơn Bưu bắt lấy sắp chết hổ mẹ bị cậu bang liên lụy thời cơ, đột nhiên phát lực đem hổ mẹ đụng ngã, thừa cơ cắn một cái tại hổ mẹ trên cổ. Hổ mẹ vốn là sắp chết, đang bị cắn ở cổ, lần này là hoàn toàn không có sinh cơ. Mà lúc này đây Triệu Tiểu Ngũ cũng vừa đem chính mình hoàng đồng chủy thủ theo cái kia hơi lớn hùng hổ trên cổ rút ra. Tại nó tắt thở trước đó, Triệu Tiểu Ngũ đem giết hổ đi săn trị cướp được trong tay. Hơi nhỏ cái kia hùng hổ tại nguyên chỗ cứng ngắc đứng mấy giây, sâu hơi mắt hổ bên trong hiện lên một tia sợ hãi. Ngay tại vừa rồi Sơn Bưu cắn đứt hổ mẹ cái cổ trong nháy mắt, nó giống như là bị rút đi tất cả khí lực, trong cổ họng phát ra một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở dường như trầm thấp gầm rú, sau đó quay người liền hướng trên núi chỗ rừng sâu phi nước đại. Nó kia chạy trốn bộ dáng, quả thực chính là một đầu chó rơi xuống nước. Tráng kiện lão hổ tứ chi thậm chí bởi vì bối rối mà có vẻ hơi lảo đảo, liền thân sau báo đen gào thét cùng cậu bang sủa loạn đều không thể để nó quay đầu. Triệu Tiểu Ngũ cầm tràn đầy máu tươi hoàng đồng truy thủ, nhìn thấy cái này hơi nhỏ lão hổ chạy, cũng không có thể hiện ra nóng nảy vẻ mặt đến. Hắn chậm ung dung giơ tay lên vung lên, hô lên một câu, "Truy!" Đã báo đại thù Sơn Bưu tâm tình tốt rất nhiều, nó lắc lắc máu đen trên mặt, dẫn đầu hướng về Sơn Lâm Tử bên trong đuổi theo. Báo đen thấy Sơn Bưu lại đổi tới, cũng quay đầu hướng về kia chỉ hơi tiểu hùng hổ sau lưng đuổi theo. Tốc độ của nó là 4 cái khế ước mạnh thu ở trong nhanh nhất, Triệu Tiểu Ngũ căn bản cũng không lo lắng cái kia hùng hổ có thể chạy. Liền xem như để nó may mắn chạy trốn, có cầu băng tại, nghe vị cũng có thể tìm tới nó. Cầu băng đối với Triệu Tiểu Ngũ cái chủ nhân này mệnh lệnh, bình thường đều là không chút do dự chấp hành. Lần này cũng không ngoại lệ, tại 3 cái đầu chó dẫn đầu hạng, bọn chúng sủa inh lên đuổi theo. Nhìn xem Sơn Bưu, báo đen cùng cầu băng đều đuổi tới, Triệu Tiểu Ngũ cũng không có lập tức đuổi theo, mà là đem tầm mắt nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất hai cố lao hổ thi thể. Tại Hùng Đại cùng Hùng Nhị hộ vệ dưới, hắn tự lầm bầm nói rằng, trước xử lý cái này hai cái lao hổ thi thể à. Thứ này có thể toàn thân đều là bảo vật. Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh cái kia hơi lớn hùng hổ vừa mới bị tay hắn lưỡi lao, đã sớm chết không thể chết lại. Đưa bàn tay đặt ở hùng hổ trên thân, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem cái này hơn 300 cân hùng hổ thu vào không gian bên trong. Cái kia hổ mẹ trên cổ chúng Triệu Tiểu Ngũ một thương, trên thân cũng có được chảo thương, cuối cùng bị Sơn Bưu cắn đứt trên cổ xương cốt. Vốn cho rằng nó cũng đã mất sớm, chưa từng nghĩ Triệu Tiểu Ngũ đi đến nó bên người thời điểm, phát hiện hổ mẹ ngực còn có nhỏ không thể thấy chập trùng. Ta đi, bị thương nặng như vậy, lại còn có một mạch tại. Hắn nhịn không được kinh ngạc nói, đối với hổ mẹ ương ngạnh sinh mệnh lực biểu thị từ đáy lòng bội phục. Xem ra đây là lão thiên gia muốn cho ta tranh đi săn chị a. Triệu Tiểu Ngũ không còn dám chậm trễ, sợ một giây sau hổ mẹ liền tắt thở, vậy còn không đến hối hận chết. Trong tay hoàng đồng chủy thủ lần nữa bị nắm chặt, tiếp lấy liền đối với hổ mẹ cái cầm đấm tới. Hổ mẹ vốn là sắp chết, lại trúng vào hắn cái này một dao găm, lập tức liền thuộc về tây. Nghe hệ thống truyền đến điện tử thanh âm nhắc nhở, Triệu Tiểu Ngũ tâm tình phá lệ tốt, thuận thế đem hổ mẹ thi thể cũng thu vào không gian bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, hắn phủi tay, đem đẩy tay vết máu xoa xoa. Giải quyết. Đúng lúc này, trong đầu truyền đến báo đen đuổi kịp hơi tiểu hùng hổ cảm xúc. Nhưng hùng đại nằm rạp trên mặt đất, hắn chậm ung dung ngồi hùng đại trên thân, sau đó trải qua tầm mắt của mình hoán đổi thành báo đen. Chỉ thấy hơi tiểu hùng hổ đã bị báo đen bức đình chỉ, đang hướng về phía báo đen vô năng cùng nộ đầu. Sơn Bưu cùng cầu bang cũng còn không có đổi tới, bất quá hẳn là cũng nhanh hơn. Triệu Tiểu Ngũ cũng không lo lắng cho mình khế ước sủng vật vấn đề an toàn, lấy Sơn Bưu thực lực hôm nay, tăng thêm báo đen cùng cầu bang phối hợp, đối phó một cái sợ vỡ mật đá trưởng thành hùng hổ dễ dàng. Đem tầm mắt hoán đổi trở về, hắn cứ như vậy ngồi hùng đại trên thân nghỉ ngơi, thuận tiện đem không gian thức ăn nước uống lấy ra. Cảm nhận được Sơn Bưu cùng cầu bang chạy tới báo đen nơi đó, Triệu Tiểu Ngũ ở trong lòng đối bọn chúng hạ lệnh, đừng có gấp, chậm rãi chơi, lưu cho ta một mạch là được. Đúng rồi, kia ra hổ đừng cho ta giày xéo. Triệu Tiểu Ngũ hạ xong mệnh lệnh về sau, cười vô vô hùng đại đầu, sau đó liền ăn lên đồ vật đến. Lần này lên núi thu hoạch có thể xương to lớn, 3 cái lao hổ à, quang đi săn trị liền có thể có hơn ngàn điểm, cái này cũng chưa tính lao hổ bản thân giá trị. Mặc dù là một cái trưởng thành hổ mẹ mang theo 2 cái á trưởng thành hùng hổ, nhưng cái này 2 cái á trưởng thành hổ là đến gần vô hạn trưởng thành hùng hổ. Hai bọn chúng hình thể đã đến một mình ra ngoài sinh hoạt điều kiện, cũng không biết vì cái gì hổ mẹ không có để bọn chúng 2 cái ra ngoài một mình sinh hoạt. Hiện tại Triệu Tiểu Ngũ cái gì cũng không thiếu, cái này 3 cái lao hổ hắn không còn dự định bán đi, mà là nghĩ đến lưu tại trong tay của mình, xem như cho tặng. Ăn uống no đủ về sau, hắn mới dẫn 2 cái gấu ngựa hướng về cuối cùng một con hổ vị trí đi đến. Chương 933, đao săn hùng hổ. Chương 933, đao săn hùng hổ. Triệu Tiểu Ngũ dẫn 2 cái hùng bi đi vào á trưởng thành hùng hổ chạy trốn lâm tử bên trong, căn bản không cần 2 cái hùng bi dẫn đường, chính hắn liền có thể căn cứ trên đất dấu chân tung tích truy tung đã qua. Đi gần 2 dặm khoảng cách, hắn liền có thể nghe được một hồi đứt quãng trầm thấp tiếng giống. La hổ gầm, hẳn là cái kia á trưởng thành hùng hổ. Hơn nữa thông qua nó cái này trầm thấp tiếng giống, có thể đánh giá ra tình trạng của nó tuyệt đối không tốt. Cảm thấy càng an Triệu Tiểu Ngũ, chậm rãi hướng về tiếng giống phương hướng đi đến. Khi nó đẩy ra một gốc ngăn cản tầm mắt lùm cây lúc, phía trước cảnh tượng nhường hắn nhịn không được khỏe miệng bật lên. Chỉ thấy cái kia á trưởng thành hùng hổ đang nuốt ở một gốc ngã xuống đất hủ bên cây bên trên, dùng cái này để cho mình không đến mức hai mặt thủ địch. Có thể nó đã bị dọa cho bể mật gần chết, Sơn Bưu cùng báo đen tùy tiện động một cái, đều có thể dẫn tới nó toàn thân khẩn trương. Sau đó khiến cho nó đã bộ này hình dạng, Sơn Bưu cùng báo đen cũng không có buông tha nó. Đối với động vật mà nói, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Hai bọn chúng nhất định phải một mực điều động á trưởng thành hùng hổ tâm tình khẩn trương, mới có thể để cho nó khôi phục không được thể lực. Bằng không đợi ra hỏa này khôi phục thể lực, lại phải tốn nhiều sức lực, mới có thể để cho nó trung thực. Bởi vậy Sơn Bưu ở chính diện đối với á trưởng thành hùng hổ thời điểm, thỉnh thoảng liền sẽ làm ra công kích chạm, nhờ vào đó tới dọa nó. Chờ lấy nhà này trưởng thành hùng hổ vừa trầm tĩnh lại về sau, báo đen lại nương tựa theo tốc độ của mình tập kích bất ngờ phía sau lưng của nó một chút. Báo đen một chảo này, hoàn toàn quán triệt Triệu Tiểu Ngũ cái chủ nhân này mệnh lệnh, không có chút nào trọng, lại đầy đủ nhường cái này á trưởng thành hùng hổ kinh hoàng. Kết quả nó vừa mới chuyển hướng báo đen phương hướng, Sơn Bưu lại nhào tới, từ sau vừa cho bên trên nó lập tức. Cậu bang tại 3 cái đầu chó dẫn đầu hạng, chỉ là đem chiến trường vây lại, cũng không gọi cũng không nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm bên trong á trưởng thành hùng hổ. Lúc ấy Bạch Long gia hỏa này, thỉnh thoảng mong muốn hướng phía trước đến một chút, có thể dù là như thế, á trưởng thành hùng hổ cũng không có tướng nó để vào mắt. Bạch Long có chút không thú vị lắc đầu, sau đó hơi có chút lúng túng chạy tới cậu bang bên trong. Triệu Tiểu Ngũ tới thời điểm chính là nhìn thấy Bạch Long kia lúng túng bộ dáng, hắn theo lùm cây bên trong đi ra, sau lưng còn đi theo 2 cái 500 cân hùng bi. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cái này nhân loại xuất hiện lúc, á trưởng thành hùng hổ trong mắt đột nhiên sáng lên một vẻ sáng ngời. Có thể theo 2 cái lớn gấu ngựa từ sau bên cạnh cùng đi ra, ánh mắt hắn bên trong sáng ngời lại từ từ một chút xíu dập tắt, cuối cùng chỉ còn lại vẻ mặt sợ hãi chết lặng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem đầu này á trưởng thành hùng hổ dáng vẻ, cũng biết nó không có lòng dạ. Hắn đông nhiên muốn chính mình dùng hoàng đồng chủy thủ giết cái này á trưởng thành hùng hổ, liền đem tốc độ của mình cùng lực lượng toàn bộ mở ra đến cực hạn. Toàn thân tràn đầy lực lượng, nhưng hắn cảm thấy lão hổ cũng bất quá như thế. Đem hoàng đồng chủy thủ cầm ngược ở lòng bàn tay phải, đối với phía bên mình báo đen, Sơn Ưu, cậu bang cùng hai cái gấu ngựa nói rằng, các ngươi ở bên cạnh thay ta lực trận, ta không có nguy hiểm, trước đó không nên động thủ hỗ trợ. Bốn cái khế ước manh thú cùng cậu bang đồng thời nhẹ gật đầu, sau đó riêng phần mình chiếm cứ có lợi địa hình phòng ngừa á trưởng thành hùng hổ chạy trốn. Cái này đã bị sợ mất mật, không có lòng dạ á trưởng thành hùng hổ tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Vừa mới còn chỉ còn chết lặng trong mắt, vậy mà chậm rãi tích góp được một vẻ phẫn nộ. Nó đông nhiên ngẩng đầu đến, hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ bên này lộ ra thật dài răng nanh, đồng thời không quan tâm đánh tới. Vốn cho rằng mặc kệ là Sơn Mưu vẫn là báo đen hay là gấu ngựa đều sẽ ngăn cản nó, lại không nghĩ rằng những này manh thú không có một cái nào động. Ngay tại á trưởng thành hùng hổ mặt mũi tràn đầy hung ác thêm nghi ngờ thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ đông nhiên hành động. Tốc độ của hắn vượt quá tưởng tượng, căn bản cũng không phải là nhân loại có thể có được tốc độ. Á trưởng thành hùng hổ căn bản không kịp phản ứng, liền đã bị gần sát Triệu Tiểu Ngũ chiếu vào cái cổ thọc một dao găm. Triệu Tiểu Ngũ không muốn đem cái này trương hổ ra cho đâm náo loạn, cho nên ra tay chính là chạy theo yếu hại đi. Hoàng đồng chủy thủ tại Triệu Tiểu Ngũ lực lượng khổng lồ ra chi hạ, tuy tiện đâm thủng lão hổ yết hầu. Á trưởng thành hùng hổ chỉ cảm thấy chính mình cái cổ mát lạnh, lại tìm trước người bóng người, đã phát hiện không thấy. Nó phẫn nộ hét lớn một tiếng, tiếng giống giảm bớt không ít, còn mang theo thoát hơi thanh âm. Giống, thử Triệu Tiểu Ngũ cũng không có nghĩ đến, cây gai ánh sáng xuyên con cọp này khí quản còn không thể để nó chết. Thừa dịp còn có tốc độ thời gian, hắn xuất thủ lần nữa, lần này mục tiêu là lão hổ động mạch cổ. Lần nữa vận dụng tốc độ kia ưu thế, phi tốc gần sát lão hổ, sau đó đem dao găm hoạch hướng lão hổ động mạch cổ. Hùng hổ động mạch cổ bị cắt, đại lượng máu tươi đột nhiên phun tới, giống như là một cái cỡ nhỏ suối phun. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem phun ra ngoài hổ huyết, vẻ mặt đau lòng lẩm bẩm, chà đạp, sớm biết liền không cắt động mạch cổ. Hắn lại hối hận cũng không làm nên chuyện gì, á trưởng thành hùng hổ cảm nhận được sinh mệnh của mình đang trôi qua, không cam lòng phát ra tiếng kêu thê thảm. Nó muốn đi bên ngoài chạy, chạy đến báo đen trước mặt, bị báo đen liên tục dùng móng đuốt bắt kích. Chạy đến hùng đại trước người, bị một tay gấu cho đập trở về. Chậm rãi, mất máu quá nhiều á trưởng thành hùng hổ cũng nhịn không được nữa, chậm rãi nằm rạp trên mặt đất. Triệu Tiểu Ngũ không muốn chậm trễ nữa thời gian, đối với hùng nhị, hùng đại nói rằng, hai người các ngươi bên trên, cho nó đầu đến lập tức. Hùng đại hùng nhị nghe được mệnh lệnh về sau cũng không có chần chờ, đồng thời hướng về nằm rạp trên mặt đất á trưởng thành hùng hổ đi đến. Hai cái mang theo cự lực tay gấu, đồng thời rơi vào hùng hổ trên đầu. Cái kia á trưởng thành hùng hổ đầu đập đầm ầm trên mặt đất, dãy ruộng đống nhiên đình chỉ, tứ chi co quắp hai lần, liền hoàn toàn không một tiếng động. Triệu Tiểu Ngũ lắc lắc dao găm bên trên hổ huyết, nhẹ nhõm nói rằng, rốt cục xong việc, thu hoạch lần này thật là lớn nha. Nói, hắn liền đi tới đầu kia chết lão hổ bên cạnh, vươn tay đem lão hổ thi thể nhận được không gian của mình bên trong. Một trận truy kích tăng lớn chiến, trọn vẹn dùng hơn nửa ngày thời gian, hiện tại đã nhanh muốn tới trạm vào tối. Hắn đến sớm một chút xuống núi, tranh thủ trước lúc trời tối đi vào trung thôn đại đội bộ nơi đó. Nói đi là đi, chạy nhanh báo đen cùng Sơn Bưu bị hắn phái đi phía trước mở đường. Cậu bang cùng hai cái hùng bi bị hắn giữ ở bên người xem như bảo hộ. Hiện tại có thể nói là Triệu Tiểu Ngũ thời khắc yếu đuối nhất, tốc độ cùng lực lượng kỹ năng đều bị dùng. Hắn hiện tại là chạy cũng chạy không nhanh, toàn thân còn không có lực. Đi không bao lâu, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy mệt mỏi, dứt khoát liền cưỡi tại hùng đại cùng hùng nhị trên thân. Hai cái 500 cân gấu ngựa thay phiên chở đi hắn, cậu bang làm thành một vòng tròn che chở. Liên phân này đội hình, liền xem như lại đến ba cái lão hổ, cũng có thể ngăn cản một hồi. Hai cái gấu ngựa đều có thể cùng bình thường lão hổ đối chiến, cậu bang mặc dù đánh không lại lão hổ, nhưng cũng có thể kiểm chế một đoạn thời gian. Triệu Tiểu Ngũ cũng không phải không động được, trên người hắn còn có thương, chỉ là dùng kỹ năng về sau sẽ cảm giác trên người có chút mệt mỏi mà thôi. Cưới lên gấu ngựa về sau, tốc độ của bọn hắn quả nhiên tăng lên rất nhiều, trước lúc trời tối cũng là ra rừng sâu núi thẳm. Chương 934, giải quyết xong chắc chắn chương 934, giải quyết xong chắc chắn ngồi hùng đại trên thân vừa đi ra lão lâm tử, hắn liền nhảy xuống gấu gõng, vẻ mặt nhẹ nhõm nói rằng, rốt cục ra cái này lão lâm tử, còn tốt thiên còn không có hoàn toàn hắc. Quay đầu nhìn về phía sau lưng Sơn Bưu, báo đen cùng hùng đại, hùng nhị thân ảnh, hắn một chút do dự nói rằng, bốn người các ngươi trước theo trên núi về Lan Hoa Câu phụ cận đi, nhớ kỹ tận lực đừng ở nhân loại trước mặt lắc lư, ta đi một chuyến trung thôn, lập tức cũng liền về nhà. Sơn Bưu phản ứng nhanh nhất, nó gầm nhẹ một tiếng, giống như là tại bằng lòng. Ngay sau đó nó màu nâu nhạt đuôi dài hất lên, toàn bộ thân thể liền lại lần nữa chui vào trong núi rừng bên cạnh. Báo đen không có đáp lời, Triệu Tiểu Ngũ tiếng nói vừa dứt, nó liền đã lặng yên không tiếng động trở về lão lâm tử bên trong, tựa như không có xuất hiện như thế. Hùng đại cùng hùng nhị tại hai người này trước mặt có vẻ hơi phản ứng chậm, dùng to lớn đầu cọ sát chủ nhân trên thân mới kết bạn chậm ung dung tiến vào trên núi. Thấy bốn cái khế ước manh thú đều tiến vào sơn, Triệu Tiểu Ngũ tâm cũng buông ra. Hắn vô vô bụi đất trên người, nhìn một chút bên trong thôn phương hướng, đối với bên cạnh cậu bàng nói rằng, đi, chúng ta đi trung thôn đại đội bộ, cho trong thôn người quản sự nói một tiếng lao hổ được giải quyết. Ba cái đầu chó nghe được chủ nhân mệnh lệnh, lập tức gâu gâu sủa kêu vài tiếng. Cậu bang lập tức hướng về trung thôn phương hướng đi đến, tựa như là thay Triệu Tiểu Ngũ mở đường đồng dạng. Thuận lợi đi vào thôn đại đội bộ phía trước, sắc trời cũng hoàn toàn tối xuống. Đại đội bộ môn miệng đã không có các thôn dân hoạt động dấu hiệu, chỉ có cái kia xe lại bệ dạ tỉ hòn xe tải còn đầu ở chỗ đó. Triệu Tiểu Ngũ đem phía sau xe giúp cho mở ra, sau đó một chỉ thùng xe bên trong, đối với cậu bang nói rằng, Đại Lăng, Bạch Long, Đại Hoa, mang theo cậu bang lên xe chờ lấy. Hiện tại cậu bang sớm đã thành thói quen trên dưới giải phóng xe tải, đi theo ba cái đầu chó nhanh chóng nhảy vào xe tải sau đấu. Nhìn thấy cậu bang tốt như vậy biểu hiện, Triệu Tiểu Ngũ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó quay thân hướng về trung thôn đại đội bộ trong viện đi đến. Vừa mới tiến vào đại đội bộ bên trong, liền thấy có bóng người ngồi xổm ở trên bậc thang. "Ngươi đồng chí tốt, ta muốn tìm một chút trung thôn thôn trưởng." Triệu Tiểu Ngũ đối với bóng người kia nói rằng, hắn thấy rõ ràng đây là một cái trung niên hán tử, nhìn tướng mạo là loại kia rất người chính trực. Trung niên hán tử kia chậm rãi từ trên bậc thang đứng người lên đến, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, "Ngươi là?" Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp đem lai lịch của mình nói ra, thuận tiện đối người trung niên hán tử này nói một câu, "Thôn trưởng nếu là không tại, cũng không sự tình, ngươi giúp ta chuyển cáo hắn một tiếng, kia ba cái lao hổ đã bị ta đuổi chạy, chúng ta người trong thôn không cần lo lắng." Hắn lời còn chưa nói hết, trung niên hán tử đã kích động dùng tay vịn tại Triệu Tiểu Ngũ trên bờ vai. "Triệu đồng chí, ta chính là trung thôn thôn trưởng. Ta nghe người trong thôn nói, vẫn tại đại đội bộ chờ ngươi trở về. Ngươi mới vừa nói là thật sao? Kia ba cái lao hổ thật bị ngươi đuổi chạy?" Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt khẳng định nhẹ gật đầu, biên ra một đống lớn nói láo. Tóm lại, hạch tâm ý tứ chính là trải qua cố gắng của hắn, kia ba cái lao hổ bị hắn đuổi xa xa, cũng sẽ không trở lại nữa hát thôn. Trung thôn thôn trưởng thấy Triệu Tiểu Ngũ chắc chắn như thế nói, mừng rỡ trong lòng, cao hứng thẳng xoa tay, "Quá tốt rồi, quá tốt rồi, Triệu đồng chí, may mắn mà có ngươi nha." Trong thôn bị cái này ba cái lao hổ khiến cho lòng người bàng hoàng, đại gia liền địa lý cũng không quá dám đi. "Ngươi chính là kia mưa đúng lúc cho chúng ta giải quyết tình hình khẩn cấp người nha." Triệu Tiểu Ngũ bị cái này trung thôn thôn trưởng khen thật không tiện, đội vàng khách khí nói, "Thôn trưởng, ngươi nói quá khách khí, đây vốn chính là ta phải làm." "Đúng rồi, ta còn có sự kiện muốn nói với ngươi một chút, trước đó chúng ta trong thôn lớn bung tử nàng dâu linh ta lên núi tìm lao hổ tung tích. Kết quả lên núi không bao dài thời gian, nàng liền Triệu Tiểu Ngũ làm ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Trung thôn thôn trưởng nhìn Triệu Tiểu Ngũ bộ dáng này, biến sắc, trong lòng hơi hồi hộp một chút, còn tưởng rằng Triệu Tiểu Ngũ không có giữ vững ranh giới cuối cùng, phạm vào sinh hoạt vấn đề tác phong. Ngay tại hắn cau mày, mong muốn tinh tế truy vấn thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ nói tiếp, "Ta cũng không nghĩ đến cái này nữ nhân là người loại này, nàng câu dẫn ta không thành, liền uy hiếp nói không mang theo ta tìm lão hổ tung tích. Cũng may ta chó săn tương đối ra sức, không dựa vào nữ nhân này dẫn đường, cũng tìm được lão hổ tung tích. Lúc ấy ta liền để nữ nhân này xuống núi, không biết rõ nàng có hay không cố ý nói ta nói xấu trung thôn thôn trưởng." Nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời này, nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Hắn một bên duỗi tay phải vỗ vỗ lồng ngực của mình, từ biệt cười khổ nói, "Triệu đồng chí, ngươi không có phạm sai lầm là được, lớn vật tắc mạch nàng dâu tại chúng ta trong thôn là cái dạng gì người tất cả mọi người tin tưởng. Đã ngươi không có phạm sai lầm, chuyện này ngươi cũng không cần quản. Ta cho ngươi thêm nói bí mật, lớn vật tắc mạch nàng dâu vừa xuống núi liền bị hổ đầu phong cho ngủ đông miệng, mặc dù không đến mức đi bệnh viện, nhưng mong muốn tiêu sưng nói chuyện, đoán chừng ít nhất phải hơn nửa tháng mới được." "Thế này sao lại là cái bí mật, kia hổ đầu phong đều là Triệu Tiểu Ngũ phái tới, hắn làm sao lại không biết rõ?" Đem tất cả mọi chuyện cái đuôi đều xử lý sạch về sau, hắn cũng yên lòng chuẩn bị trở về Lan Hoa Câu. Trung thôn thôn trưởng còn muốn giữ lại Triệu Tiểu Ngũ ở trong thôn ăn một bữa cơm, thật là Triệu Tiểu Ngũ lại khăng khăng phải lái xe về nhà. "Cái này đều trời tối, thế nào có thể để ngươi đi? Tốt xấu ăn nóng hồi cơm, ngày mai lại về." "Thôn trưởng, chúng ta hữu duyên gặp lại, về sau không chừng sẽ phiền toái tới người của ngài bên trên. Bây giờ sắc trời không còn sớm, trong nhà tức phụ nhi cùng hài tử vẫn chờ ta trở về ăn cơm đâu, ta liền không ở đây ngươi nơi này làm trễ mãi. Về phần cục lâm nghiệp bên kia, ta sau khi trở về sẽ cùng bọn hắn chào hỏi." Trung thôn thôn trưởng thấy Triệu Tiểu Ngũ thái độ kiên quyết như thế, đối với hắn cũng mới vừa nói vật tắc mạch tức phụ nhi sự tình càng thêm tin chắc. Hắn không còn ép ở lại Triệu Tiểu Ngũ ở trong thôn ăn cơm, mà là một mực đem Triệu Tiểu Ngũ đưa lên xe. Hắn trở lại Lan Hoa Câu thời điểm, Sơn Diêu, báo đen bọn chúng bốn cái vẫn chưa về. Đem giải phóng xe tải dừng ở ngoài cửa lớn bên cạnh, cậu bang bị ba cái đầu go đi đi phía sau núi. Ken ken ken. "Tức phụ nhi mở cửa a, ta trở về." Triệu Tiểu Ngũ lớn giọng tại bên ngoài viện bên cạnh vang lên, Văn Tú ôm Hải Tử từ trong nhà bên cạnh chạy đến, liền giày cũng không mặc. Cũng may nhà bọn hắn sân nhỏ tương đối sạch sẽ, coi như không mang giày, cũng đâm không đến chân của nàng. Vừa mới mở cửa, Triệu Tiểu Ngũ liền thấy chân Trần Văn Tú. Đem Hải Tử tiếp vào trong tay của mình, thuận tiện đưa tay vuốt vuốt Văn Tú cái đầu nhỏ nói rằng, "Ta còn có thể chạy không thành, lại gấp cũng hẳn là đem giày mặc vào trở ra nha." Văn Tú chỉ là ngây ngô cười, lại cũng không nói chuyện phản bác. Triệu Tiểu Ngũ xoay người, một bên nửa ngồi xuống tới, vừa nói, "Nằm sấp đi lên, ta có ngươi trở về phòng." Văn Tú vừa định cự tuyệt, liền thấy Triệu Tiểu Ngũ kia vẻ mặt cương triều biểu lộ, nàng cười si ngốc ghé vào Triệu Tiểu Ngũ trên lưng. Về đến nhà chuyện thứ nhất, Triệu Tiểu Ngũ cầm điện thoại lên liền muốn cho cục lâm nghiệp gọi điện thoại. Chương 935, cho cục lâm nghiệp gọi điện thoại. Chương 935, cho cục lâm nghiệp gọi điện thoại. Văn Tú ban đêm không có nấu cơm, một mực đang chờ Triệu Tiểu Ngũ trở về. Hiện tại Triệu Tiểu Ngũ thật trở về, nàng lập tức đem Hải Tử giấu ngủ lấy, buộc lên tạp dề liền phải hướng trong phòng bếp đi. Trông thấy Triệu Tiểu Ngũ cầm điện thoại muốn đánh, Văn Tú bước chân dừng lại, thuận miệng hỏi, "Tiểu Ngũ ca, đã trễ thế như vậy, ngươi cho ai gọi điện thoại nhà?" "Hải ca sao?" Tại Văn Tú xem ra, muốn như vậy còn có thể gọi điện thoại người, cũng chính là Lý Hải. Triệu Tiểu Ngũ một bên cầm ống điện thoại đặt ở trên lỗ tai, một bên theo bản năng nói rằng, "Ta cho cục lâm nghiệp bên trong gọi điện thoại, nói rằng hôm nay phát sinh." Hắn lời còn chưa nói hết, liền đột nhiên dừng lại, ánh mắt tràn đầy xấu hổ. Tới lúc này hắn mới phản ứng được, hiện tại thời gian này điểm, cục lâm nghiệp đã sớm không ai. Tự rêu cười cười, sau đó đem ống điện thoại buông xuống, đầu châu đối với Văn Tú nói rằng, "Tức phụ nhi, hôm nay nhiều xào hai cái đồ ăn, ta muốn uống chút rượu." Văn Tú ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, mặc dù không biết rõ nhà mình nam nhân hôm nay thế nào, nhưng cảm giác hẳn là chuyện tốt. Nàng cười gật đầu nói, "Tốt, ta đã biết, trong nhà có thịt có đồ ăn, đêm nay cho thêm ngươi làm mấy cái, chờ lấy ta một khối cùng ngươi uống hai chén nha." Đối với Văn Tú quan tâm, Triệu Tiểu Ngũ vô cùng hài lòng. Hắn gật đầu, vừa cười vừa nói, "Đi, buổi tối hôm nay hai người chúng ta uống hai chén." Một ngày này ban đêm, Triệu Tiểu Ngũ không chỉ có cùng Văn Tú uống mấy chén, còn làm một chút tương đối yêu làm sự tình. Bởi vì ban đêm hai người dậy vào tương đối trễ, ngày thứ hai thời điểm hai người bọn họ đều ngủ rất thẳng. Hai người là bị tiếng đập cửa đánh thức, có trong thôn nữ nhân đến tìm Văn Tú hỏi một chút dược liệu bên trên sự tình. Văn Tú sốt ruột bận bịu hoảng mặc xong quần áo, đi mở đại môn. Triệu Tiểu Ngũ thì mặc xong quần áo đi vào trong phòng khách, nâng lên tay trái nhìn xem thời gian, đã buổi sáng 10 giờ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, thời gian này, cục lâm nghiệp đã sớm đi làm, cũng không biết hộ lâm đội có hay không đi tuần sơn dựa theo hắn cùng cậu Lão Tam, Phùng Lão Nhị ở giữa ước định, hôm qua hai người bọn họ hẳn là một mực tại chờ Triệu Tiểu Ngũ điện thoại. Bất quá bởi vì Triệu Tiểu Ngũ trở về muộn, buổi sáng hôm nay mới quyết định gọi cú điện thoại này, cũng không biết hai người bọn họ làm phó đội trưởng có hay không tại trong văn phòng. Hắn một bên suy nghĩ, một bên đem ống điện thoại cầm lên, nghĩ, vẫn là đem điện thoại đánh tới hộ lâm đội phòng làm việc. Điện thoại trải qua bật, rốt cục đạt thông, đầu kia chuyển tới một thanh thúy giọng nữ. "Ngươi tốt, nơi này là Vạn Thành huyện cục lâm nghiệp hộ lâm đội." Đối với thanh âm này, Triệu Tiểu Ngũ vẫn tương đối quen thuộc, chính là Trần Phó cục trưởng an bài thay hắn tứ tỷ Triệu Đảo cái kia nữ nhân viên. "Ta là Triệu Tiểu Ngũ, Cẩu Lao Tam cùng Phùng Lão Nhị có hay không tại?" Bên đầu điện thoại kia nữ nhân viên có chút lấy làm kinh hãi, đội vàng khách khí nói, "Là Triệu đội trưởng à, hai cái phó đội trưởng đều tại, ta hiện tại liền để bọn họ chạy tới nghe." Không chờ Triệu Tiểu Ngũ lại nói cái gì, nữ hài thanh âm đã lại xa xa vang lên, "Triệu đội trưởng điện thoại, Nhị ca, Tam ca, các ngươi nhanh lên tới." Triệu Tiểu Ngũ có thể nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến bối rối thanh âm, cùng với các đội viên tiếng kinh hô. Đội trưởng gọi điện thoại tới, khẳng định là lão hổ sự tình, bởi vì Triệu Tiểu Ngũ trước đó nói mình đi trước nhìn xem tình huống, hai người này không chỉ có hôm qua không mang đội đi tuần sơn, ngay cả hôm nay cũng còn đang chờ tìm Tiểu Ngũ điện thoại. Cẩu Lao Tam cùng Phùng Lão Nhị nghe được Triệu Tiểu Ngũ điện thoại đánh tới, lập tức bước nhanh chạy tới. "Tiểu Ngũ điện thoại tới, nhanh, nhanh, đưa điện thoại cho ta." Cẩu Lao Tam nhận lấy điện thoại về sau, có chút thấp giọng hỏi, "Tiểu Ngũ, ta là Lao Tam à, ngươi bên kia tình huống thế nào?" Kia ba cái lao hổ không chờ hắn nói xong, Triệu Tiểu Ngũ liền cho hắn ăn thuốc an thần. "Tất cả mọi người có thể yên tâm, kia ba cái lao hổ bị ta đuổi xa xa, đoán chừng cũng sẽ không trở lại nữa. Các ngươi tuần sơn thời điểm cũng không cần quan tâm sợ hãi, chúng thôn bên kia ta đã cùng bọn hắn thôn trưởng nói qua, trong cục bên cạnh nếu có ý nghĩ, có thể cho người bị thương đưa vài thứ, ý tứ. Về sau gặp phải không tốt giải quyết chuyện, lại cho ta gọi điện thoại là được." Cẩu Lao Tam tại hộ lâm đội phòng làm việc đầu kia trầm mặc mấy giây, giống như là không có kịp phản ứng, lập tức buộc phát ra một tiếng kinh hô, "Thật, Tiểu Ngũ ngươi có thể quá lợi hại. Ta nói cho ngươi, mấy ngày nay trong cục trên dưới đều nhanh xấu chết, liền sợ lao hổ lại đả thương người. Đến lúc đó chúng ta hộ lâm đội tránh không được gánh trách nhiệm, không nghĩ tới ngươi cái này vô thanh vô tức sẽ làm đại sự." Hắn kích động đến lời nói đều có chút nói không lưu loát. Triệu Tiểu Ngũ giống như là nhớ tới cái gì dường như, vừa mới cắt ngang Cẩu Lão Tam lời nói gốc dạng, nói rằng, "Việc này ngươi cho cục trưởng nói một tiếng, ta liền không cho hắn gọi điện thoại." "Ai ai, tốt. Tiểu Ngũ ngươi yên tâm, việc này ta lập tức sẽ làm." Cẩu Lão Tam liên tục bằng lòng về sau, mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Triệu Tiểu Ngũ đuông xuống ống nghe, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chính hắn đều không nghĩ tới, cái này ba cái lao hổ sự tình vậy mà một ngày liền giải quyết. Không chỉ có không có ra cái gì nhiễu loạn, còn tiện thể lấy đem lớn vật tắc mạch nàng dâu điểm này chuyện phiền toái cũng xử lý sạch sẽ, xem như thu hoạch tương đối khá. Bởi như vậy, cái gì đều không có chậm trễ. Hắn sờ lên cái cằm, ánh mắt rơi xuống ngoài cửa sổ, trong lòng tính toán, ngày mai liền phải đi đập chứa nước bên kia nhìn xem, đóng nông gia viện sự tình, nhưng phải nắm chặt. Văn Tú nói xong chuyện trở về thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ đã nằm ở trên giường, lại ngủ dậy hồi lung giác. Trận này hắn đều đang bận rộn việc, thật đúng là không có như thế tự tại qua. Hôm nay một ngày này thời gian, coi như buông lòng nghỉ ngơi một chút. Văn Tú nhìn thấy chính mình nam nhân vừa nằm xuống, vừa định kêu lên hắn, nhưng là dường như nghĩ đến tối hôm qua hoang đường cùng mệt nhọc, hơi đỏ mặt, cũng bồi tiếp nam nhân nằm lên. Cuối cùng bọn hắn cái này hồi lung rắc cũng không ngủ bao lâu, hai tử tỉnh, vừa mới bắt đầu còn có thể chính mình chơi một lát, một lúc sau liền không làm. Văn Tú cùng Triệu Tiểu Ngũ đành phải từ trên giường đứng lên, một cái dỗ hài tử, một cái đi làm cơm. Lúc chiều, thi công đội trưởng gọi điện thoại tới, hỏi thăm ngày mai có thể hay không tới đập chứa nước bên cạnh thi công. Triệu Tiểu Ngũ đang có ý này, liền đem đập chứa nước vị trí nói cho thi công đội trưởng. Song phương ước định sáng sớm ngày mai tại đập chứa nước bên cạnh gặp mặt, đến lúc đó Triệu Tiểu Ngũ sẽ mang theo chính mình vẽ bản vẽ đã qua. Văn Tú nghe Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện điện thoại xong về sau, cũng muốn đi qua nhìn một chút. "Tiểu Ngũ ca, ngày mai cũng mang ta tới xem một chút đi, ngươi nói cái kia đập chứa nước, ta còn không có nhìn qua đâu." Đối với mình nàng dâu cái này đơn giản yêu cầu, Triệu Tiểu Ngũ cơ hồ không do dự đáp ứng hạ. Thời gian một ngày rất nhanh liền đã qua. Lúc buổi tối tìm Tiểu Ngũ vẽ lên nông gia viện bản vẽ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Tiểu Ngũ mở ra xe dịp, lôi kéo Văn Tú cùng Hải Tử, đi đại lộ cuốn đã đi xa đập chứa nước nơi đó. Trước đó cũng đã nói nước này kho tại huyện khác, cuốn xa vẫn là rất xa, lái xe trọn vẹn dùng 3 giờ. Không cuốn xa không được, theo trên núi xuyên qua, dùng thời gian càng dài, Văn Tú cùng Hải Tử còn đi không được con đường kia. Chương 936, nhặt vị hoang chứng chương 936, nhặt vị hoang chứng xe dịp chậm rãi dừng ở đập chứa nước bên cạnh trên đất trống, mở cửa xe, anh Tuấn Triệu Tiểu Ngũ dẫn đầu theo vị trí lái bên trên đi xuống. Lần này hắn không có trước kia tiêu sái, sau khi xuống xe nhanh chóng quay thân mở ra sau khi bên cạnh cửa xe, vị văn tú ôm Hải Tử xuống xe. "Lão bà, ngươi nhìn, nơi này chính là ta thuê cỏ lau bãi cùng một mảng lớn thủy vực." Văn Tu trong ngực ôm Hải Tử, không cần chính mình nam nhân nói, đã bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ nói không ra lời. Chỉ thấy xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là một mảnh nhìn không thấy bờ thủy vực, hôm nay dương quang không tệ, toàn bộ mặt nước sóng gợn lan tan. Xa xa sơn thành tấm bình phong thiên nhiên, đem cái này một mảng lớn thủy vực vây lại. Văn Tú một tay ôm Hải Tử, một tay nâng lên, nhẹ nhàng hướng sau hai vớt vớt bị gió thổi lên tới sợi tóc. "Thật đẹp a. Tiểu Ngũ ca, ánh mắt của ngươi thật tốt." Tán Dương kết thúc cảnh sắc nơi này, nàng lại tán thưởng lên toàn bộ đập chứa nước chiếm diện tích đến. "Cái này đập chứa nước thật lớn, một cái đều trông không đến đầu, không dám tưởng tượng có lớn như thế đập chứa nước. Sợ không phải so chúng ta toàn bộ công xã diện tích đều lớn a." Trong giọng nói của nàng tất cả đều là khó có thể tin. Văn Tú chỉ là một cái bình thường sơn thôn cô nương, đối với tổ quốc tốt đẹp Sơn Xuyên Đại Hà không có cái gì kiến thức. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt cái này nhìn không thấy cuối đập chứa nước liền phi thường lớn. Triệu Tiểu Ngũ không muốn tại chính mình nàng dâu trước mặt nhấc kiêng, rất là cổ động mà cười cười nói rằng, thuê cỏ lau bãi cùng thủy vực thời điểm, nghe cái này huyện cục lâm nghiệp đồng chí giới thiệu, cái này đập chứa nước chiếm diện tích có 14 cây số vuông, tương đương với chúng ta Vạn Thành huyện 1/10 diện tích. Hơn nữa xem ra đến bây giờ, cái này đập chứa nước vẫn là chúng ta ký tỉnh lớn thứ 2 đập chứa nước. Văn Tú nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vạn Thành huyện bao lớn trong nội tâm nàng hiểu rõ, 1/10 diện tích dùng để chứa nước, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy rung động. Nàng ôm Hải Tử, dọc theo bên bờ chậm rãi đi vài bước, ánh mắt trong lúc kinh ngạc lại dẫn thưởng thức nhìn xem mảnh này bắt ngát thủy vực. Miệng bên trong không chỗ ở cảm thán nói, thật sự là khai nhang giới, đã lớn như vậy, ta còn chưa từng thấy lớn như thế mặt nước đâu. Triệu Tiểu Ngũ chỉ vào tới gần Vạn Thành huyện phương hướng một phiến khu vực, đối Văn Tú nói rằng, "Tức phụ nhi, ngươi nhìn bên kia, theo kia phiến cỏ lau bãi mãi cho đến trong nước mấy trăm mét địa phương, chính là ta bao xuống tới địa nhi." Văn Tú theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, kia phiến Triệu Tiểu Ngũ thuê khu vực xác thực không nhỏ. Nhưng ở toàn bộ khổng lồ đập chứa nước trước mặt, lộ ra lại không đáng chú ý. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có cảm thấy địa phương nhỏ, hắn cười ha hả nói, có thể thuê tới địa phương này, giá cả còn không quý, may mắn mà có huyện chúng ta cục lâm nghiệp thường cục trưởng. Hắn có thể giúp ta nói không ít lời hữu ích, bằng không thật đúng là không nhất định có thể mượn đến. Lớn như thế địa phương, đầy đủ chúng ta đóng tinh xảo nông gia viện, lại thu được mấy chiếc tuyển cầu cá du ngoạn. Văn Tú nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ trong mắt ước mơ, cũng đi theo cười lên, "Tiểu Ngũ ca, ta một mực tin tưởng ngươi, ta biết chỉ cần là ngươi muốn làm, nhất định có thể thành. Có thể có một cái như thế hiền lành lại giúp đỡ chính mình tức phụ nhi, quả thực so chúng thường lớn, còn muốn cho người cao hứng." Triệu Tiểu Ngũ không ngừng hắc hắc cười khúc khích, giơ tay lên biểu nhìn đồng hồ, cách cùng thi công đội thời gian ước định còn có một hồi. Hắn đề nghị nói rằng, "Đi, dẫn ngươi đi nhà ta kia phiến cỏ lau than lý đi dạo, nghe nói cỏ lau than lý bên cạnh thường xuyên có vị hoàng cùng nấu trời đẻ trứng. Cái này thời tiết bên trong không chịu, nói không chừng còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch đâu." Văn Tú nghe xong còn có loại chuyện tốt này, lập tức liền biến tinh thần. Triệu Tiểu Ngũ một tay nắm Văn Tú tay, một tay ôm Hải Tử, ba người chui vào không tính quá rậm rạp trong bụi lau sậy. Có chút khô héo cỏ lau thân có chiều cao hơn một người, gió thổi qua, phát ra sàn sạt tiếng vang. Dưới chân bọn hắn bãi tại cái này thời tiết coi như kiên cố, ba người đi ở bên trong, ngoại trừ cảm thấy có chút khó đi bên ngoài, cũng không có cái khác không tốt cảm thụ. Tại cỏ lau bãi bên trong còn chưa đi bao xa, Văn Tú đột nhiên dừng bước, chỉ vào cách đó không xa bụi cỏ lau hô, "Ai, Tiểu Ngũ ca, ngươi nhìn cái này. Vậy có phải hay không bị hoang trứng?" Triệu Tiểu Ngũ đến gần xem thử, bên trong vậy mà nằm mấy cái màu xanh nâu vịt hoang trứng. "Ô, thật là có vịt hoang trứng. Cái này một tổ 5 cái, không phải tính thiếu." Giống Văn Tú dạng này hiền lành nữ nhân, chuyện thích làm nhất không ai qua được kiếm tiền nghi. Mặc kệ là trứng gà, trứng vịt vẫn là cái gì trứng, ở niên đại này đều là đỉnh quý giá đồ vật. Bây giờ Triệu Tiểu Ngũ mặc dù rất có tiền, không thiếu những vật này, nhưng có thể theo cỏ lau bãi bên trong tìm tới một tổ vịt hoang trứng, cũng là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Văn Tú là hoàn toàn bị nhấc lên hứng thú, cũng không chê mệt mỏi, lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ tiếp tục ở bên trong tìm. Kia một tổ 5 cái vịt hoang trứng, Triệu Tiểu Ngũ dẫm đổ mấy cây cỏ lau, viện một cái nhỏ sọ nâng. Văn Tú vận khí tựa hồ là không tệ, chỉ trong chốc lát, lại tại một lùm rậm rạp cỏ lau phát xuống hiện một tổ trứng. Cái này một tổ trứng muốn so trứng vịt lớn không ít, hình bầu dục, hiện ra màu ngà sữa. "Đây là trứng lông sao?" Văn Tú hiếu kỳ nói. Triệu Tiểu Ngũ tiến tới nhìn kỹ một chút, suy nghĩ một chút nói rằng, "Nơi này hẳn không có ngỗng, là ngỗng trời trứng." Văn Tú lần thứ nhất nhìn thấy hoang dại ngỗng trời trứng, cao hứng đưa tay liền cầm lên đến một cái, trà xét lên. "Tiểu Ngũ ca, cái này ngỗng trời trứng thật lớn nha, nhìn như cái trứng ngỗng dường như." "Đúng rồi, chúng ta đến lúc đó ở chỗ này nuôi một đám ngỗng, thế nào?" "Ngỗng so con vịt ăn thiếu, dưới trứng còn lớn hơn." Đối với mình nàng dâu không quá phận yêu cầu, Triệu Tiểu Ngũ cơ hồ đều là toàn bộ bằng lòng. Lần này hắn cũng không ngoại lệ, không chút do dự liền đáp ứng nói, "Tốt, đều nghe Tú Tú. Đến lúc đó nuôi một đàn ngỗng, để bọn chúng ở trên mặt nước tự do hoạt động." Lúc này Triệu Tiểu Ngũ cũng không biết, chính mình nuôi ngỗng nhóm sẽ bị hắc hắc không có còn mấy. Đương nhiên, đây là nói sau này hãy nói. Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh cỏ lau sọ xem như có đất dụng võ, lắp đặt 5 cái vịt hoang trứng, lại xếp vào 6 cái ngỗng trời. Thỉnh thoảng Văn Tú liền sẽ kinh hô một tiếng, sau đó theo cỏ lau trong thôn tìm tới một tổ trứng, không phải vịt hoang trứng chính là ngỗng trời trứng, ngẫu nhiên cũng có các chim nước trứng. Bất quá chim nước trứng đều tương đối nhỏ, Văn Tú cũng không có lấy bọn chúng, liền tại bọn hắn một nhà ba người nhặt trứng nhặt thật quá mức thời điểm, cỏ lau bãi bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến ô tô tiếng kèn. Đích đích, đích đích, nha. Tiểu Ngũ ca, ai tại nhấn xe của chúng ta loa nha? Triệu Tiểu Ngũ mở ra thính giác, nhưng hai nghe ngóng cỏ lau bãi bên ngoài động tĩnh, sau một lúc lâu đối Văn Tú vừa cười vừa nói, hẳn là thi công đội tới, cái này tiếng kèn âm muốn so xe của chúng ta thanh âm vang, hẳn là chiếc xe tải. Chúng ta nhặt trứng cũng không ít, hiện tại ra ngoài đi, đừng để thi công đội người chờ sốt ruột. Văn Tú gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí ôm trang bị hoang trứng sọt, đi theo Triệu Tiểu Ngũ cùng một chỗ đẩy ra cỏ lau, hướng phía bên ngoài đi đến. Chương 937, bên hồ dung ngoạn, muốn cho chó săn nhóm tìm vợ. Chương 937, bên hồ dung ngoạn, muốn cho chó săn nhóm tìm vợ. Triệu Tiểu Ngũ một nhà ba người theo cỏ lau bãi bên trong đi ra thời điểm, vừa hay nhìn thấy nhà mình xe dịp bên cạnh ngừng lại một chiếc cũ giải phóng xe tải. Văn Tú có chút giật mình nhìn một chút Triệu Tiểu Ngũ, nhẹ giọng nói, "Tiểu Ngũ ca, ngươi đoán thật chuẩn, thật sự chính là một chiếc xe tải." Triệu Tiểu Ngũ cười cười không nói chuyện, mà là nhìn về phía xe tải phòng điều khiển bên cạnh địa phương. Chỉ thấy thi công đội dài ngồi xổm ở bên cạnh xe hút thuốc, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ một nhà ba người theo cỏ lau bãi bên trong đi tới, không có chút nào ngoài ý muốn đứng dậy vừa cười vừa nói, nhìn thấy xe của ngươi đậu ở chỗ này, một đoán chính là đi bụi cỏ lau bên trong. Tiếp lấy ánh mắt của hắn, giả bộ như lơ đãng đảo qua Văn Tú trong tay sọn, trêu ghẹo nói, "Nha, các ngươi thu hoạch này còn không nhỏ, bên trong lại có vị hoang trứng." Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, một bên bày đầu ra hiệu Văn Tú mang theo hải tử đi xe dịp bên kia, bên trong nói đến, "Ta tức phụ nhi vận khí tốt, ở chỗ này bên cạnh đi lòng vòng, vậy mà đụng tới mấy ổ vị hoang trứng, cũng coi như không có phí công đi dạo." Hắn cố ý không nói ngỗng trời trứng sự tình, chính là không muốn để cho người khác tới trong này hô hố. Hai nam nhân đang khi nói chuyện, Văn Tú đã dẫn hải tử đem trứng cẩn thận bỏ vào xe dịp bên trong. Triệu Tiểu Ngũ thấy thi công đội đội trưởng thuốc lá trong tay hút xong, sờ lên quần của mình túi, từ giữa bên cạnh móc ra một bao đại tiền môn thuốc lá. Đến căn cái này nếm thử. Hắn đưa tới một cây đại tiền môn, chính mình cũng đốt một cây. Rít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra mới nói lên chính sự đến, "Ta vẽ ra tấm nông gia viện sơ đồ phát thảo, ngươi cho trưởng trưởng nhãn, nhìn xem thi công bên trên có không có cái gì phiền phải không?" "Đúng rồi, lần này vật liệu đến làm phiền các ngươi chuẩn bị, quay đầu cùng tính một lượt. Cái này nông gia viện ta muốn trùng tu xong một chút, không giống như là đóng trại chăn nuôi, những cái kia cũ vật liệu cũng không cần." Thi công đội đội trưởng cùng Triệu Tiểu Ngũ đã hết sức quen thuộc, song phương hợp tác nhiều lần như vậy, đối với Triệu Tiểu Ngũ nhường hắn chuẩn bị tài liệu sự tình, hắn không chút do dự đáp ứng xuống tới. Dựa theo hiện tại cái niên đại này mà nói, mua tài liệu tiền bình thường đều là chủ gia ra. Thi công đội đội trưởng nhận lấy điếu thuốc ngậm lên môi, đi theo Triệu Tiểu Ngũ đi đến xe dịp nắp động cơ bên cạnh. Triệu Tiểu Ngũ đem bản vẽ trải rộng ra, phía trên đường con mặc dù đơn giản, lại đem nông gia viện cách cục tiêu đến rõ rõ ràng ràng. Chính phòng liền có 10 gian, đồ vật xương phòng cũng đều không nhỏ, ngoại trừ còn có chuyên môn phòng bếp, nhà vệ sinh chờ một chút. Nhìn Triệu Tiểu Ngũ đánh dấu kích thước, bên nào diện tích cũng không nhỏ. Trong sân giữ lại đắp giàn cây nho vị trí, bên ngoài tường viện tất cả đều là hoa chỉ, cổng còn vẽ lên nối thẳng đập chứa nước nhỏ bên đầu. Thi công đội đội trưởng phản ứng đầu tiên chính là giật mình, hắn hé mở lấy miệng, ngẩng đầu lên hỏi, "Khu nhà nhỏ này là nhà mình ở, vẫn là đây có phải hay không là quá lớn?" Hiện tại cải cách mở ra, hắn liền trại chăn nuôi cũng dám đóng, còn sợ làm nông gia viện sao? Chỉ nghe hắn không quan trọng nói, "Nơi này là mời bằng hữu người nhà tới chơi địa phương, ngươi cứ dựa theo bên trên đánh dấu kích thước làm là được, ta đều sợ có chút ít đâu." Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói như vậy, thi công đội đội trưởng cũng liền không nói gì nữa. Ngược lại khen lên Triệu Tiểu Ngũ vẽ tay nghề không tệ, "Ngươi khu nhà nhỏ này thiết kế đến thật không tệ, so với lần trước cho ngươi kết hôn đóng kia mới sân nhỏ còn tinh xảo." Khích lệ xong Triệu Tiểu Ngũ vẽ điện thoại về sau, ngón tay hắn tại trên bản vẽ điểm một cái, nói rằng, "Nền tảng khối này đến nền vững chắc, tới gần mép nước sợ ẩm, tưởng cơ phải dùng tảng đá lũy cao điểm. Cái khác ngược không có gì khó khăn, đều là quen thuộc việc." Hai người ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền quyết định cửa sổ kích thước, nóc nhà độ dốc những chi tiết này. Về sau hai người lại đi đến đập chứa nước bên cạnh, Triệu Tiểu Ngũ chỉ vào tới gần cỏ lau bãi một vùng bình địa, liền từ chỗ này tức dậy cơ, đi về phía nam kéo dài, bến tàu liền tu tại mép nước khối kia chỗ nước cạn, thuận tiện đình chỉ thuyền. Đến lúc đó ta sẽ mua hai cái thuyền gỗ nhỏ, có bằng hưu tới chơi thời điểm đi thuyền ra ngoài câu cá, hay là chèo thuyền chơi. Thi công đội đội trưởng dùng dây thường đại khái đo lượng, trong lòng nắm chắc về sau nói rằng, "Đi, giá tiền liền theo chúng ta quy củ cũ, nhân công mang vật liệu, hoàn thành sau nghiệm thu hợp cách lại tính tiền. Ta buổi chiều liền sắp xếp người kéo gạch cùng xi măng, tảng đá mặt tới, trước tiên đem nền tảng đã mở." Chính sự nói xong, trương đội trưởng kêu gọi phía bên mình lái xe đi chuẩn bị vật liệu. Triệu Tiểu Ngũ thì mở ra xe dịp chở Văn Tú cùng Nhi Tử dọc theo đập chứa nước bên cạnh chậm rãi hóng mát. Đập chứa nước bên cạnh có thể qua xe khoảng cách cũng không nhiều, qua lại lượn hai vòng cũng không có ý tứ. Đem xe một lần nữa dừng ở lần trước đánh lớn ngạn địa phương, không quá mạnh dương quang, vẩy vào trên mặt nước, nhìn sóng gợn lăn tăn rất đẹp. Văn Tú ôm Hải Tử xuống xe, cùng Triệu Tiểu Ngũ tại nước bên cạnh tản bộ. Tựa hồ là cảm thấy chủ nhân đến, trước đó đập chứa nước bên trong đầu kia bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước cỏ nhỏ cá chủ động theo khu nước sâu bơi tới. Cảm nhận được cỏ nhỏ cá tới gần, Triệu Tiểu Ngũ vừa vặn cũng muốn gặp hắn, liền mệnh lệnh hắn tự mình hướng về bơi tới. Tiếp thu được chủ nhân mệnh lệnh về sau, cỏ nhỏ cá vui sướng bơi tới, tựa hồ sợ chủ nhân nhìn không thấy hắn, còn lần lượt nhảy ra mặt nước. Lần này động tĩnh, không riêng Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy, ngay cả Văn Tú cùng Hải Tử cũng bị hấp dẫn lấy. Văn Tú chỉ vào cỏ nhỏ cá, đối với Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, "Tiểu Ngũ ca, ngươi mau nhìn, ngươi mau nhìn, có ngư dược xuất thủy mặt, tựa như là một đầu cá chấm cỏ." Triệu Tiểu Ngũ giả bộ như rất ngạc nhiên bộ dáng, giật mình trong nháy mắt hướng mép nước đi. Cỏ nhỏ cá thấy đem chủ nhân hấp dẫn tới, cũng không tới về nhảy ra mặt nước, mà là thẳng tắp sông Triệu Tiểu Ngũ bơi tới, mãi cho đến lộ ra vây lưng mới bỏ qua. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem bị chính mình khế ước cỏ nhỏ cá, mới mấy ngày không thấy, cảm giác hình thể của nó biến lớn không ít. Trước đó cũng liền không đến 2 cân bộ dáng, hiện tại xem chừng phải có 4 cân nặng. Đối với hình thể của nó nhanh chóng xảy ra biến hóa, Triệu Tiểu Ngũ một chút cũng không có kinh ngạc, hắn biết đây đều là bị hệ thống khế ước sau chỗ tốt. Tại khế ước của nó sùng vật bên trong, bị khế ước sau hình thể biến lớn, quá thường gặp. Những cái kia hình thể không có biến lớn mới là không thường gặp, không hướng hình thể phương diện biến dị, liền hướng phương diện khác biến dị. Tỷ như nói đã tại lâm tử bên trong chạy điên rồi hồng hồ ly, hình thể của nó liền không có biến hóa, nhưng nó trí thông minh tựa hồ là đạt được tiến hóa. Hiện tại hàng ngày đều tại lâm tử bên trong chạy trước, cũng không biết hắn đang bận việc cái gì, thậm chí đã lâu lắm không cùng Triệu Tiểu Ngũ thân mật qua. Bất quá từ khi sinh tiểu hồ ly về sau, nhiều năm cũng không gặp lại nó cùng khác công hồ ly thân cận qua. Hắn sinh kia mấy cái tiểu hồ ly, hầu như đều một lần nữa gây dựng gia đình. Trước kia dựa vào cầu bang tiểu hồ ly rút, phát triển thành đại hồ ly rút, số lượng phải có 40, 50 con. Nhưng hồ ly sức chiến đấu thật sự là có chút quá thấp, Triệu Tiểu Ngũ cũng một mực vô dụng bọn chúng làm qua cái gì. Linh Miêu cũng phát triển tới 6 con, Vân Báo vẫn còn độc thân làm công báo. Chính mình cầu bang bên trong chó cái vẫn là quá ít, dẫn đến phần lớn cầu bang thành viên độc thân nhiều năm. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ đến bất chút thời gian lại đi tìm một chút chó ngoan trở về, ít ra đem tất cả chó săn độc thân vấn đề đều giải quyết. Đại Lăng hiện tại sắp có 10 tuổi, mặc dù còn có thể chạy có thể nhảy, cũng không biết có thể hay không lai giống con non. Gần 2 năm, cậu bang tại trong núi rừng nuôi thả, đúng là sơ sót bọn chúng. Chương 938, hơn 20 cân cá chấm cỏ lớn. Chương 938, hơn 20 cân cá chấm cỏ lớn. Văn Tú nhìn nhà mình nam nhân có chút thất thần, có chút bận tâm dùng tay cầm lung lay một chút cánh tay của hắn. Tiểu Ngũ ca, ngươi không sao chứ? Đang suy nghĩ gì đấy? Sửng sốt đã nửa ngày. Triệu Tiểu Ngũ cười cười, không có đem chân thực trong lòng nói ra, mà là viện nói láo nói rằng, ngươi nhìn đầu này cá chấm cỏ đều du lộ ra vây lưng tới. Văn Tú nhìn xem trên đất cá chấm cỏ, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vừa muốn đưa tay bắt, lại bị Triệu Tiểu Ngũ ngăn trở. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ một cước đem cá chấm cỏ đá trở lại trong nước, miệng bên trong tự mình nói rằng, con cá này khả năng choáng váng, có thể tuyệt đối đừng có cái gì vậy. Bị hắn tiểu nói này, Văn Tú cũng không oán trách hắn, động tác mới vừa rồi. Cá chấm cỏ vẫn không rõ chính mình chủ nhân tại sao phải đá nó đâu, nó trong nước bơi qua bơi lại, nghĩ đến biện pháp muốn lấy lòng chủ nhân. Đông nhiên nó giống như là nhớ tới cái gì dường như, đem chính mình một đoạn cảm xúc thông qua hệ thống mở đạt tới Triệu Tiểu Ngũ cái chủ nhân này trong lòng. Triệu Tiểu Ngũ hơi sửng sở, cẩn thận cảm thụ được cá chấm cỏ chuyển tới cảm xúc, phát hiện khế ước cá chấm cỏ là tại nói cho hắn biết, tại cách đó không xa chỗ nước cạn cất giấu một đầu cá chấm cỏ lớn. Có đại gia hỏa. Buồn bực ngán ngẩm Triệu Tiểu Ngũ nhãn tình sáng lên, lập tức hoán đổi thành khế ước cá chấm cỏ tầm mắt. Hắn chỉ huy khế ước cá chấm cỏ bơi về phía cá chấm cỏ lớn cất giấu nước cạn khu xem xét tình huống. Xuyên thấu qua sóng nước, hắn tin tưởng xem tới một đầu chừng hơn 20 cân cá chấm cỏ lớn đang ghé vào đáy nước không động đậy. Ngoa tạo, đầu này cá chấm cỏ không nhỏ, phải có 20 nhiều cân. Hắn quay người lôi kéo Văn Tú liền hướng bên kia đi, vừa đi còn vừa nói, tức phụ nhi, nước này kho nước cạn bên cạnh thường xuyên có cá lớn cất giấu, chúng ta hôm nay tìm nhìn. Nếu có thể tìm tới lời nói, hôm nay thêm đồ ăn, trở về lao công cho ngươi hầm cá ăn. Văn Tú cũng không có trông cậy vào có thể bắt được cá, là cảm thấy chơi vui, liền phối hợp với Triệu Tiểu Ngũ đi tìm cá. Đi vào đầu kia cá lớn ẩn thân nước cạn khu, hắn giả bộ làm nhìn chung quanh dáng vẻ, sau đó chỉ vào kia loáng thoáng cá ảnh nói rằng, ai, tức phụ nhi, thật là có cá. Văn Tú cũng không có nghĩ đến, thật phát hiện cá, vội vàng có chút kích động mà hỏi, làm sao? Nhanh để cho ta nhìn xem. Tại Triệu Tiểu Ngũ chỉ điểm, Văn Tú cuối cùng là thấy được cái kia mơ mơ hồ hồ cái bóng. Đây là cá sao? Nhìn thật lớn nha, chúng ta như thế nào mới có thể bắt được nó? Triệu Tiểu Ngũ rút ra mang theo người hoàng đồng truy thủ, sau đó đưa tay qua tay một chút, trong mắt sáng lấp lánh nói rằng, cái này còn không đơn giản, lão công ngươi thật là toàn năng thợ săn. Ta đi tìm gậy gỗ, sau đó đem dao găm cột vào gậy gỗ phía trên, đây chính là một cái đơn giản xin cá. Nói, hắn quay người hướng chân núi rừng cây chạy, trong rừng cây đập chứa nước bên cạnh cũng không xa, cũng liền không đến 100 mét khoảng cách. Văn Tú dẫn Hải Tử đứng tại đập chứa nước bên cạnh, nhìn xem hướng chân núi rừng cây hạ chạy Triệu Tiểu Ngũ, dịu dàng mà cười cười. Triệu Tiểu Ngũ rất nhanh liền tại chân núi rừng cây hạ tìm tới một cây phẩm chất cùng chiều dài đều thích hợp thô nhánh cây. Hắn một bên cầm nhánh cây đi trở về, một bên dùng hoàng đồng chùy thủ đem dư thừa chặt cây vào sạch. Chờ hắn cầm nhánh cây đi vào Văn Tú hai mẹ con bên người lúc, nhánh cây đã biến thành thẳng tắp cây gậy bộ dáng. Đem cây gậy tử cùng hoàng đồng chùy thủ đặt ở Văn Tú bên người, hắn lại đi xe dịp bên trong tìm công cụ. Xe dịp bên trong có chuyên môn thùng dụng cụ, bên trong có dây kém cùng cái kìm. Dùng dây kém đánh hoàng đồng chùy thủ vặn cột vào cây gậy, rất nhanh liền chọn ra một cây giản dị xin cá. Văn Tú nhìn xem nhà mình nam nhân như thế nhanh nhẹn, vẻ mặt sùng bái nói rằng, Tiểu Ngũ ca, ngươi thật lợi hại, ta thật bội phục ngươi. Không thể không nói, Văn Tú rất biết làm vợ người, liền một câu nói kia, trực tiếp nhường Triệu Tiểu Ngũ lòng tự tin bạo dạng. Hắn đắc lạnh dung nói, kia là cũng không nhìn lão công ngươi là ai. Ngươi đứng bên cạnh điểm, xem ta như thế nào xin cá. Triệu Tiểu Ngũ căn dặn xong Văn Tú, lặng lẽ sờ đến nước cạn khu biên giới. Kia hơn 20 cân cá chấm cỏ lớn còn ghé vào đáy nước, không hề hay biết nguy hiểm tới gần. Hắn ngừng thở, đột nhiên đem xin cá hướng xuống một xiên, sắc bén dao găm tinh chuẩn đâm vào thân cá. Phốc phốc một tiếng, cá chấm cỏ lớn trong nháy mắt như bị điên giằng co. To lớn lực đạo mang theo xin cá kịch liệt lắc lư, bọt nước văng Triệu Tiểu Ngũ đầy người đều là. Triệu Tiểu Ngũ gắt gao nắm chặt côn trôi, trong lòng tin tưởng tự mình làm con cá này xin căn bản không có mắc câu, phàm là hắn buông lòng kình, đầu này cá chấm cỏ lớn khẳng định sẽ chạy trốn. Hắn hiện tại thuần dựa vào lực lượng, đem đầu này cá chấm cỏ lớn ổn định ở đáy nước. Đầu này 20 nhiều cân cá chấm cỏ lớn, không riêng khí lực lớn, sinh mệnh lực vẫn rất ứng ngạnh. Triệu Tiểu Ngũ ấn một hồi lâu, con cá này động tĩnh mới chậm rãi nhỏ xuống tới. Tức phụ nhi, nhanh, giúp ta dùng sức xách cái này cây vậy. Dùng sức để lại. Triệu Tiểu Ngũ gấp giọng hô. Văn Tú mau tới trước, hai tay gắt gao bắt lấy xiên cá cán, dùng hết lực khí toàn thân hướng xuống nhấn. Có nàng hỗ trợ ổn định xiên cá, Triệu Tiểu Ngũ đưa ra thân thể, liền dậy đều không lo được thoát, liền nhảy vào trong vùng nước cạn. Nước không sâu, vừa không có quá gối đóng, hắn nhanh chóng đi đến cá chấm cỏ lớn bên người. Ngồi xổm người xuống, chế chủ con cá lớn này mang cá, mới đúng Văn Tú nói rằng, tức phụ nhi, mau đưa xiên cá rút ra, ta bắt lấy mang cá. Văn Tú nghe vậy, lập tức đem giản dị xiên cá rút ra. Quá trình này cũng không như thế nào phí sức, xiên cá vừa rút ra, đại đường cùng dây rủa cường độ liền tăng lên rất nhiều. Nó liều mạng bật mẹo, cái đuôi ba ba vướt mặt nước, tóe lên bọt nước đánh vào Triệu Tiểu Ngũ trên mặt. Triệu Tiểu Ngũ đã sớm giữ lại mang cá, căn bản cũng không khả năng buông tay. Một tay chụp mang cá, một tay nắm bụng cá, giống ôm lớn bí đao dường như, mạnh mẽ đem đầu này hơn 20 cân cá chấm cỏ lớn ôm vào bờ. Vừa ngồi xuống đất, cá chấm cỏ lớn còn tại nhảy nhót, Triệu Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian dùng đầu gối chĩa vào thân cá. Tú Tú, ngươi nhìn con cá này lớn không lớn? Chúng ta một nhà ba người khẳng định ăn không hết. Văn Tú có chút kích động bu lại, trong tay giản dị xiên cá kém chút đối tới Triệu Tiểu Ngũ trên mặt. Triệu Tiểu Ngũ trên mặt biểu lộ đều bị dọa cứng, nghĩ thầm đi săn, thời gian thật dài không bị qua đả thương, bắt con cá kém chút bị chính mình nàng dâu dùng dao găm cho thọc. Văn Tú chính mình cũng giật nảy mình, vội vàng đưa trong tay giản dị xiên cá ném qua một bên. Tiểu Ngũ ca, ngươi quá lợi hại. Chúng ta hôm nay đến đập chứa nước chuyến này qua đăng giá, không chỉ có tìm tới rất nhiều vị hoang trứng cùng ngỗng trời trứng, còn bắt được một đầu 20 nhiều cân nặng cá chấm cỏ lớn, đoán chừng chúng ta toàn bộ đại gia tử đều ăn không hết. Văn Tú nói toàn bộ đại gia tử là Triệu Tiểu Ngũ phụ mẫu tăng thêm Văn Tú phụ mẫu cùng bọn hắn cái này tiểu gia người. Ngay tại hai người cao hứng nói chuyện trời đất thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên loáng thoáng nghe được nơi xa truyền đến một hồi huyên náo thanh âm. Tại cỏ lau bãi bên trong thời điểm, hắn để cao thính lực quên thu hồi đi, cho nên thanh âm này hắn có thể nghe được Văn Tú, lại nghe không đến. Hắn theo phương hướng âm thanh truyền tới, hướng đập chứa nước nơi xa tới gần bên bờ phương hướng nhìn lại. Nơi đó dường như có không ít hoạt động tiểu hắc ảnh, trong nước bay nhảy lấy. Phát giác được chính mình trước mắt thị lực không đủ dùng à, hắn lần nữa đem thị lực tăng lên tới cao hơn. Chương 939, cả nhà ăn cá chương 939, cả nhà ăn cá theo thị lực tăng lên. Xa xa cảnh tượng trong nháy mắt rõ ràng. Triệu Tiểu Ngũ híp ánh mắt đột nhiên trừng một cái, kém chút cười ra tiếng. Nơi đó động tĩnh, đúng là mình ngày nhớ đêm mong dài cá. Chỉ thấy một đoàn dài cá, ngay tại trong nước bay nhảy lấy bắt cá, có chừng 15-16 con bộ dáng. Những tiểu tử này trong nước động tác vô cùng nhanh nhẹn, có một đầu đâm vào đập chứa nước bên trong, trở lại ngoi đầu lên thời điểm, miệng bên trong đã ngậm cá. Còn có dài cá đã câu lấy cá hướng bên bờ du, bộ kia náo nhiệt bộ dáng, nhìn còn vô cùng có ý tứ. Bởi vì cái gọi là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Chính mình không có cố ý tìm, ngược lại tại nước này kho bên cạnh thấy được như thế một đám có thể bắt cá tiểu ra hỏa. Đổi lại mấy năm trước, Triệu Tiểu Ngũ phản ứng đầu tiên khẳng định chính là dùng thương đem bọn nó đều cho đánh. Nhưng bây giờ trong lòng của hắn đánh bản tính liền không giống như vậy, có những tiểu tử này hỗ trợ bắt cá cùng biểu diễn, nhất định có thể để cho mình nông gia viện càng thêm được hoan nên. Khá lắm, trở về được hỏi một chút những này giái cá tập tính, nhìn xem là toàn bộ đều khế ước, vẫn là khế ước một thủ lĩnh là được. Giái cá thứ này cơ linh thật sự, nếu có thể khế ước một đám, về sau đập chứa nước cạn trong vùng cá tỉnh còn không mò được môn thanh. Nói không chừng còn có thể giúp đỡ chiếu khán bến tàu, hỗ trợ xua đuổi bảy cá đâu. Hắn đang muốn đến Mỹ, cánh tay bị Văn Tú nhẹ nhàng đụng đụng, "Tiểu Ngũ ca, ngươi lại nhìn cái gì đâu?" Trợn cả mắt lên. Triệu Tiểu Ngũ lấy lại tinh thần, mau đem lời ra đến khỏe miệng nuốt trở về. Văn Tú còn không biết hắn có hệ thống cùng khế ước chuyện này, ở trước mặt nàng nếu là bỗng nhiên chạy tới khế ước giái cá, khẳng định sẽ lộ tẩy. Hắn chỉ vào nơi xa, cười che giấu nói, "Không có gì, chính là cảm giác bên kia giống như có cái gì động tĩnh, nhìn kỹ một chút tình huống." Lấy Văn Tú người bình thường này thị lực cùng nhĩ lực, căn bản cũng không khả năng phát hiện bên kia độc tính. Quả nhiên, làm Văn Tú theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại lúc, chỉ thấy hoàn toàn mơ hồ mặt nước. Văn Tú cái gì cũng không có nhìn thấy, đối với Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, "Tiểu Ngũ ca, chúng ta mau đem cá thu được xe à, sau khi về nhà, ta đem cái này cá lớn đem Ninh Nhử, nhường các cha mẹ đều tới nếm thử." "Ai, tốt." Ta cái này đem cá ôm lên xe Triệu Tiểu Ngũ một bên đứng mới, một bên ánh mắt lại nhịn không được liếc về phía đám kia dài cá. Bọn chúng còn tại trong nước giày vò, xem ra một lát sẽ không đi. Trong lòng của hắn tính toán, ngược lại biết bọn chúng ở chỗ này hoạt động, chờ lần sau đơn độc tới, lại nghĩ biện pháp cùng bọn này giái cá khế ước. Đến lúc đó có giái cá hỗ trợ, nước này trong kho cá liền tốt làm nhiều. Nghĩ như vậy, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng càng vui vẻ. Lái xe trở lại Lan Hoa Câu về sau, Văn Tú đem hải tử giao cho Triệu Tiểu Ngũ, chính mình ngay tại trong phòng bếp bên cạnh bận rộn. Triệu Tiểu Ngũ nhàn không có việc gì, đem tầm mắt hoán đổi tới Sơn Dương thủ lĩnh cùng Mai Hoa Lộc thủ lĩnh tầm mắt bên trên, thấy Sơn Dương nhóm cùng Mai Hoa Lộc nhóm đều không có chuyện gì, lại đem tầm mắt hoán đổi trở về. Đây chính là hắn mỗi ngày muốn tiến hành công tác, xem như chăn dê, thả hiệu. Nhi tử, ta dẫn ngươi đi ra dàn mãi mãi nhà có được hay không? Nho nhỏ Triệu Kỳ Lân chỉ có thể mấy cái đơn giản từ ngữ, thử hừ ha ha trả lời không được cha mình tra hỏi. Triệu Tiểu Ngũ cũng làm như hắn đã đáp ứng, ôm hải tử cùng Văn Tú nói một tiếng, liền đi ra ra môn. đi vào Triệu gia lão trạch, trong nhà chỉ có Triệu Đức Trụ cùng đại tỷ Triệu Cải hai người. Triệu Cải đang tra nhìn trong sân thu dược liệu, Triệu Đức Trụ ở bên cạnh giúp hắn bận điệu. Nha, Tiểu Ngũ tới, nhỏ Kỳ Lân cũng tới. Triệu Cải nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ tới, cao hứng hô. Cao hứng nhất chính là Triệu Đức Trụ, hắn làm ra ra, Triệu Kỳ Lân tiểu ba nhi này là hắn trưởng tôn tử. Hắn cũng không lo được hỗ trợ lật xem dược liệu, phủi tay bên trên xám liền đi tới Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh, đem Triệu Kỳ Lân bế lên. Đại tỷ, mẹ đâu? Còn tại đại đội bộ sao? Triệu Tiểu Ngũ thuận miệng hỏi. Triệu Cải thì nhẹ gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, còn không phải sao, mẹ ta hiện tại làm cán bộ có nghiện, có lúc đều giờ cơm cũng không gặp nàng trở về ăn cơm. Triệu Tiểu Ngũ cười cười, cũng không biết nên nói như thế nào, về sau nói rằng hôm nay đi huyện bên đập chứa nước, trùng hợp bắt được một đầu hơn 20 cân cá chấm cỏ lớn. Văn Tú ngay tại dọn dẹp con cá này đâu, chờ một lúc đều đi qua ăn cơm a. Triệu Cải thống khoái lên tiếng, sau đó giống như là nhớ tới cái gì dường như, nói rằng chờ một lúc mẹ trở về, liền để cha mẹ trước đi qua, ta chờ kia lại nhì nhị ni hạ học, mang theo các nàng cùng đi. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn một chút đang ôm lớn cháu trai chơi vui vẻ Triệu Đức Trụ, cũng không đem hải tử tiếp trở về, chính hắn liền chạy đi Văn Tú trong nhà. Lao Trương đầu cùng Tào Lao gia tử đang ở trong sân đánh cờ, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ tới, cũng không có nói, vẫn chuyên chú trên bàn cờ. Sư phụ, Tào Lao, hai người các ngươi đánh cờ đâu? Triệu Tiểu Ngũ hỏi một câu nói nhảm, cũng mặc kệ hai cái Lao gia tử có hay không phản ứng hắn, liền đi vào nhà nhìn chính mình Lao Trượng mẫu mẹ. Văn Tú mụ nghe được trong viện động tĩnh, cầm đấy giày đi ra, vừa bận đụng phải Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, hôm nay thế nào đến đây? Tú Tú cùng Kỳ Lân đâu? Triệu Tiểu Ngũ đối với mình mẹ vợ nhưng không có đối sư phụ như vậy tùy ý, hắn vội vàng kêu một tiếng mẹ, sau đó đem tới mục đích nói ra. Buổi sáng hôm nay đi một chuyến huyện bên đập chứa nước, bắt một đầu rất lớn cá trắng cỏ, Văn Tú đang ở nhà bên trong dọn dẹp cá đâu. Nàng Kỳ Lân tại cùng ông nội hắn chơi, ta tới bảo ngươi còn có cha ta cùng Tào Lao đã qua ăn cá đâu. Văn Tú mụ một lời đáp ứng, sau đó nhìn một chút tại bên ngoài đánh cờ hai người, cũng không có nói cái gì khác. Triệu Tiểu Ngũ thấy đều đã thông chi tới, cùng Lao Trượng mẫu nương nói một tiếng, liền chuẩn bị trở về giúp Văn Tú cùng một chỗ làm cá. Về nhà trên nửa đường, đang suy nghĩ muốn hay không thông chi tứ tỷ Triệu Đào, liền gặp được ôm hải tử ngay tại trong ngõ hẻm đi tản bộ đâu. Ai? Tiểu Ngũ, ngươi đây là làm gì đi? Triệu Tiểu Ngũ nghĩ thầm vừa bạn, liền đối với tứ tỷ Triệu Đào nói rằng, vừa bạn, ta đang tìm ngươi đây, buổi trưa hôm nay hầm cá lớn ăn, ngươi cũng tới ăn cá. Triệu Đào trầm tư một lát, nghĩ nghĩ nói rằng, đi, chờ một lúc ta liền đi qua. Cùng tứ tỷ sau khi nói xong, cũng liền không cần lại thông chi những người khác. Bước chân hắn nhẹ nhàng chạy về nhà, mới vừa vào cửa đã nghe tới cá nội tạng mùi tanh. Văn Tú lúc này ngay tại tiền viện xử lý đầu kia cá chấm cỏ lớn, nội tạng cùng má đã bị nàng đều móc xuống dưới, hiện tại ngay tại phá vảy cá. Đầu này 20 nhiều cân cá chấm cỏ lớn vảy cá rất lớn, Văn Tú la có chút tốn sức. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ đi đến bên cạnh nàng, vừa cười vừa nói, "Tức phụ nhi, ngươi nghỉ ngơi một chút, con cá này vảy ta đi phá." Văn Tú vừa định cự tuyệt, thật là nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt kia, lắc lắc cổ tay hế ẩm, nói rằng, "Đi, con cá này vảy liền ngươi phá à, ta vừa bận cũng nghỉ ngơi một chút, vảy cá quá lớn, quắt tay ta đau." Triệu Tiểu Ngũ tiếp nhận dao phay, vô cùng lưu loát nổi lên vậy cá đến, cảm giác cùng phá bình thường cá con vậy cá không có gì khác biệt. Văn Tú nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ làm việc, nói liên miên lại nhải nói ý nghĩ của hắn, con cá này quá lớn, chúng ta phải chia mấy đoạn ăn. Đầu cá làm thành chặt tiêu, còn lại một đoạn làm cá kho, một cái khác đoạn làm canh chua cá, xương cá còn có thể dùng để nấu canh. Chương 940, múc nước dái cá chủ ý. Chương 940, múc nước dái cá chủ ý. Đại khái giữa trưa, Văn Tú toàn bộ tiệc cá làm không sai biệt lắm. Tôn Nguyệt Cầm cùng Triệu Đức Trụ là trước hết nhất đến Triệu Tiểu Ngũ sân nhỏ, cháu trai nhỏ Kỳ Lân bị ra gian mãi mãi nắm tay mang tới. Đi đường còn không phải rất ổn định đâu, liền đã bị hai người bọn họ bắt đầu rèn luyện. Tiểu Ngũ a, làm cơm thế nào? Tôn Nguyệt Cầm sau khi đi vào, nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Triệu Tiểu Ngũ một mực tại giúp đỡ Văn Tú nấu cơm, vừa mới tẩy xong tay, liền nhìn thấy cha mình lão mụ dẫn nhi tử tiến sân nhỏ. Đồ ăn làm không sai biệt lắm, Văn Tú nhìn xem lửa đâu. Tôn Nguyệt Cầm nghe nói Văn Tú tại trong phòng bếp nhìn xem lửa, cũng không lại cùng Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện, trực tiếp đi phòng bếp nhìn con dâu đi. Triệu Tiểu Ngũ vừa định lại nói cái gì, Văn Tú mụ, lão Trương đầu cùng Tào lão gia tử ba người kết bạn mà đến. Hai cái lao đầu tử đánh cờ hạ được đủ nghiện, đi đến Triệu Tiểu Ngũ trong viện, còn tại nói, vừa rồi trên bàn cờ mất. Tào lao ca, vừa rồi ta một bước kia hạ sai, nếu tới bỏ xe giữ tướng, ngươi không nhất định có thể tướng ta quân. Lao Trương đầu vẻ mặt đáng tiếc nói rằng, ai ngờ Tào lao gia tử nghe được Lao Trương đầu lời nói lại cười lên, sau đó chậm ung dung nói, như thế ngươi chết càng nhanh, không thấy được ngựa của ta ngay tại bên cạnh sao. Văn Tú mụ xem bọn hắn hai cái bộ dạng này, vẻ mặt ghét bỏ trận nhìn hai người mắt, sau đó đi đến Triệu Đức Trụ trước người, kêu một tiếng thân ra, giống nhau đi phòng bếp phương hướng. Cuối cùng, Triệu Cải cùng Triệu Đào là cùng đi đến. Triệu Cải mang theo hai cái tan học nữ nhi tới, Triệu Đào thì là ôm chính mình cùng Phùng lão nhị hải tử. Người đến đông đủ về sau không bao lâu, Văn Tú mụ cùng Triệu Tiểu Ngũ mâu thân liền đem đồ ăn đều cho bưng lên cái bàn. Trên bàn cơm, đám người đối Văn Tú tay nghề đều là khen một cái lại khen. Văn Tú vẻ mặt đỏ bừng, nhưng cũng không có khách khí, dù sao đều là người nhà mình. Khá lắm, con cá này thật là tốt ăn. Triệu Cải cầm lấy đũa kẹp một khối cá kho, nếm thử một miếng liền không nhịn được tán thưởng. Văn Tú tay nghề này, so huyện thành quốc doanh tiệm cơm đồ ăn còn tốt ăn. Triệu Đào tại huyện thành lâm nghiệp cục bên trong lên thời gian rất lâu ban, nàng cũng không thiếu tiền, tự nhiên đến đó ăn một bữa cơm. Văn Tú bị hai cái đại cô tỷ khen có chút xấu hổ, hỗ trợ gấp thức ăn cho Đại Nhi Nhị Nhi. Đại Nhi, Nhị Nhi, hai người các ngươi cùng ăn, cẩn thận một chút đâu. Triệu Đức Trụ ôm cháu trai Triệu Kỳ Lân, dùng muỗng nhỏ múc điểm canh cá cho hắn ăn. Tiểu gia hỏa bẹp lấy miệng, ăn đến say xương ngon lành. Lao Trương Đầu cùng Tào Lão gia tử thì bưng chén rượu lên, liền thịt cá chậm rãi nếp, thỉnh thoảng phiếm vài câu việc nhà. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem đầy bàn đồ ăn cùng bên người nhiệt nhiệt nháo nháo người nhà, trong lòng ấm áp. Hắn nhớ tới đập chứa nước bên trong đám kia giái cá, lại nhìn một chút cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên nhớ tới có chuyện cần hỏi một chút chính mình sư phụ. Hắn bưng chén rượu lên đến, tự mình hướng về sư phụ nâng chén nói, "Sư phụ, có chuyện ta muốn cho ngươi hỏi thăm một chút." Lao Trương Đầu nghe vậy, không hoảng hốt không đội vàng bận bịu bưng chén lên, nhấp một miếng nói rằng, "Tiểu tử ngươi bây giờ còn có chuyện gì cần hỏi ta, thời gian dài như vậy, còn có cái gì không quyết định chắc chắn được." Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng lại hết sức hài lòng, cảm thấy mình đồ đệ vẫn là không có quên hắn người sư phụ này. Triệu Tiểu Ngũ đối Lao Trương Đầu đầy chính là hiểu rất rõ, biết hắn thích sĩ diện, cho nên cũng đem tư thái của mình thả rất thấp. "Sư phụ, mặc kệ ta lăn lộn đến mức nào, ngươi mãi mãi cũng là sư phụ của ta, ta hiểu được cùng ngươi so sánh còn kém xa đâu." Lao Trương Đầu mừng khấp khởi lại uống một ngụm rượu, sau đó giả bộ như tùy tiện bộ dáng nói rằng, "Lời này của ngươi nói cũng là thực sự, nói đi, đi săn bên trên có chuyện gì còn cần hỏi ta?" Triệu Tiểu Ngũ liền đang chờ câu nói này, nghe vậy lập tức mở miệng nói ra, "Ta muốn hỏi hỏi sư phụ, nước này giái ca có phải hay không cùng bảy cựu như thế có dê đầu đàn? Có phải hay không chỉ cần khống chế được thủ lĩnh, khác giái cá liền tốt xử lý nhiều hơn?" Lao Trương túi đầu qua rất nhiều loại động vật, thật đúng là không có nghĩ qua là giái cá. Hắn suy tư một lát, nói rằng, "Thứ này cũng gọi giái cá mèo, dưới tình huống bình thường là sống một mình, nhưng ở sinh sôi kỳ sẽ được cái sẽ ở một khối. Nhưng ta cũng đã gặp bọn hắn một đoàn cùng một chỗ, khả năng xảo huyệt cách tương đối gần a." Triệu Tiểu Ngũ nghe chính mình sư phụ nói lời, cảm thấy mình vẫn là khế ước một cái giống được tương đối tốt, không chỉ có là bởi vì giống được so giống cái lớn, mà là hắn nghĩ đến bạn nhất có thể thông qua giống được khống chế một đám giái cá, càng không được bất việc. Không còn xoắn suýt giái cá sự tình, mọi người cùng nhau vừa nóng náo nhiệt gây ăn lên cơm đến. Ngày thứ hai, Triệu Tiểu Ngũ lấy xem xét tiến độ cùng giám sát danh nghĩa lại đi đập chứa nước bên cạnh. Triệu Tiểu Ngũ đến tương đối sớm, thi công đội còn chưa tới, hắn thẳng đến hôm qua nhìn thấy giái cá nhóm phương hướng đi đến. Lần này Triệu Tiểu Ngũ tới, thật là làm chuẩn bị. Hắn trong nhà làm một cái mang móc câu dài xiên cá, dự định thông qua dùng cá dụ hoặc giái cá đi vào trước người mình, sau đó lại thừa cơ sở giái cá khế ước. Tiểu Cụ xiên cá nghe nói từ nhỏ nuôi lớn giái cá con non có thể giống chó con như thế nghe lời, nhưng loại này hoang dại giái cá, hẳn là cũng có nhất định tập kích tính. Bất kể như thế nào, hắn muốn thử trước một chút, thực sự không được lại nghĩ biện pháp bắt giái cá. Có thể là bởi vì thời gian còn sớm nguyên nhân, hôm qua có giái cá xuất hiện địa phương, hiện tại cũng không có giái cá. Triệu Tiểu Ngũ vừa vặn thừa dịp thời gian này xin cá, là dụ hoặc giái cá làm chuẩn bị. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ cho khế ước cá chấm cỏ ra lệnh, để nó mang mấy cái đồng loại tới chính mình sở tại vị trí. Khế ước cá chấm cỏ không để cho Triệu Tiểu Ngũ thất vọng, dẫn 5-6 đuôi hơi nhỏ một chút cá chấm cỏ đi vào Triệu Tiểu Ngũ chỗ nước cá khu. Triệu Tiểu Ngũ cởi xuống giày của mình, cong lên ống quần đi vào nước cá khu. Trong tay hắn cầm vừa làm tốt xin cá, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt nước. Khế ước cá chấm cỏ mang theo đồng bạn vừa xuất hiện, hắn tay mắt lênh lẹ, nhắm ngay trong đó một đuôi hơi lớn chút cá chấm cỏ, đột nhiên đem xin cá đâm xuống dưới. Phốc phốc, một tiếng xin cá vào thịt động tinh vang lên, xin cá tinh chuẩn xuyên thấu kia đôi cá chấm cỏ thân thể. Cá chấm cỏ bay nhảy mấy lần, liền không có khí lực. Triệu Tiểu Ngũ thuận thế đem cá nâng lên bờ, tiện tay ném ở một bên trải tốt giấy dầu túi bên trên. Tiếp lấy, hắn lại như pháp bảo chế, mượn khế ước cá chấm cỏ dẫn đạo, không đầy một lát liền xin tới 4-5 đầu lớn nhỏ thích hợp cá chấm cỏ. Những này cá đầy đủ hấp dẫn giái cá, hắn không ham hố, thỏa mãn phủi tay bên trên bùn đất, đem xin cá tựa ở bên bờ trên tảng đá. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn xuất hiện kinh động đến giái cá nhóm, hắn đợi trái đợi phải đều không có chờ tới giái cá nhóm xuất hiện. Thấy tình huống như vậy, Triệu Tiểu Ngũ trước mắt liền quyết định bên trên cường độ. Chỉ thấy hắn vẫn đem cá đặt ở nguyên địa, sau đó chính mình thì trốn vào lâm tử bên trong. Cùng lúc đó, phía trên vùng trời này bỗng nhiên xuất hiện một cái uy manh lớn chim. Lúc đầu mang lên lớn chim chỉ là để phòng vạn nhất, không nghĩ tới bây giờ thật đúng là có đất dụng võ. Triệu Tiểu Ngũ trốn ở tới gần đập chứa nước lâm tử bên trong, mượn nhờ lớn chim tầm mắt, nhìn xem tình huống phía dưới. Tại hắn trốn vào lâm tử giảm rưỡi giờ về sau, trước đó hắn cắm cá nơi đó liền lục tục ngo ngoe xuất hiện mấy cái màu đen bọt nhỏ. Chương 941, lớn chim lợi hại, khế ước công giái cá. Chương 941, lớn chim lợi hại, khế ước công giái cá. Mấy cái kia đen xì vật nhỏ chính là giái cá, bọn chúng thò đầu ra nhìn theo trong nước chui ra ngoài. Mắt nhỏ cảnh giác quét mắt bốn phía, xác nhận không có gì động tĩnh sau, mới bốn éo hướng bên bờ cá chuyển tới. Giái cá ở trong dẫn đầu là chỉ hình thể rõ ràng một vòng to, xem xét chính là một cái công giái cá. Nó đầu tiên là dùng chóp mũi cọ sát trong đó một đầu cá chấm cỏ, dường như đang phán đoán cái này trên trời rơi xuống tới thức ăn ngon có vấn đề hay không. Tựa hồ là cảm thấy con cá này không có vấn đề, nó điêu lên cá hướng mép nước lui hai bước, lập tức sói nuốt hổ nuốt bắt đầu ăn. Công giái cá ăn cá cái khác mấy cái tiểu thủy giái cá thấy lớn nhất giái cá đậu miệng, cũng lập tức vây quanh tranh đoạt còn lại cá, trong lúc nhất thời bên bờ tràn đầy bọn chúng gặm ăn tiếng sột soạt tâm thanh. Trốn ở lâm tử bên trong Triệu Tiểu Ngũ thông qua lớn chim tầm mắt thấy rõ rõ ràng ràng. Hắn nhìn chằm chằm cái kia lớn nhất công giái cá, trong lòng suy nghĩ, nhìn dung mạo ngươi lớn nhất nhất phỉ, hẳn là chỉ đại công tước giái cá, liền bắt ngươi. Quyết định bắt con nào giái cá về sau, Triệu Tiểu Ngũ chờ giái cá nhóm ăn đến chính hương cơ hồ không có gì phòng bị lúc, hắn thông qua hệ thống đối với trên bầu trời lớn chim hạ lệnh, nhìn thấy lớn nhất phì cái kia sao, chính là nó, nhất định phải cho ta bắt lấy a. Đổi lại là chưa đi đến hóa trước lớn chim, vô luận như thế nào cũng bắt không được giái cá lớn như thế con mồi. Phải biết, lớn nhất đầu này công giái cá, thân dài từ đầu tới đuôi nên được có cái 90 cm, Triệu Tiểu Ngũ suy đoán nó thể trọng hẳn là có 30 nhiều cân. Bất quá bây giờ lớn chim hình thể so kim điêu còn muốn lớn hơn một chút nhì, lớn như thế giái cá tại trước mặt nó vẫn là không tính chuyện gì. Chỉ thấy tiếp thu được mệnh lệnh về sau lớn chim, đầu tiên là chậm rãi hướng tầm trời thấp xoay quanh, cảm thấy khoảng cách không sai biệt lắm đủ tới gần, mới cánh vừa thu lại, hướng xuống cấp tốc lao xuống mà đến. Bên bờ giái cá nhóm còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên. Ương chảo giái cá lớn chim lợi chảo đã tinh chuẩn giữ lại cái kia lớn nhất công giái cá phía sau lưng. Công giái cá vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra một tiếng bén nhọn gào rít, tứ chi liều mạng bay nhảy suy nghĩ tránh thoát. Có thể lớn chim móng đuốt giống kìm sắt dường như một mực khóa lại nó, mặc cho nó thế nào vặn mèo đều không nhúc nhích tí nào. Cái khác tiểu thủy giái cá dọa đến hồn phi phách tán, phù phù toàn tiến vào trong nước, trong nháy mắt mất tung ảnh. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, lập tức theo Lâm Tử bên trong bước nhanh đi tới. Hắn bên cạnh chạy còn bên cạnh hướng về phía lớn chim hạ lệnh, điểm nhẹ, đừng làm cho nó tổn thương quá nghiêm trọng. Lớn chim năng lực vẫn là vô cùng mạnh, ít ra tại Triệu Tiểu Ngũ xem ra, nó bị hệ thống cường hóa về sau so kim điêu còn muốn lợi hại hơn. Trước mắt lớn chim song chảo bắt lấy công giái cá về sau, vậy mà không để ý công giái cá dãy rủa, mạnh mẽ lần nữa kích động cánh mang theo 30 nhiều cân giái cá bay về phía Triệu Tiểu Ngũ bên này. Lớn chim mấy cánh, mang theo dãy rủa công giái cá vững vàng đáp xuống Triệu Tiểu Ngũ trước người trên đất trống. Hai chảo của nó cũng không có bung ra, vẫn đem giái cá nhấn trên mặt đất. Kia công giái cá còn muốn bốc lên, lại bị lớn chim dùng lợi chảo gắt gao đè lại phần gáy, chỉ có thể phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Triệu Tiểu Ngũ nhìn trước mắt một màn này, lúc trước chấn kinh đã sớm bị không ức chế được ngạc nhiên mừng rỡ thay thế. Hắn bước nhanh về phía trước, ngồi xổm người xuống, nhìn xem bị lớn chim một mực khống chế lại công giái cá. Chỉ thấy cái này công giái cá toàn thân hiện lên hình giọt nước, trên người cọp lông sám sáng, giống như là lau một tầng dầu. Dãy rùa bên trong móng của nó nằm lăn trên đất, có thể nhìn thấy móng của nó khe hở ở giữa có màng. Triệu Tiểu Ngũ hít sâu một hơi, vươn tay nhẹ nhàng đặt tại giái cá lông xù trên ngông. Ngay tại bàn tay chạm đến giái cá trong nháy mắt, trong đầu lập tức vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, đốt, kiểm tra tới túc chủ bắt được giống được giái cá một cái, ban thưởng túc chủ đi săn trị 30 điểm. Khế ước nên giống được giái cá cần hao phí đi săn trị 50 điểm, xin hỏi túc chủ phải chăng tiêu hao 50 điểm đi săn trị khế ước nên giái cá? Là khế ước. Triệu Tiểu Ngũ cơ hồ là thốt ra. Ngay tại hắn nói xong khế ước trong nháy mắt, lớn chim dưới vớt giái cá thân thể đột nhiên cứng đờ. Không riêng Triệu Tiểu Ngũ có thể cảm giác được rõ ràng mình cùng cái này công giái cá ở giữa kỳ diệu cảm ứng, ngay cả vừa mới còn gắt gao đè xuống giái cá lớn chim, dường như cũng cảm giác được cái gì. Nó cặp kia lợi chảo không tự chủ được nơi nới lỏng, tựa hồ là biết bọn chúng hiện tại là một cái chủ nhân. Triệu Tiểu Ngũ biết, bị hệ thống khế ước qua đi ra thú, trên cơ bản đều sẽ phục tùng mệnh lệnh của hắn. Liên đối với lớn chim nói rằng, ngươi trước buông ra nó, vừa bị khế ước, hệ thống sẽ hỗ trợ trị thương. Ngươi móng đuốt lớn cắm ở miệng vết thương của nó bên trong, nó còn thế nào trị thương a? Đại hoàng chim méo một chút đầu, rõ ràng là nghe hiểu Triệu Tiểu Ngũ lời nói, lập tức liền dịch chuyển khỏi móng đuốt. Bị buông ra công giái cá đầu tiên là ngẩn người, cặp kia tròn căng đen bóng sáng mắt nhỏ tại Triệu Tiểu Ngũ cùng lớn chim ở giữa chuyển hai vòng, lúc trước dãy rủa sức lực không biết đi đâu nhỉ. Nó run run người bên trên quặp lồng, không những không có hướng mép nước trốn, ngược lại thử thăm dò dịch chuyển về phía trước hai bước. Triệu Tiểu Ngũ không hề động, hắn có thể cảm giác được giái cá là muốn thân cận nó. Quả nhiên, công giái cá dùng ngớt súng chóp mũi nhẹ nhàng cọ sát Triệu Tiểu Ngũ ống quần, trong cổ họng phát ra trầm thấp, giống như là nũng nịu giống như tiếng lẩm bẩm. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng ấm áp, đưa thay sờ sờ nó bóng loáng phía sau lưng, xúc cảm chân mượt, mang theo điểm hơi ẩm. Xem ra là nhận chủ. Hắn cười lẩm bẩm. Khế ước cái này đại công tức giái cá, xem như một cái khởi đầu tốt đẹp, chí ít có thể thử một chút có thể hay không thông qua công giái cá khống chế toàn bộ giái cá gia tộc. Hệ thống vừa khế ước chữa thương năng lực không gì sánh kịp, liền trong chốc lát này, vừa mới bị lớn chim móng đuốt chảo thương vết thương đã kết vảy. Xem ra lớn chim mới là lưu lại tay, nếu không vết thương sẽ không như thế cả. Triệu Tiểu Ngũ nâng lên tay trái nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra, thi công đội người đã sớm tới. Hắn dự định trước đem cái này công giái cá thả đi, sau đó lại đi nông gia viện vị trí nhìn xem. Tiểu gia hỏa đi thôi, về trước trong nước đi, chờ ta bên này giúp xong lại tìm ngươi. Công giái cá giống như là nghe hiểu dường như, cọ sát lòng bàn tay của hắn, quay người hướng về mép nước chạy tới. Tốc độ của nó chạy không chậm, rất nhanh liền tới đập chứa nước bên cạnh, phù phù một tiếng vào trong nước, cái đuôi bay xuống liền không có bóng dáng. Triệu Tiểu Ngũ thu hồi ánh mắt, quay người hướng phía đóng nông gia viện công trường đi đến. Vừa tới gần kia phiến đất trống, chỉ thấy thi công đội các công nhân đã bận rộn. Mấy người trợ thủ bên trong nắm lấy bôi, ngay tại dựa theo kế hoạch xong bố cục vùng vôi hỏa tuyến. Triệu đồng chí tới. Có công nhân nhìn thấy hắn, cười lên tiếng chào hỏi. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu ứng mới, đi đến phụ trách thi công đội trưởng bên cạnh hỏi, cái này tuyến hoạch đến rất hợp quy tắc, lúc nào bắt đầu đào đất cơ? Đội trưởng chỉ đã hoạch tốt khu vực, nói rằng tuyến còn không có vẽ xong, chỉ cần tuyến một vẽ xong, lập tức liền chuẩn bị khởi công. Ngươi nhìn, bên kia thủ sát, quốc đều chuẩn bị tốt, đợi chút nữa điểm tốt đoạn, tất cả mọi người liền bắt đầu hướng xuống đào, trước tiên đem nền tảng danh cho móc ra. Đang khi nói chuyện, mấy cái công nhân đã khiêng công cụ đi đến bạch tuyến bên dưới, dựa theo phân chia tốt khu vực, vung lên thủ sát bắt đầu đào đất. Theo hì hục châm đủ, tươi mới bùn đất bị một cái xẻng phá hỏng tới, nền tảng hình thức ban đầu mắt thấy liền phải một chút xíu hiện lộ ra. Chương 942, gọi trở về hỗ trợ chương 942, gọi trở về hỗ trợ nông gia viện kiến thiết muốn so phòng ở cùng trại chăn nuôi khó khăn không ít, một cái là địa phương tương đối lớn, hai là nguyên bộ công trình tương đối nhiều, ba là trang trí phi thường tốt. Mấy dạng này gom lại, cũng liền kéo dài nông gia viện kiến thiết thời gian. Hơn một tháng sau, nông gia viện mới hoàn toàn bị xây xong. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem tu kiến tốt nông gia viện, trong đầu đừng đề cập nhiều cao hứng, đây cũng là hắn ngoại trừ nuôi dưỡng nghiệp về sau một lần khác nếm thử. Có hệ thống tồn tại, Triệu Tiểu Ngũ làm lên nuôi dưỡng nghiệp đến, gọi là xuôi gió xuôi nước, liền không có đi ra sự tình. Hiện tại hoang dại bầy cừu cùng mai hoa lộc nhóm cơ hồ cũng không cần hắn thế nào quản, mỗi sáng sớm ra phủ dê cùng đầu hiệu dẫn ra ngoài ăn cỏ. Còn có cái này một đống khế ướt sùng vật ở bên cạnh chăm sóc, bình thường dã thú căn bản là không tổn thương được bọn chúng. Tới trạm vào tối, dê đầu đàn cùng đầu hiệu tự động sẽ mang theo sơn dương nhóm cùng mai hoa lộc nhóm trở về. Nếu như thiếu cái gì nguyên tố vi lượng hay là thiếu muối, bọn chúng cũng biết nói cho Triệu Tiểu Ngũ. Hiện tại sơn dương cùng mai hoa lộc là càng dài càng phì, Triệu Tiểu Ngũ dự định đầu mùa đông trước đó đem bọn hắn chủng còn ưu hóa một chút. Dư thừa công sơn dương sẽ bị giết bán đi, sơn dương công dương bộ kia lớn sừng dài thì sẽ bị Triệu Tiểu Ngũ giữ lại lên. Cái này sơn dương sừng dê lớn lên so sừng trâu còn lớn hơn, trước thu lại, về sau không chừng cần dùng đến. Mai hoa lộc hiệu được bởi vì có thể sinh lộc nhung nguyên nhân, vận mệnh muốn so dê rừng tốt một chút. Những cái kia giả yếu hiệu cái sẽ bị tộc đàn sàng chọn xuống tới, sau đó bị chém giết rơi. Mai hoa lộc thịt so sơn dương thịt muốn chân quý một chút, bán tự nhiên cũng muốn đắt một chút. Gà rừng trận bởi vì còn chưa tới mùa nguyên nhân, tạm thời trống không, chờ đến năm đầu xuân gà rừng mùa, chính là gà rừng vào sân thời điểm. Cũng chính là trại chăn nuôi nhẹ nhõm mất việc, nhường Triệu Tiểu Ngũ có thời gian, vẫn bận sống, nông gia viện chuyện bên này. Cái kia công giái cá cũng cho Triệu Tiểu Ngũ rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới hắn là một cái tiểu tộc quần thủ lĩnh, vậy mà mang theo to to nhỏ nhỏ mười mấy con giái cá tìm nơi nương tựa Triệu Tiểu Ngũ. Giái cá nhóm dạng này, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi hoài nghi từ bản thân sư phụ nói lời đến, lúc ấy Lao Trương đầu có thể nói giái cá thứ này là sống một mình. Cũng liền tại sinh sôi kỳ thời điểm, được cái mới có thể hợp ư, thế nào đập chứa nước bên này giái cá vậy mà lại có đại gia trưởng đâu. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, Triệu Tiểu Ngũ sẽ mệnh lệnh khế ước cá chấm cỏ dẫn bầy cá tới, sau đó lại nhường giái cá nhóm xuống dưới bắt giữ. Như thế một chút vừa lên, nội ứng ngoại hợp phía dưới, bắt cá hiệu suất thẳng tắp lên cao. Triệu Tiểu Ngũ cũng là vì huấn luyện bọn chúng mới làm như vậy, bình thường hắn không ăn cá thời điểm là sẽ không để cho giái cá nhóm như vậy tốn công tốn sức. Cùng lúc đó, hắn còn chuyên môn mua năm đầu thuyền gỗ. Những này thuyền gỗ là một lớn bốn nhỏ, bốn đầu thuyền nhỏ đều là cung cấp người chèo thuyền du ngoạn, đầu kia lớn thuyền thì là bị dùng để tung lưới bắt cá. Một tháng qua, Triệu Tiểu Ngũ lại khế ước đập chứa nước ở trong mấy loại sinh vật, có cá trạch, cá nheo, thiện cá, con ba ba những này chủ loại. Hắn cấp nước trong kho cái này năm loại cá một cái tên, gọi là đập chứa nước ngũ đại kim cương. Ta ngược lại muốn xem các ngươi những vật này bên trong, đến cùng ai càng có tiền đồ một chút. Triệu Tiểu Ngũ lúc ấy nghĩ thầm. Kết quả một tháng trôi qua, trước hết nhất khế ước đầu kia cá chấm cỏ ngược lại là sinh trưởng tốc độ chậm nhất. Trưởng thành nhanh nhất là cá nheo, Triệu Tiểu Ngũ cho nó đặt tên Miệng Lớn Nghiêm. Nó thật là quá tham ăn, bị hệ thống khế ước sau, thôn vệ năng lực siêu cấp mạnh, một lần không sai biệt lắm có thể nuốt vào cùng nó thể trọng không sai biệt lắm. Cũng chính bởi vì vậy kinh khủng thôn vệ năng lực mới khiến cho nó trở thành sinh trưởng nhanh nhất. Miệng Lớn Nghiêm sinh trưởng thứ hai nhanh chính là con ba ba, thứ ba chính là thiện cá trạch sắp xếp thứ tư, cá chấm cỏ sắp xếp thứ năm. Đập chứa nước ngũ đại kim cương bị khế ước về sau, các phương diện đều có bước tiến dài, giai đoạn trước chủ yếu là hèn mọn phát dục giai đoạn. Cũng không đủ cường đại thân thể, ở đằng kia chút đấy nước cự vật trước mặt, đều chỉ có bị ăn phần. Cũng may bọn chúng đầy đủ thông minh, vẫn luôn là điệu thấp tiên lặng phát triển, tin tưởng về sau nước này kho ngũ đại kim cương, có thể cho Triệu Tiểu Ngũ mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Chuẩn bị xong tất cả công việc về sau, hắn trực tiếp cho huyện thành lâm nghiệp cục hộ lâm đội phòng làm việc gọi điện thoại. Nhương Cẩu lão tam cùng Phùng lão nhị hai người tới cho hắn hỗ trợ, hắn dự định mời thân bằng hảo hữu nhóm tới tụ hội, càng quan trọng hơn là cho nông gia viện kéo chuyện làm ăn. Phùng lão nhị cùng Cẩu lão tam nghe xong Triệu Tiểu Ngũ cần bọn hắn hỗ trợ, không nói hai lời liền đi kết thúc bên trong xin phép nghỉ. Cũng may hiện tại cái này thời tiết, cục lâm nghiệp cũng không bận quá, hộ lâm đội công tác cũng thanh nhàn xuống tới. Hai người thuận lợi xin được nghỉ, mở ra xe dịp liền thẳng đến Triệu Tiểu Ngũ nói đập chứa nước bên cạnh mà đến. Cẩu lão tam cùng Phùng lão nhị hạ Triệu Tiểu Ngũ cho hắn mượn nhóm xe dịp, chân vừa dính lấy, ánh mắt liền nhìn chằm chằm mới đóng nông gia viện. Cẩu lão tam miệng bên trong ngậm đại tiền môn đều quên rút, khói bụi rơi tại cục lâm nghiệp vải xanh đổ lao động bên trên. Giống nhau khiếp sợ Phùng lão nhị trước hết nhất chậm đục thần đến, môi hắn run run nửa ngày, cuối cùng mới biệt xuất đến một câu: "Tiểu Ngũ, ngươi đây là?" "Đây là đóng nhà khách, vẫn là quốc doanh khách sạn nha." Nhìn cái này bên ngoài, tựa hồ là nhà khách, trong này lại giống quốc doanh khách sạn như thế, mốt hắn một bên hướng nông gia trong nội viện đi, một bên trở về đưa tay chỉ cửa sân phương hướng. Kia trên cửa viện còn đinh lấy một khối nhỏ bảng hiệu, bên trên tựa như là ta Tào đại gia dùng bút lông viết nông gia viện ba chữ, kia chữ là thật tốt. Á Cẩu lão tam đi đứng nhanh, so Phùng lão nhị tới trước đạn phòng phụ cận. Hắn rất khoa trương dùng tay mò lấy tường viện bên trên gạch xanh, lại cọ sát khe gạch ở giữa vôi nói rằng, cái này tựa hồ là lao gạch xanh, dùng vôi xây, việc xây nhà sư phụ tay nghề không tệ, cái này khe gạch xây so huyện chính phủ tường còn chỉnh tề đâu. Trông thấy cùng người bình thường không giống cửa sổ lớn hộ, hắn vừa lại kinh ngạc nói, ta ngoan ngoãn à, lớn như thế khối cửa sổ thủy tinh, nhiều như vậy gian phòng, đến phí nhiều ít liệu à. Tại cục lâm nghiệp hộ lâm đội có một cánh cửa sổ, hiện tại vẫn là dùng báo chí dán lên đây này. Triệu Tiểu Ngũ bị hai người bọn họ chọc cười, cố ý đùa hai người bọn họ nói rằng, đến, tiến đến nhìn xem, ta xem các ngươi hai cái còn có thể chỉnh ra đến cái gì từ. Hai người bước qua cánh cửa, chân đạp tại đất xi măng bên trên, Phùng lão nhị túi đầu nhìn một chút chính mình dép ngủ, lại nhìn một chút trên mặt đất sạch sẽ xi măng mặt, vô ý thức cọ sát đế giày. "Ai, lão nhị, ngươi đây là làm gì? Nào có chạy đến người ta trong phòng bên cạnh cọ đế giày?" Phùng lão nhị đế giày cũng không phải là rất bẩn, hắn bị thần xui khiến cọ sát đế giày, bây giờ bị Triệu Tiểu Ngũ kiểu nói này, lập tức bắt đầu ngại ngùng. Triệu Tiểu Ngũ cũng là đùa hắn, nào có thật bởi vì chút chuyện nhỏ này thì trách tội. Vừa rồi lúc tiến vào, Phùng lão nhị cùng cậu lão tam liền chú ý tới, trong sân có giàn cây nho, giàn cây nho phía dưới đặt vào hai tấm dài mảnh bàn gỗ. Cái này hai tấm dài mảnh bàn gỗ góc bàn đều dùng vòng sắt lấy, nhìn liền rắn chắc tấm đâm. Hiện tại đi vào trong phòng bên cạnh, phát hiện có giống phòng tiếp khách địa phương cũng bày biện cái bàn này cùng bên ngoài cái bàn dùng tài liệu như thế. Hắn không kìm ham được nói, cái này gỗ không tệ, giống như là gỗ táo một loại gỗ chắc đầu, làm nhà này gỗ thợ một sư phụ cũng tay nghề tốt. Hắn lúc nói lời này, Phùng lão nhị đã đi phòng khác nhìn lại. Chỉ thấy có trong phòng bên cạnh, đặt vào một trương khuyết trương hai tấm giường gỗ, trên giường phủ lên xanh trắng ngăn chứa ga giường, vô cùng sạch sẽ và gàng. Phòng góc tường còn có tủ gỗ, xem bộ dáng là treo quần áo dùng. Chương 943, riêng phần mình an bài chương 943, riêng phần mình an bài hai người tại nông gia trong nội viện dạo qua một vòng, cậu lão tam sờ lên cái cằm hâm mộ nói rằng, "Tiểu Ngũ, ngươi viện này đắp lên, thật sự là..." Không lời nói, "Ta đều không muốn tại cục lâm nghiệp đi làm, trực tiếp đi theo ngươi, so cái gì để mạnh." Phùng lão nhị đã sớm muốn cùng Triệu Tiểu Ngũ, lúc này cũng tiếp lấy lời nói gốc giả nói, "Còn không phải sao, ban đêm ở trong viện thử mát, nghe đập chứa nước tiếng nước, so trong huyện thành thoải mái gấp 10." Triệu Tiểu Ngũ gọi hai người trở về là hỗ trợ, mà không phải nghe bọn hắn nói nhảm. Chỉ thấy hắn an bài hai người ngồi nông gia viện giàn cây nho dưới bên cạnh bàn nói rằng, "Lần này gọi các ngươi hai cái trở về hỗ trợ, chủ yếu là ta muốn mời vài bằng hữu tới thổi phồng một chút nông gia viện trận. Hai người các ngươi lái xe hỗ trợ đi đón người." "Đúng rồi, lão nhị, ngươi bây giờ học được lái xe không có?" Phùng lão nhị gãi gãi cái hốt nói rằng, "Trước đó ta là không muốn học, có ngươi cùng tam ca tại, ta cũng không hề dùng võ chi địa. Từ khi ngươi không thế nào về hộ lâm đội về sau, ta cũng chậm chậm học xong lái xe, hiện tại lái xe đã không có vấn đề." Cẩu lão tam ở một bên ngồi, một bên cười xấu xa một bên bóc Phùng lão nhị ngắn, "Tiểu Ngũ, ngươi đừng nghe lão nhị ở chỗ này nói hiệp nói vượng, cái kia là bị ngươi tứ tỷ ép. Có một lần trong nhà kép đồng bệnh, Tào gia tử vừa vặn không có trong thôn, Văn Tú cũng không có ở nhà. Lúc đầu nghĩ thoáng xe đưa con nít đi huyện thành, kết quả Phùng lão nhị cái này khờ hàng không biết lái xe, nhưng làm ngươi tứ tỷ bị chọc tức, ngày thứ hai liền buộc hắn học lái xe." Triệu Tiểu Ngũ cũng nhớ tới đến như vậy một chuyện, lúc ấy chính mình tứ tỷ vừa sinh hải tử không lâu, vừa vặn hắn mang theo Tào lão gia tử Văn Tú đi vào thành phố thuốc đông y cửa hàng tìm như thế thảo dược. Về sau trở về nghe nói việc này, trong lòng của hắn cũng một trận hoảng sợ. Không nghĩ tới từ đó về sau, chính mình tứ tỷ liền vô thanh vô tức buộc Phùng lão nhị học được xe. Hiện tại xem ra Phùng lão nhị học xe cũng tốt, ít ra có thể giúp đỡ hắn chia sẻ chia sẻ. Triệu Tiểu Ngũ có chút suy nghĩ, liền muốn tốt hai người an bài. "Tam ca, ngươi biết ăn nói, liền đi trong huyện thành giúp ta mời mấy vị lãnh đạo, ngày mai đem bọn hắn lại cho nhận lấy là được." Cẩu lão tam nghe xong Triệu Tiểu Ngũ phái hắn đi mời lãnh đạo, lập tức trên mặt bước lên ánh sáng màu đỏ đến, đại thủ vỗ chính mình bộ ngực vang động trời, "Tiểu Ngũ, ngươi cứ yên tâm đi, Tam ca cam đoan đem sự tình cấp cho ngươi thật xinh đẹp." Triệu Tiểu Ngũ khẽ gật đầu, đem chính mình muốn mời tên người đơn đưa cho cậu lão tam, kỳ thật mời người cũng tương đối đơn giản, một cái là chúng ta cục lâm nghiệp mấy cái lãnh đạo. Thương cục trưởng, Trần phó cục trưởng là nhất định phải tới, phía dưới khoa người phụ trách phòng nhóm, ngươi cũng thử thông chi, có thể đến tốt nhất, không thể tới cũng không quan hệ. Ta cảm thấy thường cục trưởng cùng Trần phó cục trưởng khẳng định sẽ cho ta mặt mũi này. Ngoại trừ cục lâm nghiệp, ngươi còn phải đi một chuyến huyện chính phủ, đến đó tìm Lý Sơn Phong, hiện tại tựa như là huyện chính phủ bộ tuyên truyền lãnh đạo. Hắn còn có con trai gọi Lý Kiến Thiết, mời bọn họ hai cha con ngày mai tới dùng cơm. Đây là tương đối quan hệ tốt, cái khác cũng không có gì. Phùng lão nhị thấy Triệu Tiểu Ngũ, nhường cậu lão tam đi mời lãnh đạo, nhịn không được chỉ chính mình nói, "Vậy ta đâu? Tiểu Ngũ, ta lái xe mời người nào?" Triệu Tiểu Ngũ cười cười, nói rằng, "Lão nhị, ngươi đừng đợi, chạy không được ngươi. Trong nhà còn có một chiếc xe dịp, cùng các ngươi hiện tại mở chiếc này không sai biệt lắm. Buổi chiều ngươi liền mở ra chiếc kia xe dịp, đem chúng ta thôn trưởng Bình Sơn Thúc, Tào Hội Kế, cùng Hoàng Long Câu những trưởng thôn kia đều đi mời một chút. Bọn hắn nghệ tình liền đến, không đến vậy không bắt buộc. Ngày mai ta tới thời điểm biết lái lấy giải phóng xe tải, dùng xe tải đem trong nhà thân bằng hảo hữu đều mang tới, mọi người cùng nhau ăn một bữa." Sắp xếp xong xuôi buổi chiều cùng ngày mai nhiệm vụ về sau, ba người lái xe liền trở về Lan Hoa Câu. Lan Hoa Câu phong cảnh lúc chiều, ba người đã riêng phần mình hành động, Triệu Tiểu Ngũ theo nhà mình hậu viện lên phía sau núi bên trên Sơn Dương trận cùng Mai Hoa Lộc trận. Lần này lên núi, hắn là đang chuẩn bị ngày mai muốn ăn đồ vật, chọn lựa một đầu công Sơn Dương cùng một đầu lao mẫu hiệu. Hai đầu dã gia súc bị hắn lưu loát đánh ngã, sau đó đem thi thể thu vào không gian bên trong. Ngoại trừ Sơn Dương cùng Mai Hoa Lộc, bọn chúng cống hiến thịt đồ ăn bên ngoài, Triệu Tiểu Ngũ lại cứ vậy mà làm không ít thức ăn chay. Cẩu lão tam lái xe thẳng đến huyện thành, tới trước cục lâm nghiệp. Đối với cục lâm nghiệp, cẩu lão tam là không thể quen thuộc hơn được. Hắn xe nhẹ đường quen đi vào cục trưởng phòng làm việc. Ken 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 mời đến. Cẩu lão tam đẩy ra thường cục trưởng phòng làm việc, có chút định hót vừa cười vừa nói, "Thường cục, đội bằng đâu? Tiểu Ngũ để cho ta tới cho ngài mang hộ lời nói, hắn làm nông gia viện, ngày mai mời ngài đi qua ngồi một chút, nếm thử trên núi mới mẻ hàng." Hổ Tiên rượu thường cục trưởng nghe xong là Triệu Tiểu Ngũ cho mời, tựa hồ là nghĩ đến Hổ Tiên mùi rượu, lập tức vừa cười vừa nói, "Vị trí là không phải tại huyện bên cái kia đập chứa nước bên cạnh. Cẩu Lao Tam vẻ mặt kinh ngạc nói, "Thường cục, ngươi là thế nào biết đến?" Thường cục trưởng cười cười, không có trả lời Cẩu Lao Tam vấn đề, mà là tự mình nói rằng, "Tiểu tử này, động tác cũng nhanh, đi, ta ngày mai nhất định tới, vừa vặn cũng đi xem hắn viện kia khiến cho thế nào." Cẩu Lao Tam nói hắn tới đón cục trưởng, lại bị Thường cục trưởng cho xin miễn. Trần phó cục trưởng phòng làm việc ngay tại sát vách, Cẩu Lao Tam lại vui vẻ chạy tới. Một phen nói ra, Trần phó cục trưởng cũng sảng khoái ứng. Tiếp lấy hắn lại đi thông chi mấy cái quen biết khoa người phụ trách phòng, mới lái xe hướng huyện chính phủ đuổi. Tìm tới huyện chính phủ bộ tuyên truyền lúc, Lý Sơn Phong ngay tại họp, Cẩu Lao Tam sẽ ở cửa chờ hơn nửa giờ. Phùng Lao Nhị mở ra một cái khác chiếc xe dịp, dọc theo trong hốc núi đường đất chậm rãi đi dạo. Trạm thứ nhất tới trước buồn thôn đại đội bộ, Trương Bình Sơn ngay tại đại đội bộ bên trong bận rộn, trông thấy Phùng Lao Nhị đến đây, mở miệng cười nói rằng, "Lao Nhị, ngươi thế nào đến đại đội, có chuyện gì sao?" Phùng Lao Nhị không quá sẽ quanh co lòng vòng, đi đến thôn trưởng trước người liền trực tiếp nói rằng, "Tiểu Ngũ tại huyện bên đập chứa nước bên cạnh làm nông gia viện, ngày mai mời không ít lãnh đạo tới, để cho ta mời Bình Sơn thúc cùng tàu hội kế, buổi sáng ngày mai cũng đi." Thôn trưởng Trương Bình Sơn nghe nói có lãnh đạo, ánh mắt lập tức sáng lên, đối với Phùng Lao Nhị nói rằng, "Tiểu Ngũ, hiện tại là càng ngày càng lợi hại, ta chỗ này không có vấn đề, ngày mai làm sao vượt qua đâu?" Phùng Lao Nhị nghĩ nghĩ nói rằng, "Ngày mai hẳn là có xe đưa đón, đến lúc đó sẽ tìm đến ngài." Nghe nói có xe, Trương Bình Sơn lập tức liền để xuống tầm đến, vui vẻ nói rằng, "Đi, vậy là tốt rồi, ngày mai ngươi đừng quên tới tìm ta là được." Cho nhà mình thôn trưởng cùng tàu hội kế sau khi nói xong, Phùng Lão Nhị lại lái xe đi cái khác thôn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Tiểu Ngũ mở ra giải phóng xe tải, mang lên nồi chén bầu buồn cùng các loại nguyên liệu nấu ăn liền đi đập chứa nước bên kia nông gia viện. Trên xe đi theo, còn có mọi người trong nhà của hắn, Triệu Đức Trụ Tôn Mười Cầm, Triệu Cải mẹ con ba cái, Văn Tú phụ mẫu, còn có Tào Lao cũng trên xe. Về phần Phùng Lão Nhị cùng Cẩu Lão Tam mỗi người bọn họ người nhà, cái này về Phùng Lão Nhị cùng Cẩu Lão Tam bọn hắn kéo qua đi. Chương 944, khách tới rồi. Chương 944, khách tới rồi. Triệu Tiểu Ngũ người nhà nhóm bao quát Văn Tú, cũng là lần đầu tiên tới trùng tu xong nông gia viện nơi này. Trước đó Văn Tú mang theo hài tử tới qua, còn tại cỏ lau bãi bên trong nhặt được vịt hoang trứng cùng ngỗng trời trứng. Bất quá vậy cũng là một tháng trước đó, lúc ấy thi công đội liền nền tảng đều không có đảo. Ai có thể nghĩ tới, sau một tháng lần nữa tới, vậy mà đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Giàn cây nho Triệu Tiểu Ngũ mẹ hắn Tôn Nguyệt Cầm lôi kéo Văn Tú mụ khắp nơi chuyện, cuối cùng dừng ở trong viện giàn cây nho hạ, chỉ vào phía trên dây cây nho nói rằng, "Viện này không phải vừa đắp kín sao? Thế nào trên kệ dây cây nho dáng dấp tốt như vậy?" Văn Tú mụ nháy mắt, làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lúc này vừa lúc ở bọn hắn bên cạnh Văn Tú chen miệng vào, nghe Tiểu Ngũ ca nói, "Cái này dây cây nho là cấy ghép tới, chính là nhà người ta thật tốt, nhường hắn cho mua lại chuyên môn cắm tới đây." Vừa nghe nói là chuyện như vậy, Tôn Nguyệt Cầm lập tức liền nói Triệu Tiểu Ngũ bại ra. Tên phá của này, vẫn không đổi được xài tiền bậy bạ ma bệnh. Một gốc dây cây nho mà thôi, chính mình trồng lên chậm rãi dài chính là, còn dùng tiền mua một gốc nhà người ta. Văn Tú biết không có cách nào cùng mình bà nói dóc, chỉ là cười cười, cũng không có nói khác. Văn Tú mụ càng là biết nói chuyện, chỉ là không ngừng khen lấy sân nhỏ tốt. Viện này thật là thoải mái, so ta trong thôn rộng thoáng nhiều, nuôi những này hoa hoa thảo thảo cũng tinh thần. Triệu Đức Trụ thì chắp tay sau lưng, như cái lao kỹ năng dường như đánh giá tường viện cùng phòng bệnh nói, thỉnh thoảng gật đầu nói, "Tiểu Ngũ công việc này làm được vững chắc, dùng tài liệu thực sự, nhìn xem liền chịu được dày vò." Lao Trương đầu rất chán ghét Triệu Đức Trụ cái này làm bộ dáng, muốn nói cái gì, há to miệng vẫn là không có nói ra miệng. Nếu là đổi lại Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú, không có kết hôn trước đó, hắn đã sớm nói chuyện châm chọc hai câu. Trước đó Triệu Đức Trụ hồ đồ, ủy khuất lao bà của mình hài tử, một mực bị Lao Trương đầu chỗ xem thường. Hiện tại Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú kết hôn, cũng có hài tử, Lão Trương đầu không còn tùy tiện kích thích thân gia Triệu Đức Trụ. Triệu Cải cũng mang theo hai đứa bé trong sân chuyện, bọn hắn là nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ, chỉ cảm thấy chính mình ngũ đệ thật sự là quá lợi hại. Tào Lao cũng tử cùng Lão Trương đầu quan hệ tốt, hai người đứng chung một chỗ đi nhỏ bến tàu phương hướng. Tào Lao ra tử chống quả trượng, đi đến đập chứa nước bên cạnh quan sát, vuốt vuốt râu ria cười nói, dựa vào núi, ở cạnh sông, là khối nơi tốt, ta cảm giác cùng Lan Hoa Câu là hai loại không khí, cảm giác không giống nhau. Lao Trương đầu cũng cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ cái này nông gia viện làm rất tốt, trực tiếp tùy tiện nói rằng, ta cũng thật thích hoàn cảnh nơi này, nếu không hai chúng ta ngay tại ở một hồi, vừa bạn ta cho tới bây giờ không có câu qua cá đâu. Ngươi nhìn tiểu tử này tu nhỏ bến tàu, còn có bên cạnh cái này thuyền gỗ, khẳng định chính là vì để cho người ta câu cá làm. Đập chứa nước phong cảnh Tào Lao gia tử bị Lao Trương đầu nói ý động không ngừng, đối với Triệu Tiểu Ngũ, Lao Trương đầu có thể nói là đích thân nhi tử đối đãi. Tào Lao gia tử khả năng chính là tương đương với đích thân cháu trai đối đãi, bất quá hắn cùng Lao Trương đầu các bàn luật các, Lao Trương đầu một mực gọi hắn lão ca ca. Triệu Tiểu Ngũ tại chính mình nông gia trong nội viện, đợi mọi người đều đi dạo, nhìn không sai biệt lắm, mới vô hai tay đem tất cả tập hợp. Đại gia nhìn cũng không xê xích gì nhiều, hôm nay ta muốn ở chỗ này làm hơn mấy cái bàn đồ ăn, mời mọi người ở chỗ này ăn một bữa. Chờ một lúc ta đi làm sơn dương cùng Mai Hoa Lộc, đại gia hỗ trợ dọn dẹp một chút, chừng là. Ở chỗ này không có người ngoài, không phải Triệu Tiểu Ngũ phụ mẫu tỷ tỷ, chính là hắn cha vợ, Lao Trượng mẫu đường. Các nữ nhân nhao nhao khoát tay, nhường hắn đi bận rộn chính mình là được, cái khác các nàng liền làm. Ngươi đi giúp sống ngươi là được, trên đường tới liền trông xe bên trong lấy chết dê rừng cùng chết Mai Hoa Lộc, cái khác ngươi không cần phải để ý đến. Nói lời này chính là Triệu Tiểu Ngũ mẫu thân Tôn Nguyệt Cầm. Triệu Tiểu Ngũ cảm kích cười cười, sau đó liền hướng về bên ngoài sân nhỏ giải phóng xe tải đi đến. Đem Sơn Dương cùng Mai Hoa Lộc theo trên xe tiếp tục chống đỡ, đặt vào trong tiểu viện chuyên môn chuẩn bị giết chỗ trên đất trống. Bởi vì nông gia viện sân nhỏ phi thường lớn, cũng bị Triệu Tiểu Ngũ bố trí thành từng cái khu vực. Trong đó, tại ở gần phòng bếp bên cạnh chuyên môn dựng lên giá gỗ nhỏ, chính là vì giết dã gia súc thuận tiện làm. Dùng móc sắt đem đã bị giết chết Sơn Dương cùng Mai Hoa Lộc dán tại phía trên, sau đó liền bắt đầu mở ngực mổ bụng. Tới đây trước đó, hắn mới từ không gian trung tướng hôm qua giết chết Sơn Dương cùng Mai Hoa Lộc phong xuất, mục đích đúng là tới lại móc nội tạng, chủ đánh một cái mới mẻ. Hắn bên này mới không có động thủ bao lâu, nông gia ngoài viện bên cạnh liền chuyển đến ô tô tiếng kèn. Hết thảy có 5 chiếc tóc hối cua xe con, dọc theo đập chứa nước biên giới hướng nghề này chạy, mắt nhìn thấy lập tức tới ngay. Triệu Tiểu Ngũ máu tươi đầy tay đi ra sân nhỏ, chỉ thấy 5 chiếc tóc hối cua xe con theo thứ tự dừng ở nông gia ngoài viện bên cạnh. Dẫn đầu trong chiếc xe kia xuống tới người là quốc doanh nhà máy rượu đương nhiệm xưởng trưởng Lý Hải. Triệu Tiểu Ngũ vừa định lên đón, Lý Hải xuống xe cũng không có lập tức liền đi tới, mà là lại đem phía sau cửa xe mở ra. Lần này theo trong xe xuống tới chính là Lý Hải phụ mẫu. Hai cái lao nhân xuống xe, nhìn chung quanh một vòng xung quanh hoàn cảnh, lập tức lại bị tiểu viện hấp dẫn. Cái này Tiểu Ngũ thấy thế vội vàng đi tới, cùng Lý Hải lẫn nhau vô vô bả vai, sau đó liền cùng sau lưng trưởng bối chào hỏi. "Lý thúc, Lý thẩm, ngài hai vị tới, ta khu nhà nhỏ này thật là vinh hạnh nha." Lý Hải phụ thân vô vô Triệu Tiểu Ngũ bả vai, sau đó vẻ mặt tán thưởng nói rằng: "Tiểu Ngũ à, ngươi nơi này rất không tệ, để cho người ta hai mắt tỏa sáng." "Đúng rồi, Tào lão ở chỗ nào? Không phải nói hắn hôm nay cũng tới sao?" Trước đó Tào lão gia tử thật là một mực ở tại Lý Hải phụ thân nơi đó, quan hệ của hai người cũng là cực kỳ tốt. Húng chi Tào lão gia tử đối Lý Hải phụ thân còn có ân cứu mạng. Triệu Tiểu Ngũ hướng về nhỏ bến tàu phương hướng chỉ nói rằng: "Tào lão cùng sư phụ ta hẳn là tại nhỏ bến tàu nơi đó, ta nhìn thấy bọn hắn đi tới." Lý Hải phụ thân nghe vậy, mặc dù rất muốn lập tức liền đi qua tìm Tào lão cùng Triệu Tiểu Ngũ sư phụ, nhưng mình bạn già còn tại bên cạnh, thế nào cũng muốn tiến vào sân nhỏ trở ra. Hai cái lao nhân dẫn đầu hướng về trong tiểu viện đi đến, Lý Hải mang theo Triệu Tiểu Ngũ đi gặp hắn mấy cái bằng hữu. Hiện tại Lý Hải phía sau xe 4 chiếc xe, đều là lần này đi theo Lý Hải tới bằng hữu. Bọn hắn cũng sớm đã xuống xe, đang tụ cùng một chỗ dò xét đập chứa nước cảnh sát xung quanh. Nhìn thấy Lý Hải dẫn Triệu Tiểu Ngũ đi tới, bốn người cười chào hỏi. Trong đó có hai người Triệu Tiểu Ngũ trước đó là gặp qua, lần này gặp lại, cảm giác vô cùng nhìn quen mắt, lại gọi không lên danh tự đến. Thông qua Lý Hải giới thiệu lại lần nữa quen biết một chút, dẫn Lý Hải bọn hắn hướng nông gia trong nội viện đi. Vừa đi ngang qua giết Sơn Dương cùng Mai Hoa Lộc địa phương, mấy người liền không rời nổi bước chân, ánh mắt đều bị dán tại cây gỗ tử bên trên Sơn Dương cùng Mai Hoa Lộc hấp dẫn. Trong đó một người đeo kính nam nhân nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh đi qua xích lại gần nhìn một chút, kinh ngạc nói: "Đây là Sơn Dương cùng Mai Hoa Lộc. Hiện tại có thể hiếm thấy thứ này, Tiểu Ngũ, ngươi đây là bỏ hết cả tiền vốn a." Một người khác cũng lại gần, nhịn không được đưa thay sờ sờ hiệu thịt, chép miệng một cái, nhìn thịt này chất, tuyệt đối mới mẻ. Hôm nay cái này có lộc ăn có thể tính được kịp. Chương 945, đánh bị hoang cùng ngỗng trời chương 945, đánh bị hoang cùng ngỗng trời Lý Hải ở một bên cười nói: "Ta liền nói Tiểu Ngũ làm việc đáng tin cậy, tìm hắn đến chuẩn có độ tốt. Các ngươi a, hôm nay xem như đến đối địa phương, núi này bên trong điện rừng, cũng không phải trong thành tiệm cơm có thể so sánh." Triệu Tiểu Ngũ liền biết những này có tiền người trẻ tuổi ưa thích những vật này, tranh thủ thời gian chào hàng từ bản thân nông gia viện nghiệp vụ đến. "Đây coi là cái gì? Ưa thích cái này, cơm nước xong xuôi về sau mang các ngươi đến hậu sơn đi săn. Trước đó ta thật là ở chỗ này đánh tới qua một cái lớn ngạ, nói ít phải có hơn ngàn cân. Không chỉ có thể đi săn, các ngươi nhìn bên ngoài kia, ta tu nhỏ bến tàu, chúng ta có thể đi thuyền đi câu cá hay là tung lưới bắt cá. Nếu như đều không thích, còn có giái cá bắt cá cảnh tượng có thể nhìn." Tung lưới bắt cá Lý Hải nhất nghe lớn ngạ cùng giái cá bắt cá ánh mắt lập tức chừng đến căng tròn. Hắn trong thành gặp qua không ít mới mẻ đồ chơi, có thể lên ngàn cân lớn ngạn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Giái cá bắt cá cũng là nghe nói qua, nhưng lại chưa từng có tận mắt qua. Hắn đưa tay vỗ xuống Triệu Tiểu Ngũ cánh tay, giọng nói mang vẻ điểm đội vàng: "Tiểu Ngũ, ngươi không có khoác lác à? Hơn ngàn cân lớn ngạn, kia đến bao lớn vóc? Còn có giái cá bắt cá, thật có thể nhìn thấy." Bên cạnh đeo kính nam nhân rõ ràng đối Triệu Tiểu Ngũ nói cũng cảm thấy rất hứng thú, hắn đi theo Lý Hải phụ hòa nói: "Đúng vậy à, Tiểu Ngũ huynh đệ, cái này đi săn, câu cá ta đều thử qua. Có thể giái cá bắt cá nghe liền mới mẻ. Nếu là thật có thể nhìn xem, hôm nay lần này thật là kiếm lợi lớn, tuyệt đối không tính đến không." Một người khác mặc thể diện nam nhân thì xoa xoa đôi bàn tay, nhìn về phía sau núi phương hướng nói rằng: "Đi săn cũng là đến thử một chút, ta trước đó cũng chơi qua đường, nhưng là cho tới bây giờ không có đánh qua vật sống, nếu như có thể hợp thời đi săn, đúng là không tệ lựa chọn. Bình thường vào xem, bận điệu làm ăn, giống như thế có thể cơ hội buông lỏng không nhiều." Triệu Tiểu Ngũ thấy mấy người tới hào hứng, trong lòng càng nắm chắc hơn, hắn chỉ vào phía sau núi phương hướng cười nói: "Ta Triệu Tiểu Ngũ tại các bằng hữu trước mặt nói chuyện tuyệt đối đáng tin cậy, mong muốn đi săn còn không đơn giản, chờ một lúc ta tìm hai thanh súng săn, cơm nước xong xuôi liền mang các ngươi đến hậu sơn đi dạo." Mấy cái thanh niên đang trò chuyện đâu, Lý Hải phụ thân theo trong viện đi tới, vừa bạn nghe thấy được nói chuyện. Lý Hải phụ thân cười nói tiếp: "Tiểu Ngũ, viện này là chỗ tốt, không chỉ có thể ăn thịt rừng, còn có nhiều như vậy việc vui, về sau sợ là muốn thành hiếm có điện." Lão gia tử sau khi nói xong liền chậm ung dung đi tới bên ngoài, xem bộ dáng là đi nhỏ bến tàu bên kia tìm Tào lão. Lý Hải cũng là hiểu chuyện bằng hữu, biết hôm nay đến giúp đỡ Triệu Tiểu Ngũ cổ động, liền vỗ tay đối bên người bằng hữu nói: "Nghe không? Chúng ta hôm nay xem như tới, ăn trước dễ uống tốt, buổi chiều liền theo Tiểu Ngũ thật tốt dày vò dày vò." Mấy người nhao nhao đáp lời, nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần chờ mong. Nguyên bản mấy người chỉ là bị Lý Hải kéo qua nâng trận, không nghĩ tới còn có thể gặp gỡ nhiều như vậy chuyện mới mẻ, nguyên một đám ma quyền sát trưởng, hận không thể hiện tại liền hướng phía sau núi chui. Triệu Tiểu Ngũ thấy mục đích đạt tới, trong lòng trong bụng nở hoa, tranh thủ thời gian kêu gọi, đi, vào nhà trước nghỉ ngơi, mẹ ta các nàng đem đồ ăn đều nhanh chuẩn bị tốt, cam đoan để các ngươi đếm thử địa đạo trên núi mùi vị. Một bên đem Lý Hải những người có tiền này hướng trong phòng nên, hắn một bên trong đầu thông qua hệ thống cho cậu bàng cùng lớn chim hạ lệnh, để bọn chúng tranh thủ thời gian chạy tới. Sau khi cơm nước xong, săn thú thời điểm khẳng định cần cậu bàng xua đuổi con mồi đi ra. Không đợi hắn tiếp tục thu thập sơn dương cùng mai hoa lộc, ngoài viện lại chuyển tới ô tô động tĩnh. Hắn chạy tới xem xét, là cậu lão tam cùng Phùng lão nhị lôi kéo nhà mình thuộc đồng thời, còn tiện thể lấy mang theo mấy cái thôn trưởng tới. Tiểu cũ xe dịp lần này tốt, Triệu Tiểu Ngũ lại nên đón Hàn Huyên. Cũng may Phùng lão nhị cùng cậu lão tam hai người đều là người một nhà, người nhà của bọn hắn cũng không cần Hàn Huyên, Triệu Đào cùng Câm Nữ đều dẫn hài tử, xuống xe tự mình liền tiến vào sân nhỏ. Thôn trưởng những người này cũng không cần quá nhiều Hàn Huyên, nói lên vài câu là được rồi. Đem các trưởng thôn nên đón sau khi đi vào, cậu lão tam cùng Phùng lão nhị lần nữa lái xe trở về, đi đón những thôn khác giải. Về phần huyện thành lâm nghiệp cục những người lãnh đạo, căn bản không cần bọn hắn tiếp, tự nhiên sẽ có xe đến đưa bọn hắn. Tiểu Ngũ cuối cùng là được trời cao nhi, vội vàng đem treo sơn dương cùng mai hoa lộc cho thu thập. Đem móc ra sơn dương nội tạng cùng mai hoa lộc nội tạng, cùng cắt bỏ thịt đưa đến phòng bếp đi tốt làm đồ ăn. Sơn dương xuống nước cùng nội tạng thanh lý đi ra, vừa bật làm dê tạc canh. Về phần mai hoa lộc nội tạng, cũng có thể làm mấy đạo đặc sắc xào rau. Có sơn dương thịt cùng mai hoa lộc thịt đặt cơ sở, Triệu Tiểu Ngũ nghĩ đến bàn tiệc bên trên còn kém chút cá. Có sơn dương thịt cùng mai hoa lộc thịt, còn kém chút gà cùng cá. Hồng Nhu, khế ước gà rừng vương, không mang tới, dứt khoát đi cỏ lau bãi bên trong đánh mấy cái vịt hoang hay là ngỗng trời, vận khí tốt còn có thể lại nhặt chút vịt hoang trứng cùng lớn trứng đi đâu. Về phân cá, vừa bạn có thể nhường giái cá nhóm biểu hiện một chút. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Ngũ rửa tay một cái bên trên vết máu cùng váng dầu nhi về sau, trực tiếp liền chạy tới trong phòng gọi Lý Hải mấy người bọn hắn người trẻ tuổi. Mấy người này vừa mới đem toàn bộ nông gia viện chuyển toàn bộ, đều cảm thấy nơi này không tệ, thích hợp mang bằng hữu cùng người nhà tới bưng lòng. Lý Hải đang giúp Triệu Tiểu Ngũ chào hàng, chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp đi tới. "Tiểu Ngũ, ngươi thu thập xong sơn dương cùng mai hoa lộc?" Hắn thuận miệng hỏi một câu. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, sau đó vẻ mặt ý cười nói rằng: "Hải ca, ta nhìn các ngươi hiện tại cũng không chuyện gì, nếu không ta mang các ngươi đi cỏ lau bãi bên trong đánh vịt hoang cùng ngỗng trời. Nếu là đánh tới, chúng ta vừa vặn mang về làm lấy ăn." Lý Hải bọn hắn nhóm người này xem như đến tương đối sớm, chính là muốn tại Triệu Tiểu Ngũ nơi này chơi nhiều một hồi. Nghe Triệu Tiểu Ngũ muốn đi đánh vịt hoang cùng ngỗng trời, mấy người ánh mắt đồng thời phát sáng lên. Bọn hắn soát một chút liền đều đứng dậy, không nói hai lời, đi theo Triệu Tiểu Ngũ liền hướng bên ngoài đi. Cái kia đeo kính thanh niên vừa đi vừa hiếu kỳ hỏi Triệu Tiểu Ngũ vấn đề. "Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi không phải nói mang bọn ta đi cỏ lau bãi bên trong đánh vịt hoang cùng ngỗng trời sao? Vậy sao ngươi không đeo thương a? Chẳng lẽ lại tay không còn có thể bắt lấy vịt hoang cùng ngỗng trời?" Cái này đeo kính thanh niên lời nói, tương đương với còn lại mấy người tiếng lòng. Chỉ xem nét mặt của bọn hắn liền biết, bọn hắn cũng muốn hỏi Triệu Tiểu Ngũ như thế nào đánh vịt hoang cùng ngỗng trời. Ai ngờ Triệu Tiểu Ngũ chỉ là cười thần bí, biểu thị bọn hắn chờ một lúc liền biết. Mấy người trẻ tuổi không có từ Triệu Tiểu Ngũ nơi này đạt được mong muốn đáp án, đồng loạt nhìn về phía Lý Hải, mong muốn xuyên tấu qua Lý Hải nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Kết quả Lý Hải cũng là vẻ mặt mờ mịt, không biết rõ Triệu Tiểu Ngũ trong hồ lô muốn làm cái gì. Bất quá hắn đối Triệu Tiểu Ngũ có hiểu rõ, đi săn bên trên sự tình, chỉ cần nghe Triệu Tiểu Ngũ chuẩn không sai. Hắn dứt khoát đối với bốn người khác nói rằng, các ngươi đừng có gấp, một hồi chẳng phải đều biết sao. Kết quả càng như vậy, bốn vị thanh niên người lòng hiếu kỳ càng lợi hại. Làm Triệu Tiểu Ngũ mang theo Lý Hải cùng cái khác bốn vị thanh niên người tới cỏ lau bãi phía trước lúc, lại dừng ở bên ngoài không đi vào. Lý Hải cùng còn lại bốn người đều nhìn Triệu Tiểu Ngũ, muốn nhìn một chút đều tới cỏ lau bãi bên ngoài, cái này vịt hoang cùng ngỗng trời như thế nào đánh. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được năm người ánh mắt, đồng nhiên hướng về phía bọn hắn nghe răng cười một tiếng, sau đó ngửa đầu đem tay phải ngón tay luồn vào miệng bên trong, thổi một tiếng vang dội huýt sáo. Lý Hải tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ngay tại cái khác mấy người trẻ tuổi cảm thấy nghi hoặc cùng Lý Hải vừa muốn lúc nói chuyện, một tiếng vang dội ưng lệ trên bầu trời vang lên. Chương 946, 1. Việt chương 946, 1. Việt nghe được cái này tiếng vang dội ưng lệ, mấy người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái hình thể to lớn mãnh cầm đang dương cánh, tại cỏ lau trên gành bãi không lượn vòng lấy. Mắt ưng sắc bén như lao, chăm chú tập trung vào bãi bên trong động tĩnh. "Ta đi, là ưng." Cái kia xuyên thể diện quần áo nam nhân nhịn không được hô nhỏ một tiếng. "Tiểu Ngũ, đây là ngươi ưng?" Cái kia đeo kính thanh niên đã kinh ngạc vừa nghi ngờ mà hỏi. Triệu Tiểu Ngũ cười gật đầu, trùng thiên bên trên lớn chim làm thủ thế, sau đó mới mở miệng nói, đây là lớn chim, là mãnh cầm một loại, chuyên môn giúp ở chỗ này bắt con mồi. Chúng ta không cần thường, trực tiếp dùng ưng chảo vị hoang cùng ngỗng trời, cái này có thể so sánh dùng súng bắn còn kích thích. Lý Hải khi nhìn đến Triệu Tiểu Ngũ huýt sáo thời điểm, liền đoán được hắn sẽ dùng ưng, trong lòng của hắn có chút hoài niệm lúc ấy cùng Triệu Tiểu Ngũ mua một lần cái kia lớn thanh diều hâu. Cũng không biết cái kia thanh diều hâu tại Văn Tú phụ thân nơi đó thế nào. Đi theo Lý Hải tới bốn vị thanh niên người, khi nhìn đến ưng một phút này, đối Triệu Tiểu Ngũ là hoàn toàn phục. Triệu Tiểu Ngũ loại này không chế ưng thủ đoạn, cơ hội chỉ xuất hiện tại loại này trong võ hiệp tiểu thuyết. Đeo kính thanh niên kích động nói, "Tiểu Ngũ, nhanh để ngươi ưng chảo chỉ vị hoang nhìn xem, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn nó biểu diễn." Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, gật đầu cười, sau đó ở trong lòng yên lặng cho lớn chim hạ cái mệnh lệnh. Ở trước mắt mảnh này cỏ lau bãi bên trong, bắt lên hai cái vị hoàng tử. Mệnh lệnh vừa hạ đạt xong, Triệu Tiểu Ngũ liền hướng về phía trên trời lớn cuồng chim khoa tay hành động thủ thế. Chỉ thấy lớn chim đột nhiên một cái lao xuống, cánh mang theo gió đảo qua bụi cỏ đau, bãi bên trong lập tức chuyển đến một hồi bịch bịch tiếng vang. Lớn chim xông phương hướng, chính là có vị hoang ẩn thân địa phương, cho nên một cái lao xuống liền đem cái phương hướng này cất giấu hai cái vị hoang cho cả kinh bay lên. Vị hoang tử đeo kính thanh niên thấy trợn cả mắt lên, nhịn không được tự lẩm bẩm, cái này so dùng thương còn lợi hại hơn a. Không chi phí lực tìm, trực tiếp liền đem bọn chúng đuổi ra ngoài. Lý Hải cũng thấy hứng khởi, tán thưởng nói, Tiểu Ngũ có thể a, biện pháp này tuyệt mất. Không nghĩ tới, ngươi đã đem cái này ưng huấn luyện tới loại tình trạng này, nhìn ta cũng muốn chơi chơi ưng. Chúng ta hiện tại liền chỉ nhìn bọn chúng bay sao? Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, nói rằng, chúng ta chỉ cần nhìn lớn chim bắt là được, hắn bắt lấy vị hoang, sẽ đem vị hoang mang tới. Lần trước lớn chim lấy 30 nhiều cân vùng biển quốc tế giái cá bay tới, cho Triệu Tiểu Ngũ lòng tự tin rất lớn. Một cái vị hoang tử mới đa trọng, cũng liền 2 cân tới 3 cân tả hữu, đối lớn chim mà nói, đây còn không phải là dễ dàng sao? Tiếng nói của hắn vừa dứt, lớn cuồng chim đã nhắm chuẩn trong đó nhất phì một cái công vị hoang lao xuống mà đi. Nhanh đến cực tốc động tác, trực tiếp liền đem cái này vị hoang tử giữa không trung cho ấn vào trên mặt đất. Lý Hải cùng còn lại 4 người thấy cảnh này, nhao nhao cao hứng kinh hô lên. Xinh đẹp. Mặc thể diện thanh niên nhịn không được nắm chặt nắm đấm hô một tiếng. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm lớn chim đè lại vị hoang động tác, kia tấn mãnh dáng vẻ thấy hắn nhiệt huyết sôi trào. Đeo kính thanh niên càng là kích động đến hướng phía trước tiếp cận 2 bước, miệng bên trong không ngừng nhắc tới, quá lợi hại. Tốc độ này, ta vì cái gì kích động như vậy đâu? Lý Hải cũng cười vỗ vỗ Triệu Tiểu Ngũ bà bay, ngươi được đấy, cái này lớn chim quả thực là thần. Triệu Tiểu Ngũ mang trên mặt khiêm tốn cười, ở trong lòng hướng về phía lớn chim ra lệnh, lớn chim ạ mạ rỉnh vỗ rôn, đem con mồi mang tới. Lớn chim nghe hiểu chỉ lệnh, dùng móng đuôi sắc bén tóm chặt lấy cái kia bay nhảy vị hoang, cánh chấn động liền đặng không mà lên. Lúc đầu hắn cũng chỉ muốn mang lấy cái này một cái vị hoang tới, kết quả một cái khác mẫu vị hoang lại bị cả kinh bay. Vừa vặn bay đến lớn chim trước người, tương đương với đụng vào trên họng súng. Lớn chim bất quá là nhanh chóng vỗ mấy lần cánh, trong nháy mắt liền đuổi kịp vừa mới sợ hãi bay lên tới mẫu vị hoang. Chỉ thấy nó một cái một móng ôm vị hoang đầu, cái này mẫu vị hoang trực tiếp liền bất động. Cơ hồ không có ở không trung co dừng lại, lớn chim chảo đều cầm lấy một cái vị hoang, hướng về Triệu Tiểu Ngũ bên này phương hướng bay tới. Khi nó rơi vào Triệu Tiểu Ngũ trước người lúc, Lý Hải bọn hắn 5 người hoàn toàn sôi trào lên. Ông trời của ta, lập tức bắt 2 cái. Có người sợ hãi thán nói. Triệu Tiểu Ngũ đi lên trước, theo lớn chim dưới bước tiếp nhận cái kia còn tại bay nhảy công vị hoang, ước lượng một chút, cái này còn chưa có chết, hẳn là có 2 cân tả hữu. Ta nhìn lại một chút cái kia mẫu thế nào. Làm đem mẫu vị hoang theo lớn chim trên móng đuốt hái xuống lúc, cái này mẫu vị hoang đã hoàn toàn tắt thở nhi. Lớn chim một móng ôm lấy nó đầu thời điểm, sơ ý một chút cho bộ chết. Lý Hải mấy người vây tới, nhìn xem kia 2 cái lông vũ bóng loáng vị hoang, trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Đeo kính thanh niên nhịn không được đưa tay sờ sờ vị hoang lông vũ, cười nói, "Tiểu Ngũ huynh đệ, hôm nay thật đúng là mở mắt, cái này đương chảo vị hoang cảnh tượng, nói ra cũng không ai tin." Triệu Tiểu Ngũ cười khoát khoát tay, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, nếu như các ngươi ưa thích, đợi lát nữa để nó lại bắt mấy con lông trời, kia thịt chuẩn càng ăn ngon hơn. Mấy người nghe xong, ánh mắt sáng lên, nhao nhao thúc giục Triệu Tiểu Ngũ nhường lớn chim lại bộc lộ tài năng. Triệu Tiểu Ngũ cũng không chối từ, lại cho lớn chim hạ chỉ lệnh, để nó lại bắt 2 cái ngông trời nhìn xem. Lớn chim vỗ cánh sông lên không trung, xoay quanh tại bụi cỏ lao trên không, sắc bén mắt ưng giống máy quét như thế quét mắt không quá rậm rạp cỏ lao bãi. Ngông trời so vị hoang càng cảnh giác, bình thường sẽ thành đàn nghỉ lại nhiều dấu ở cỏ lao bãi chỗ sâu. Xoay quanh ở trên bầu trời không bao lâu lớn chim, đột nhiên cánh một nghiêng, hướng phía một mảnh cỏ lao hơi có vẻ rậm rạp địa phương bay đi. Mảnh này cỏ lao rậm rạp khu vực có chừng trên 100 bình tả hữu, lớn chim vừa lao xuống, liền có trốn ở bên trong ngông trời nhịn không được bay lên. Vịt vịt, một hồi vang dội cánh đập tiếng vang lên, mấy cái trốn ở chỗ này ngông trời bị cả kinh phóng lên tận trời. Ngông trời thể trọng cũng không phải bị hoang, có thể so với, cái này một cái trưởng thành giống được ngông trời nói ít có cái 5 cân tả hữu. Ngông trời lớn chim mong muốn giống bắt vịt hoang như thế một chảo một cái, đoán chừng có chút treo. Ngông trời cất cánh tốc độ tương đối chậm, theo cỏ lao bãi bên trong bay lên, so ở bên trong cất giấu lại càng dễ bị lớn chim bắt được. Trước đó lớn chim giống một tia chớp màu đen, lao thẳng tới phía trước nhất một con kia công nhạn. Đây là công nhạn hình thể cực đại, không sai biệt lắm phải có 6 cân bộ dáng. Nhìn thấy lớn chim đánh tới, nó lập tức nhanh chóng vung lên cánh, mong muốn chuyển biến hướng. Có thể tốc độ của nó căn bản cũng không có lớn chim nhanh, vừa đem đầu bạn đã qua, liền bị lớn chim một chảo tinh chuẩn chộp vào trên cổ. Bắt giữ cỡ lớn giống chim, đầu cùng cổ là tốt nhất bắt địa phương, cũng là chí mạng nhất địa phương. Cái này nhạn đầu đàn vừa gào thét một tiếng, liền bị lớn chim xuống tay bắt, trực tiếp một mệnh ô hô. Khác ngông trời mong muốn tới hỗ trợ, thấy nhạn đầu đàn đã chết, lập tức lại nhanh chóng ai đi đường đấy. Chương 947, đi xem giái cá bắt cá chương 947, đi xem giái cá bắt cá lớn chim cảm nhận được chính mình nắm lấy công nhạn đã chết, vung ra móng vuốt, nhanh chóng vỗ cánh, hướng về khắc ngông trời chụp tới. Lần này nó tuyển định mục tiêu là bay chậm nhất cái kia. Lớn chim không ngừng vỗ cánh, rất nhanh liền đuổi kịp phía sau nhất cái kia ngông trời. Dường như cảm thấy mình không cứu được, cái này chạy ở sau cùng ngông trời, vậy mà hướng về phía dưới bụi cỏ lao bay đi. Ý đồ thông qua loại phương pháp này thoát khỏi lớn chim truy kích. Lớn chim là do dự một lát, liền lập tức tiếp tục đuổi đến. Nó phát hiện chính mình muốn quay đầu truy khắc ngông trời, đã tới đã không kịp, chỉ có tiếp tục truy kích trước mắt cái này ngông trời. Lần này lớn chim đầu tiên là song chảo thể xuất, vững vàng giẫm bắt lấy ngông trời phần lưng. Chờ sau khi rơi xuống đất, đầu tiên là một chảo bắt lấy ngông trời cổ, sau đó một cái quay thân, một cái khác móng vuốt liền giẫm lên trên đầu của nó. Chờ Triệu Tiểu Ngũ, Lý Hải bọn hắn mang theo cái kia nhạn đầu đàn cùng bị hoang chạy tới thời điểm, cái này ngỗng trời cũng đã bị lớn chim chết. Tiểu chết cùng trước đó nhạn đầu đàn như thế, đều là gãi rách ra đầu chết. Triệu Tiểu Ngũ cởi quần áo ra đến, cuốn tại cánh tay của mình bên trên. Đem lớn chim gác ở trên cánh tay, sau đó dụng lực hướng trên bầu trời đưa tới, mượn nhờ cố lực lượng này, lớn chim tùng bay đến trên bầu trời. Đeo kính thanh niên nhịn không được đem trên mặt đất chết nhạn cầm lên, có chút có thể tin nói, cái này ngỗng trời không có cái thứ nhất ngỗng trời nặng như vậy, xem chừng cũng liền 4 cân tả hữu. Lý Hải nhất thẳng tại cổ động, hắn cao hứng nói, cái này còn nhỏ à? Một cái ngỗng trời sánh được hai cái vị hoàng tử. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chung quanh bốn phía mấy người, cao hứng nói, mấy vị, thế nào? Hôm nay không có nhường các vị đến không a? Hai cái ngỗng trời thêm hai chỉ vị hoàng tử, giữa trưa lại có thể thêm vào mấy món ăn. Duy nhất có thể tiếc chính là, chúng ta không có ở trong này nhặt được vị hoàng trứng cùng ngỗng trời trứng, không phải liền có thể bảy trái trứng nếm thử ngỗng trời trứng mùi vị. Cùng Lý Hải tới cái này bốn vị thanh niên, tựa hồ đối với nhặt vị hoàng trứng cùng ngỗng trời trứng không có hương thịnh như vậy thú. Đến không? Lần này tới quả thực quá đáng giá. Mặc rất thể diện thanh niên đem tay áo quyển lên cao, trong tay mang theo cái kia sống công bị hoang. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi chiêu này thuần ứng bản sự, ta vẫn chỉ là tại trong chuyện xưa nghe qua, thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Một cái khác một mực không có thế nào nói chuyện người cao thanh niên cũng không nhịn được xoa xoa tay, đúng vậy à, vừa rồi kia ngông trời vây cánh cánh bay lên, lớn chim tiễn dường như đuổi theo, tâm ta đều nhắc đến cổ họng. Đeo kính thanh niên đẩy trượt đến chóp mũi kính mắt, trong tay còn mang theo vừa mới bắt cái này nặng 4 cân ngông trời. Hắn giống như là bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, mặt mũi tràn đầy ửng hồng nói, đúng rồi Tiểu Ngũ, trước ngươi nói tới đây có giái cá sẽ bắt cá, có phải hay không so ưng chảo ngông trời còn muốn kích thích? Hắn lời này vừa ra, cá biệt ba người thanh niên lập tức hưng phấn hơn, mồm năm miệng mười nói tiếp, ta nghe nói giái cá bắt cá có thể lợi hại, tựa như chúng ta trên lục địa nhỏ bắt con chuột dường như. Chính là không có thấy tận mắt, lần này có thể tận mắt thấy giái cá bắt cá sao? Cảm giác vậy nhưng so ưng chảo vịt hoang còn muốn mới mẻ. Tiểu Ngũ, mau dẫn chúng ta đi xem một chút thôi, hiện tại liền đi được hay không? Mấy người ngươi một lời ta một câu, trên mặt đỏ ửng so vừa rồi nhìn ưng đi săn lúc càng đậm. Bọn hắn liên thủ bên trong vịt hoang cùng ngỗng trời đều không để ý tới nhìn kỹ, hung hăng hướng Triệu Tiểu Ngũ bên người gót. Lý Hải ở bên cạnh nhìn xem chụp nhạc, vô Triệu Tiểu Ngũ cánh tay, vừa cười vừa nói, nhìn thấy không có, mấy người này tiểu tử bị ngươi nói ôm lấy hồn. Ta đã sớm cảm thấy, bọn hắn khẳng định đối giái cá càng cảm thấy hứng thú. Mấy người này hàng bình thường cũng không có ít đi câu cá loại hình. Triệu Tiểu Ngũ dự định lần này cho bọn họ lưu lại đầy đủ sâu ấn tượng, huống hồ đợi chút nữa bàn ăn tử bên trên phải có cá món ăn này. Hắn gật đầu cười, trùng thiên bên trên xoay quanh lớn chim để nó trước đi theo động tác tay của mình. Đi, đã các vị muốn nhìn, vậy chúng ta liền đi qua. Ngoại trừ cỏ lau bãi, bên kia có phiến chỗ nước cạn, giái cá thường xuyên ở đằng kia một vùng hoạt động. Quá tốt rồi. Bốn vị thanh niên trong miệng một lời hoan hô lên, đi theo Triệu Tiểu Ngũ sau lưng liền hướng bụi cỏ lau bên ngoài chui. Nhìn xem bọn hắn cơn hưng phấn này sức mạnh, Lý Hải nhất bên cạnh cười, vừa đi theo Triệu Tiểu Ngũ phía trước bên cạnh song song đi. Trước đó vẫn chỉ là nghe ngươi nói đang lộng trại chăn nuôi, lúc nào đột nhiên lại làm cái này nông gia viện. Nếu không phải lần này ngươi gọi điện thoại cho ta, ta còn không biết có như thế một nơi tốt đâu. Triệu Tiểu Ngũ vừa cười vừa nói, nhắc tới cũng là xảo, ta là lên núi đi săn đi đến nơi này tới. Lúc ấy ngay tại bên bờ đóng nông gia viện địa phương, đánh chết một đầu lớn ngạ, cũng chính là đà lộc. Tên kia thật là thật to lớn nha, hơn ngàn cân thể trọng, kia sừng hiệu lớn ngươi khó có thể tưởng tượng. Nói đến đây Triệu Tiểu Ngũ còn không có chú ý tới Lý Hải trên mặt bộ kia mong muốn sừng hiệu biểu lộ, vẫn tại tự mình nói, khi đó vừa mới bắt đầu đóng sơn dương trại chăn nuôi cùng mai hoa lộc trại chăn nuôi, ta liền nghĩ có thể hay không đem nơi này mượn đến lúc đó để các ngươi tới bên này chơi, có thể chèo thuyền câu cá, còn có thể hướng hậu sơn đi săn. Nghĩ như vậy, phía trong lòng liền rốt cuộc không buông được, cuối cùng tìm cục lâm nghiệp lãnh đạo hỗ trợ nói cùng, mới tại lâm huyện nơi này đem đập chứa nước cùng cỏ lau bãi mượn đến. Lý Hải biển đối với Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt cùng dứt khoát vẫn luôn rất thưởng thức, hắn khoa tay ngón tay cái, nói rằng, ngươi cái này nông gia viện làm rất tốt, về sau ta phải thưởng tới giải sầu một chút. Triệu Tiểu Ngũ ngoại trừ hoan nên, cũng nói không ra những lời khác. Ra cỏ lau bãi, hướng phía tây đi không được bao xa, liền có một mảnh vắng vẻ đập chứa nước cả khu. Nơi này đúng lúc là Triệu Tiểu Ngũ lần thứ nhất dùng cá dẫn dụ giái cá nhóm điện thoại. Sớm tại tới trước đó, hắn liền đã ở trong lòng, mệnh lệnh đập chứa nước Ngũ Đại Kim Cương hỗ trợ xua đuổi bầy cá tới. Trước mắt đập chứa nước Ngũ Đại Kim Cương bên trong, chỉ có khế ước cá chép cùng phì cá neo có thể đảm nhiệm công việc này, tên khác còn không có trưởng thành hình, không ra được quá lớn lực. Phì cá neo hiện tại hình thể có 20 nhiều cân, nó chủ yếu là dựa vào xua đuổi. Khế ước cá chấm cỏ theo ban đầu 2 cân nhiều, tăng tới bây giờ nhỏ 10 cân, nó bình thường đều là dẫn cá chấm cỏ bầy cá tới. Lần này cũng không ngoại lệ, phì cá neo tại phía sau xua đuổi, khế ước cá chấm cỏ phía trước bên cạnh dẫn bầy cá hướng đập chứa nước cạn chỗ du. Chờ Triệu Tiểu Ngũ dẫn 5 người đi vào nước cạn khu thời điểm, Lý Hải bọn hắn 5 người đã kinh ngạc chỉ vào trong nước nói rằng, mau nhìn, có cá. Nhiều như vậy cá chấm cỏ a, bên trong còn có một cái 10 cân nặng cá chấm cỏ lớn. Đeo kính thanh niên không ít câu cá, đối với cá chủng loại cùng lớn nhỏ trọng lượng một cái liền có thể nhìn ra đại khái. Triệu Tiểu Ngũ nói với mọi người nói, chúng ta ở chỗ này nói chuyện, đoán chừng giái cá nhóm là sẽ không ra tới, không bằng chúng ta tại phía sau trong bụi cây tránh một chút. Hắn lời nói này vô cùng có đạo lý, mấy người căn bản cũng không có biện pháp tự tuyệt. Chương 948, giái cá săn bắn bảy cá. Chương 948, giái cá săn bắn bảy cá. Đập chứa nước bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ mang theo mấy người tiến vào lùm cây, lùm cây phiến lá khe hở vừa vặn có thể thấy rõ nước cạn khu độc tĩnh. Hắn lặng lẽ ở trong lòng thông qua hệ thống đối khế ước hạ lệnh, nhường hắn dẫn đầu tộc đàn đi ra nước cạn bên cạnh bắt cá. Bắt đầu hành động, dựa theo trước đó huấn luyện làm. Công giái cá trong huyệt động thu được chủ nhân mệnh lệnh, lập tức biến kích động lên, bởi vì hắn biết mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, chủ nhân đều sẽ ban thưởng bọn chúng. Huống hồ trước đó huấn luyện nội dung, chính mình cùng gia tộc thành viên đều đã nhớ kỹ tại tâm, căn bản liền sẽ không ra lại sai. Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh về sau không bao lâu, đập chứa nước bên cạnh khe nham thạch bên trong liền dò ra mấy cái bóng loáng cái đầu nhỏ, bọn chúng tròn căng ánh mắt cảnh giác quét mắt mặt nước. Dẫn đầu công giái cá hình thể phá lệ khỏe mạnh, nó kít kêu một tiếng, dẫn đầu trượt vào trong nước. Tại sau lưng nó đi theo 7-8 cái lớn nhỏ không đều giái cá, những này giái cá tất cả đều giống lau dầu cỡ nhỏ ngư lôi giống như trong nước xuyên thẳng qua. Giái cá nhóm Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải bọn hắn 5 người đều thấy được đập chứa nước trung du tới hắt đầu. Đeo kính thanh niên nhịn không được che miệng lại, sợ tiếng thán phục sợ chạy bọn chúng. Những người khác cũng vô cùng kích động, tất cả đều khắc chế tâm tình của mình. Dẫn đầu công giái cá đầu tiên là tại khu nước sâu bên kia, dẫn đầu tộc đàn tập hợp, sau đó xếp thành một hàng, giống kéo lưới dường như bơi về phía nước cạn khu cá chấm cỏ nhóm. Cá chấm cỏ nhóm vốn là trong nước bị phì cá nheo một mực truy cắn, thật vất vả tại cái này nước cạn bên cạnh thu được một lát an bình, hiện tại lại nhìn thấy giái cá bơi tới. Hốt hoảng bầy cá bốn phía chui loạn, thậm chí có cá đều muốn lên mở. Có thể đây hết thảy đều là phí công, chỉ thấy công giái cá đột nhiên vào bầy cá, vẫy đuôi một cái liền tình chuẩn cắn một đầu 2 cân nhiều cá chấm cỏ. Như thế có hiệu suất bắt cá, quả thực sợ ngây người Lý Hải bọn hắn 5 người ánh mắt. Công giái cá bắt được cá về sau cũng không có làm trận ăn hết, ngược lại là đầu dương lên đem cá quăng về phía bên bờ. Đây là trước đó Triệu Tiểu Ngũ huấn luyện kết quả, mục đích đúng là chờ cá nhiều, giả bộ làm dọa hỏa hoạn giái cá nhóm dáng vẻ đi lấy cá. Cái khác giái cá cũng học công giái cá bộ dáng đi săn, có ngậm cá chấm cỏ hướng trên bờ ném, có vây quanh đầu lớn cá chấm cỏ đảo quanh. Trong vùng nước cạn ngoại trừ khế ước cá chấm cỏ bên ngoài, còn có một đầu tầm 10 cân cá chấm cỏ. Khế ước cá chấm cỏ ra hỏa này tinh rất, nhìn thấy giái cá nhóm bơi tới, vô thanh vô tức liền hướng về khu nước sâu bơi đi. Có vì cá neo cho nó thương lượng cửa sau sáng đèn xanh, dễ dàng về tới khu nước sâu. Khác cá chấm cọt nhưng liền không có hắn may mắn như vậy, vừa định trở về du liền bị to lớn vì cá neo truy cắn. Còn lại đầu kia tầm 10 cân cá chấm cỏ, căn bản là không có chỗ trốn, bị ba cái trưởng thành giái cá bơi. Công giái cá nghe đến bên này động tĩnh, vội vàng bơi tới cùng cái này ba cái trưởng thành giái cá cùng một chỗ phát động tập kích. Bọn chúng có cắn đuôi cá, có dùng miệng ngậm lấy mang cá, thậm chí còn có cắn miệng cá. Mặc kệ là cắn chỗ nào à, tứ chi trưởng thành giái cá cuối cùng là hợp lực đem cái này mười mấy cân cá chấm cỏ lớn cho chế phục. Bọn hắn cùng một chỗ hợp lực dắt lấy hồng thủy giái cá hướng trên bờ kéo, rất nhanh liền đem con cá lớn này cho lôi đến trên bờ. Không chờ bọn chúng chúc mừng, liền lại bị công giái cá cho hành tới trong nước tiếp tục đánh bắt cá. Cán miệng cá kéo cá lên bờ trốn ở trong bụi cỏ người, trợn to mắt nhìn một màn này, ai cũng không nói gì, sợ hù chạy bọn này tiểu gia hỏa. Nhìn xem bên bờ cá dần dần chất thành đống nhỏ, Triệu Tiểu Ngũ xem chừng không sai biệt lắm, hướng mọi người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, dẫn đầu theo lùm cây bên trong nhảy ra ngoài. Lý Hải bọn hắn cũng đi theo lao ra, mặc dù không biết rõ Triệu Tiểu Ngũ muốn làm gì, chỉ cần đi theo hắn làm là được rồi. Giái cá nhóm nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn bỗng nhiên xuống tới, giả bộ như bị hoảng sợ bộ dáng, siêu một chút toàn tiến vào trong nước, chớp mắt liền không có bóng dáng. 6 người đi vào bên bờ, nhìn xem trên mặt đất còn tại bay nhảy cá, nhịn không được hưng phấn hô lên. Ông trời của ta, đây cũng quá lợi hại. Xuyên thể diện quần áo thanh niên chạy đến đống cá trước, dùng sức cầm lên đầu kia còn tại vặn bẹo cá chấm cỏ lớn. Cái này cần có mười mấy cân a. Vài người khác nhìn xem đầu này cá chấm cỏ lớn chiều dài, nhao nhao suy đoán lên trọng lượng đến. Mười mấy cân cá chấm cỏ lớn Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem cái này một đống cá, từ đó chọn lựa lựa tuyển 4 đầu hơi lớn chút cá, cái khác vẫn giữ trên mặt đất. Chúng ta liền lấy cái này 4 đầu tương đối lớn cá đi thôi, đủ chúng ta ăn cơm buổi trưa, cái khác cá liền lưu tại nơi này nhường giái cá ăn, tỉnh bọn chúng về sau đổi lại địa phương. Lý Hải bọn hắn 5 người đều không phải là thiếu tiền, trên lệch cá ăn hàng người, lại nói, bọn hắn về sau còn muốn mang bằng hữu tới nơi này nhìn giái cá bắt cá, khẳng định cũng sẽ không làm được toàn lấy đi sự tình. Bởi vì mấy người này trước đó đều mang theo ngông trời cùng bị hoang, 4 con cá liền từ Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải 2 người mang theo. Ngoại trừ lớn nhất đầu kia mười mấy cân cá chấm cỏ, khác cá đại khái chính là 3-4 cân bộ dáng, đã không coi là nhỏ. Một đoàn người 6 người trong tay tất cả đều mang theo đồ vật, đi ra một chuyến, chúng đánh 2 cái bị hoang, 2 cái ngông trời cùng 4 con cá, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Khi bọn hắn đi đến nông gia cửa sân thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy lại nhiều 3 chiếc xe. Tiểu cũ xe con chiếc kiêm màu đen tóc hối của xe con hẳn là Lý Sơn Phong cùng Lý Kiến Thiết 2 cha con bạn tới, rất như là chính phủ dùng xe. Còn lại 2 chiếc xe, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cục lâm nghiệp. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đang nghĩ ngợi đâu, Lý Hải nhìn thấy còn có xe tới, nhịn không được hỏi, "Tiểu Ngũ, còn có ai tới à?" Triệu Tiểu Ngũ không có che giấu, trực tiếp mở miệng nói ra, "Hẳn là cục lâm nghiệp lãnh đạo, còn có huyện chính phủ bộ tuyên truyền Lý Thúc." Lý Hải đối với trong huyện thành những người lãnh đạo cửa thanh nhi, hắn mang tới mấy cái bằng hữu, đối với những người này cũng hiểu rất rõ. Nghe nói có quan viên chính phủ tới, bọn hắn đối với Triệu Tiểu Ngũ càng là lau mắt mà nhìn. Vừa đi vào sân nhỏ mấy người liền thấy, cục lâm nghiệp thường cục trưởng cùng Trần phó cục trưởng đang cùng Lý Sơn Phong nói chuyện phiếm. Bên cạnh còn có mấy cái cục lâm nghiệp người phụ trách phòng khoa trưởng tại cùng Lý Kiến Thiết nói chuyện. Nhìn thấy cổng xuất hiện mấy người, Lý Kiến Thiết hưng phấn đứng dậy nói rằng, các ngươi xem như trở về, cũng không đợi chờ ta. Triệu Tiểu Ngũ còn chưa lên tiếng, phía sau hắn mấy người kia đã nhao nhao nở nụ cười. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, lại thêm Lý Hải giới thiệu, Triệu Tiểu Ngũ mới biết được bọn hắn thì ra nhận biết. Cái này cũng không hiếm lạ, Vạn Thành huyện cứ như vậy lớn một chút nhì, có tiền có thế thanh niên biết nhau cũng bình thường. Lý Kiến Thiết sang đây xem tới trong tay bọn họ cầm con mồi, trong lòng hối hận hỏng tới chậm, nhịn không được lẩm bẩm nói, sớm biết liền sớm một chút tới, ai có thể nghĩ tới, cái này nông gia viện còn có thể đi săn câu cá. Mấy người đưa trong tay con mồi đặt vào phòng bếp, sau đó liền đi giàn cây nho phía dưới trên mặt bàn tán gẫu. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có cùng bọn hắn cùng đi, mà là lưu tại trong phòng bếp hỗ trợ thu thập vừa đánh tới con mồi. Đánh thời gian dài như vậy săn, thu thập những vật này, vẫn là tay cầm đem bóp. Chỉ thấy hắn trước tiên đem 4 đầu cá lớn đặt ở bàn án bên trên, cầm lấy một thanh dao nhọn, lần lượt cho 4 đầu cá lớn mở ngực một bụng. Chương 949, cậu bang săn bắn vây lại lớn ra súc chương 949, cậu bang săn bắn vây lại lớn ra súc dao nhọn lưỡi dao tại bụng cá phía trên vạch một cái, thuận thế đem ngón tay đầu ngã vào bên trong, đem bên trong nội tạng ruột chắn đều móc ra. Thanh lý xong bụng cá bên trong tạp vật, Triệu Tiểu Ngũ lại đem mang cá cho móc đi ra. Kế tiếp chính là phá bẫy, đem dao nhọn trái lại, dùng sống dao dùng sức phá cá chấm cỏ lần tiến. Động tác của hắn một mạch mà thành, tốc độ so ra mà vượt giết cá lao sư phụ. Xử lý xong cá, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu thu thập vịt hoang cùng nấu trời. Nước nóng đều đã có sẵn, trực tiếp theo nồi sắt lớn bên trong múc tới một cái lớn buồn sắt bên trong. Đem vịt hoang cùng nấu trời bỏ vào trong nước nóng ngâm một hồi, dạng này lông vũ liền dễ dàng nổ xong. Nổ xong cọng lông sau, hắn dùng dao theo vịt hoang cùng nấu trời phần bụng xé ra, bỏ đi nội tạng, chú ý bảo lưu lại tươi mới áp huyết cùng nhà tạng. Cuối cùng đem vịt hoang, nấu trời đều dọn dẹp sạch sẽ, dùng chạm cốt dao chặt thành lớn nhỏ đều khối. Toàn bộ quá trình, Triệu Tiểu Ngũ động tác thành thạo, chỉ chốc lát sau liền đem tất cả con muỗi đều dọn dẹp sạch sẽ, xếp chồng chất tại trong mâm, chờ lấy vào nồi. Bận rộn xong đây hết thảy, chuyện còn lại liền giao cho phụ trách nấu cơm các nữ nhân. Bất luận là Văn Tú cùng nàng mẫu thân, vẫn là Tôn Nguyệt Cẩm cùng Triệu Đạo, Triệu Cải, thủ nghệ của các nàng đều rất không tệ. Giữa trưa, nông gia viện bữa cơm thứ nhất rốt cục bắt đầu ăn. Tổng cộng là mở 4 bàn, mỗi một bàn đều tràn đầy. Triệu Tiểu Ngũ bưng chén rượu đứng người lên, ánh mắt đảo qua 4 bàn tử người, mang trên mặt chân thành cười. Các vị thúc bá lãnh đạo, huynh đệ các bằng hữu, hôm nay mọi người có thể đến ta cái này nông gia viện, ta Triệu Tiểu Ngũ đánh tâm nhãn bên trong cao hứng. Thanh âm hắn trong trẻo, giọng nói mang vẻ cao hứng cùng kích động. Chúng ta cái này 4 bàn tử đồ ăn, cá là đập chứa nước bên trong vừa mới bớt lên tới. Vịt hoang cùng ngỗng trời là tại cỏ lau bãi bên trong bắt, mai hoa lộc thịt cùng sơn dương thịt đều là ta chính mình trong xưởng bắt tới. Không tính là cỡ nào quý giá đồ vật, nhường đại gia ăn hiếm lạ náo nhiệt. Hắn cử đi nâng chén rượu, cùng đám người ra hiệu một chút, tới đều là thân bằng hảo hữu, cũng có thường cục trưởng, Lý thúc những này chiếu cố lãnh đạo của ta. Ta liền không nói nhiều hư, cái này nông gia viện mới vừa bắt lên, còn có rất nhiều không chu đáo địa phương, đại gia nhiều đảm đương. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt mang theo điểm chờ đợi. Ta chỗ này sơn thanh thủy tú, có thể câu cá có thể ngắm cảnh, về sau nếu là mọi người cảm thấy chỗ này vẫn được, thường đến đi vòng một chút. Nếu là có bằng hữu ưa thích cái này thanh tịnh sức lực, cũng nhiều mang tới đi dạo, nhường càng nhiều người biết ta nơi này. Chờ một lúc sau khi ăn cơm xong, ta chỗ này chuẩn bị cần câu cùng lưới đánh cá, muốn câu cá, có thể đi thuyền đi đập chứa nước bên trong câu cá. Không muốn câu cá, chúng ta liền đi phía sau núi đi săn, trên núi con mồi cũng không giả thiếu. Thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người nhao nhao gọi tốt. Đập chứa nước nhỏ bến tàu phần lớn người đều minh bạch hắn ý tứ, Lý Hải cái này cổ động vương dẫn đầu bưng chén rượu lên, nói rằng, Tiểu Ngũ lời này ta hiểu được, nơi này quả thật không tệ, về sau ta khẳng định thường đến, cũng phải cho ngươi nhiều gào to gào to. Thương cục trưởng cũng cười gật đầu, không biết có phải hay không còn nghĩ Triệu Tiểu Ngũ hổ tiên rượu, hắn giống nhau nhiệt tình nói rằng, Tiểu Ngũ cái này nông gia viện khiến cho có đặc sắc, chỉ cần thật tốt làm, nhất định có thể lựa. Quay đầu ta gặp phải bằng hữu đồng sự, cũng giúp đỡ tuyên truyền, nhường càng nhiều người biết nơi này. Đám người nhao nhao phụ họa, nâng chén đáp lại. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem đầy viện náo nhiệt cảnh tượng, trong lòng nóng hầm hập, biết bước đầu tiên này xem như thành công. Bữa cơm này đại gia ăn đều vô cùng tận hứng, từ giữa trưa 12 giờ rưỡi mãi cho đến 3 giờ chiều mới kết thúc. Sau bữa ăn, cục lâm nghiệp lãnh đạo cùng Lý Sơn Phong cái này huyện chính phủ bộ tuyên truyền những người lãnh đạo, đi theo Tào Lao gia tử cùng Lao Trương đầu đi đập chứa nước bên cạnh chèo thuyền câu cá. Hoạch Tuyên Gỗ câu cá người trẻ tuổi thì đều đi theo Triệu Tiểu Ngũ đi phía sau núi, thương không nhiều, hết thảy liền bá thanh. Triệu Tiểu Ngũ một thanh, Phùng lão nhị cùng cậu lão tam hai người cũng mang theo đạp tới. Ba người bọn họ dẫn Lý Hải, Lý Kiến Thiết cùng còn lại 4 cái nam thanh niên đi phía sau núi. Vừa đi vào phía sau núi lâm tử bên trong không bao lâu, Triệu Tiểu Ngũ an bài cậu bang liền có tác dụng. Lâm tử bên trong đột nhiên truyền đến một hồi sột soạt soạt vận động, nương theo lấy vài tiếng trầm thấp chó sủa, giống như là có cái gì đại gia hỏa bị ngăn ở đằng trước. Đại gia cẩn thận một chút. Cái này lâm tử bên trong có ta cậu bang, có thể là bọn chúng phát hiện cái gì dã gia súc. Triệu Tiểu Ngũ đưa tay ra hiệu đám người dừng lại, chính mình thì nắm chặt thương trong tay, dịch chuyển về phía trước 2 bước. Tới lúc này, Triệu Tiểu Ngũ cũng không biết cậu bang ngăn chặn cái gì con mồi. Lý Hải mấy người bọn hắn người trẻ tuổi lần thứ nhất tham dự đi săn, càng la thở mạnh cũng không dám, sợ bởi vì chính mình nguyên nhân đem con mồi cho sợ chạy. Triệu Tiểu Ngũ cũng là chủ quan, không có hoán đổi tầm mắt, xem xét là cái gì con mồi, trực tiếp liền mấy người hướng cầu bang vị trí sơ soạn. Khi bọn hắn đi vào một chỗ lùm cây bên cạnh lúc, xuyên thấu qua lùm cây khe hở xem xét, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá Triệu Tiểu Ngũ lại không có cái gì quá lớn thần sắc kinh hoàng, dù sao thứ này hắn đánh nhiều. Chỉ thấy tại sau lùm cây bên cạnh trên đất trống, 20 nhiều con chó săn vây lại một đầu gấu chó. Nhanh giúp chó vây quanh gấu chó cái này còn có gấu chó đứng lên có chừng 1m7, cũng không phải là rất to mọng, đoán chừng cũng liền 300 đến cân. Nó bị cẩu bang vây vào giữa, lộ ra vô cùng táo bạo bất an, giúp N rồi lăn mắt nhỏ nhỏ dọn loạn chuyển, một mực tại hướng bên cạnh đại thụ kia nhìn. Đại Lăng cùng Bạch Long hai cái này đầu chó vô cùng thông minh, đã sớm phát hiện gấu chó tiểu độc tác. Bởi vậy bọn chúng chỉ huy cẩu bang, cũng không có đem gấu chó cho cuốn tới dưới cây, mà là nhốt lại một mảnh trên đồng cỏ. Bởi vì nếu là cuốn tới có cây địa phương, gấu chó sẽ leo cây, mà cẩu bang uy lực liền không phát huy ra được. Triệu Tiểu Ngũ cũng nhìn ra Bạch Long cùng Đại Lăng dự định, đối với bọn hắn hai cái biểu hiện vẫn tương đối khẳng định. Nếu như gấu chó lên cây, đối đồng dạng thợ săn mà nói tốt hơn, bởi vì không cần lo lắng đụng phải gấu chó tập kích, chỉ cần hướng về trên cây xạ kích gấu chó là được. Ép lên cây gấu chó, nhưng Triệu Tiểu Ngũ hiện tại đến làm cho đi theo chính mình mấy người này công tử ca cảm nhận được kích thích, đánh cố định cái bia nhưng không có có ý tứ gì. Là gấu chó. Đeo kính thanh niên thanh âm đều phát run, vô ý thức về sau rụt rụt. Kia gấu chó đứng lên chừng cao cỡ một người, toàn thân lông đen bóng loáng, nó dường như bị bầy chó chọc giận, đột nhiên phát ra một tiếng điếc tai gào thét. Giống, gấu chó tay trước hướng bên cạnh cây nhỏ vỗ, răng rát một tiếng, to cỡ miệng chén nhánh cây lại bị nó sinh sinh đánh gãy. Lý Kiến Thiết trước đó đánh qua lợn rừng kém chút không có mệnh, liền rốt cuộc không có đánh qua săn. Bây giờ thấy gấu chó, trắng bệnh cả mặt. Hắn nhẹ nhàng lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ cánh tay, dùng thanh âm cực nhỏ nói rằng, "Tiểu Ngũ, cái đồ chơi này cũng không phải đùa giỡn, ta nếu không rút lui a." Triệu Tiểu Ngũ lại không động, ánh mắt chăm chú nhìn gấu chó động tĩnh, thấp giọng nói, "Đại gia đừng hoảng hốt, cẩu bang đem nó vây quanh, nó chạy không được. Thứ này da dày thịt béo, trên thân còn có mật gấu, bất quá nhìn nó hẳn không phải là một cái trưởng thành gấu chó. Đường đường chính chính trưởng thành gấu chó, nói ít cũng phải 400 đến cân, đầu này gấu chó vẫn còn có chút nhỏ." Chương 950, cẩu bang đao săn chương 950. Cậu bang đao săn đang khi nói chuyện, kia gấu chó đông nhiên hướng phía gần nhất một cái chó săn bổ nhào qua, tốc độ lại so nhìn xem nhanh nhẹn được nhiều. Đáng tiếc nó chọn lựa mục tiêu sai, chọn lấy nhất gầy, thật là toàn bộ cậu bang linh hoạt nhất. Lớn mảnh chó phản ứng rất nhanh, thả người nhảy lên né tránh, còn thuận thế tại nó chân sau bên trên cắn một cái. Gấu chó bị đau, càng phát ra táo bạo, tại nguyên chỗ đảo quanh gào thét. Giống, giống, trong lúc nhất thời lầm tử bên trong bụi đất tung bay, lá cây rỉ rào rơi xuống. Lý Hải bọn hắn mặc dù dọa đến tim đập rộn lên, nhưng lại nhịn không được bị cái này mạo hiểm cảnh tượng ôm lấy ánh mắt. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem trên mặt mọi người vừa kinh vừa sợ nhưng lại khó nén vẻ mặt hưng phấn, nhếch miệng lên một vệt ý cười, cất giọng nói, "Để các ngươi xem chút kích thích hơn, nhìn xem cái gì gọi là cẩu bang đao săn." Vừa dứt lời, hắn hướng phía Phùng lão nhị cùng cẩu lão tam đưa cái ánh mắt. Hai người lập tức hiểu ý, một trái một phải đứng ở Lý Hải bọn người trước người, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước, đem bọn hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Ngay sau đó, Triệu Tiểu Ngũ đối với cẩu bang phương hướng đột nhiên thổi một tiếng vang dội huýt sáo. Hưu, bén nhọn tiếng huýt sáo vạch phá lâm tử bên trong gấu giống chó sủa ồ nào, rõ ràng truyền đến mỗi một cái chó săn trong hai. Cơ hồ tại tiếng huýt sáo rơi xuống trong nháy mắt, Đại Lăng cùng Bạch Long cái này hai cái đầu chó đồng thời ngửa đầu phát ra một tiếng gấp rút mà hữu lực sủa gọi. Go go, go go. Nguyên bản chăm chú vây quanh gấu chó bảy chó trận hình, theo cái này hai tiếng đầu chó hiệu lệnh cấp tốc xảy ra biến hóa. Trước đó những cái kia thân thiết nhất gấu chó, dựa vào nhanh nhẹn thân hình cùng tình chuẩn treo miệng kiểm chế nó vây chó nhóm, nhận được đầu chó mệnh lệnh, nhao nhao về sau rút lui nửa bước. Mà một mực canh giữ ở bên ngoài, không chút chủ động tiến lên mông cổ ngao cùng cái khác mấy cái hình thể to con trọng thắt chó, giờ phút này lập tức bổ vị. Bọn chúng gầm nhẹ hướng phía trước tới gần gấu chó, điền vào vây chó nhóm nhường ra vị trí. Trong kéo mắt chó thần hung ác, toàn thân cơ bắp căng cứng, gắt gao tập trung vào ở giữa gấu chó, khí thế trong nháy mắt biến cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Đen nhánh lớn chó ngao tây tạng hát toàn phong, hiện tại đã sớm thành toàn bộ cầu bang tiên phong đại tướng. Lúc này, không hề nghi ngờ là nó nên ra sân thời cơ. Hát toàn phong chỉ thấy nó hình thể khổng lồ, động tác lại không chút nào lộ ra vụ vẻ, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi chơi liều, mở ra tràn đầy răng nanh miệng, lao thẳng tới gấu chó cổ họng. Gấu chó đang bị trước đó vây chó quấy rối đến lên cơn giận dữ, thình lình bị như thế một đầu mánh khuyển đánh tới, lập tức càng thêm cuồng bạo. Giống, nó gào thét một tiếng, giơ lên tráng kiện tay trước liền hướng Hắc Toàn Phong trên thân bố tới. Cậu bang cũng sẽ không nhường Hắc Toàn Phong chính mình một mình mạo hiểm, tại Hắc Toàn Phong sau lưng theo sát lấy cái khắc mông cổ ngao cùng với khắc có thể treo trọng miệng đại cầu. Giống Triệu Tiểu Ngũ trước đó tại hội chùa bên trên mua chó con, sói thanh, lai châu đỏ, hát sói chó, đều sớm trưởng thành nhanh 4 tuổi đại cầu. Còn có theo trên thảo nguyên mang về thảo nguyên mảnh chó cùng thảo nguyên lang, bọn chúng đều đã dung nhập vào toàn bộ cậu bang bên trong. Những này chó từ nhỏ đi theo chó chạy, nam chinh bắc chiến, đi săn kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Cho dù là chỉ có 4-5 con dạng này chó săn, đều có thể kiểm chế lại đầu này đại hắc bù loa, chớ nói chi là tăng thêm mảnh chó có hơn 20 cái đâu. Hắc Toàn Phong mặc dù lỗ mãng hung mãnh, lại cũng không là kẻ ngu, biết gấu chó không phải người hiền lành, sớm có phòng bị. Nó thấy gấu chó cự trưởng đánh tới, đột nhiên một cái lật nghiêng lăn đi, tránh đi cái này thế đại lực chầm một kích. Đồng thời, thật dài răng nanh thuận thế tại gấu chó chân trước bên trên lưu lại mấy đạo vết máu thật sâu. Ngay tại gấu chó bởi vì chân trước bị đau mà động làm trì trệ trong nháy mắt, tất cả mông cổ cùng hạng nặng vây chó tất cả đều cùng nhau tiến lên. Cắn xé gấu chó bảy chó một đầu khỏe mạnh mông cổ ngao lợi dụng đúng cơ hội, thả người cắn gấu chó một cái khác đầu chân sau, mặc cho gấu chó như thế nào vùng vẫy đều chết không hé miệng. Bên cạnh sói thanh thì giống như là một tia chớp lẹn đến gấu chó khía cạnh, đối với eo của nó bụng mạnh mẽ cắn xuống. Lai châu đỏ cùng hát sói chó cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình, một cái kiểm chế lấy gấu chó chú ý lực, một cái tùy thời tại trên người nó lưu lại mới vết thương. Chỉ là 300 đến cân gấu chó, tại những này trọng thác chó cùng hạng nặng vây chó bổ nhào hạng, chỉ là một cái hiệp liền bị lôi kéo ngã xuống đất đứng không dậy nổi. Nhìn thấy đại hắc mù loà nằm trên mặt đất, mảnh chó nhóm cũng không nhịn được nhào tới bắt đầu cắn xé. Cũng liền cái này gấu chó da dày thịt béo, đổi thành đồng dạng hiệu loại dã gia súc, bị nhiều như vậy chó vây quanh xé rách, sớm đã bị điều thành mảnh mỡ. Gấu chó bị cái này bốn phương tám hướng công kích quấy đến đầu óc choáng váng, tiếng gào thét bên trong tràn đầy nôn nóng cùng bất lực. Trên người nó vết thương càng ngày càng nhiều, động tác cũng dần dần chậm chạp xuống tới. Triệu Tiểu Ngũ hiểu rất rõ chính mình cầu bang, sáng sớm liền đoán được sẽ là loại tình huống này. Hắn biết mình nên xuất thủ, lại không ra tay, gấu chó liền thành cầu bang trả chiều. Lý Hải cùng Lý Kiến Thiết bọn người sớm bị trước mắt cảnh tượng cả kinh nói không ra lời. Nguyên một đám miệng hé mở lấy, ánh mắt trừng đến vòng ra tròn, liền hô hấp đều quên như vậy. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ thân ảnh khẽ động, một bên hướng về gấu chó ngã xuống đất địa phương bước nhanh chạy tới, một bên từ bên hông rút ra hoàng đồng chùy thủ đến. Hoàng đồng chùy thủ bị Triệu Tiểu Ngũ dùng 4 năm, vậy mà đã nhỏ một vòng. Đao cùng tự nhiên muốn mài đao, nhiều lần, thời gian dài, dao găm cũng liền chậm rãi nhỏ một vòng. Nhường một chút. Triệu Tiểu Ngũ khẽ quát một tiếng, thật là toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu cầu bang, căn bản là không có mấy cái có thể nghe được mệnh lệnh của hắn. Vọt tới gấu chó phụ cận, trên người nó đã sớm bị bầy chó che phủ cực kỳ chặt chẽ. Một đầu nông cẩu ngao đang cắn gấu hai hất đầu, bên cạnh hắc sói chó còn tại hướng gấu dưới bụng chui, lông chó hỏa với gấu máu bay khắp nơi đều là. Triệu Tiểu Ngũ đưa tay đẩy ra chen tại trước nhất đầu hai cái trọng kéo chó, kia hai cái chó bị đẩy đến nghẹn ngào một tiếng, nhưng cũng biết chủ nhân muốn làm gì, ngoan ngoãn hướng bên cạnh xê dịch. Cái này đường lối, gấu chó chập trùng lồng ngực liền lộ ra, dính đầy vết máu da lông theo thô trọng thở dốc một trống vừa thu lại. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt ngưng tụ, cổ tay xoay chuyển, hoàng đồng chủy thủ phốc phốc một tiếng tinh chuẩn đâm vào gấu chó trái tim vị trí. Gấu chó đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi mà gào thét thảm thiết, tứ chi mạnh mẽ co quắp hai lần. Nguyên bản còn tại bay nhảy móng vuốt trong nháy mắt cứng đờ, bởi vì có cầu bang cản trở, Triệu Tiểu Ngũ thấy không rõ gấu chó sau cùng ánh mắt bộ dáng. Trung quanh chó đều là tay chuyên nghiệp, một chút liền phát giác được gấu chó đã chết. Bọn chúng cắn xé động tác dần dần ngừng lại, chỉ vây quanh gấu chó trầm thấp ô ô, cái đuôi vô ý thức đối với Triệu Tiểu Ngũ lắc lắc. Triệu Tiểu Ngũ sắc mặt tỉnh táo, nhẹ nhàng rút ra hoàng đồng truy thủ, một ô nóng hổi gấu máu theo vết thương tuôn ra, ở tại mu bàn tay hắn bên trên. Hắn lắc lắc dao găm bên trên huyết châu, quay đầu nhìn về phía Lý Hải bọn người, mang trên mặt bình thản ôn hòa ý cười nói rằng, giải quyết. Tại Lý Hải bọn hắn đều chưa kịp phản ứng thời điểm, Cẩu Lão Tam cùng Phùng Lão Nhị hai người liền đã mang theo bọn hắn chậm rãi đi về phía bên này. Đoạn này khoảng cách cũng không quá dài, cũng liền 40 mét hơn tả hữu, bọn hắn rất nhanh liền đi tới gấu chó ngã xuống đất bên cạnh. Chờ tận mắt thanh nằm dưới đất gấu đen lúc, Lý Hải bọn người lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Chương 951, tân thủ lột ra chương 951, tân thủ lột ra mang kính mắt thanh niên trong cổ họng ách một tiếng, nửa ngày biện xuất một câu, "Nam, Ngũ ca, ngươi tay này cũng quá lưu loát." Lý Kiến Thiết càng là hung hăng gật đầu, trong mắt tràn đầy bội phục. Triệu Tiểu Ngũ vừa rồi đâm vào gấu cho trái tim kia một chút, gọn gàng giòn, chuẩn giống định qua vị như thế. Những người khác nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt tất cả đều là kính nể, chỉ có Phùng Lão Nhị cùng Cầu Lão Tam, bọn hắn cảm thấy là bình thường. Triệu Tiểu Ngũ xoa xoa dao găm, đem nó cắm vào hông trong vỏ, đá đá trên mặt đất không nhúc nhích gấu chó, cười nói, cùng đám xuất sinh này giao thiệp đã lâu, điểm này chính xác vẫn phải có. Trễ một bước nữa, đoán chừng đều không tới phiên ta ra tay liền sẽ bị cậu bang giải quyết. Lý Hải bọn hắn những người này nghe vậy, nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ cầu bang trong ánh mắt tất cả đều là hâm mộ. Nam nhân kia không muốn có như thế một bầy chó, quả thực chính là mở hợp giống như thông khoái. Gặp bọn họ những người này nhìn chính mình cầu bang ánh mắt đều bốc lên lục quang, Triệu Tiểu Ngũ vội vàng nói sang chuyện khác, chúng ta phải nhanh đi mật gấu, không phải mật gấu liền trôi mất ngoại trừ Cầu Lão Tam, Phùng Lão Nhị, Lý Hải bên ngoài, những người khác dường như vừa phản ứng cái này gấu chó trong thân thể có mật gấu. Triệu Tiểu Ngũ cho bọn họ nói xong liền ngồi xổm người xuống, dùng hoàng đồng chùy thủ tại gấu chó phần bụng mở ra một đạo chỉnh tề lỗ hổng, thanh nóng khí tức hôn tạp nội tạng mùi thối đập vào mặt. Lấy hắn hiện tại mở ra thân tay nghề, rất nhẹ nhàng liền đem gấu chó ổ bụng mở ra, đỏ trắng giao nhau nội tạng bọc lấy huyết thủy lộ ra. Những này xuống nước cho chó ăn, Triệu Tiểu Ngũ cũng không ngẩng đầu lên, giơ tay chém xuống đem không quá đáng tiền ruột và dạ dày loại hình cắt bỏ, ném một bên. Cậu bang sớm chờ lấy giờ phút này, lập tức hơi đi tới tranh đoạt ăn. Bọn chúng trong cổ họng phát ra hài lòng tiếng lẩm bẩm, trong nháy mắt liền đem những cái kia nội tạng chia ăn sạch sẽ. Triệu Tiểu Ngũ động tác không ngừng, ngón tay tại nội tạng ở giữa tìm tòi một lát, tinh chuẩn nắm màu đỏ sẫm đại hùng tâm. Dùng hoàng đồng chùy thủ nhẹ nhàng vẩy một cái liền lấy ra ngoài, lại liên tiếp cắt lấy dày đặc gấu lá gan, dùng sạch sẽ cây cỏ đệm lên để ở một bên. Cuối cùng, hắn tại túi mật vị trí dừng lại một chút, cẩn thận từng ly từng tí bóc ra chung quanh tổ chức, một quả mặt ngoài hiện ra hắc lục quang trạch mật gấu liền hiện lộ ra. Bao chế sau mật gấu cái này gấu vẫn là á trưởng thành, gan không lớn, chất lượng cũng bình thường, là quả thảo gan. Triệu Tiểu Ngũ nắm nuốt mật gấu trong tay đất lượng, ngữ khí bình thản. Lý Kiến Thiết cùng kia bốn cái đi theo Lý Hải nhất lên thanh niên lại nhãn tình sáng lên, lại gần không rời mắt. Ngũ ca, đây chính là mật gấu a. Nhìn xem thật hiếm có, hẳn là đồ tốt, không đều nói mật gấu là dược liệu đi. Đeo kính thanh niên nhịn không được đưa tay muốn chạm, lại sợ làm hư, tranh thủ thời gian rụt trở về. Ta mua. Ngũ ca ra cái giá. Ta cũng muốn. Một người thanh niên khác đi theo nào. Thứ này thật là hảo dự tài, cho nhà lao nhân dự sẵn không tệ. Triệu Tiểu Ngũ vốn định khoát khoát tay nói đưa bọn hắn, bên cạnh Lý Hải lại đột nhiên vỗ tay nói, ai ai, đừng đoạt ta. Như thế hiếm có đồ vật, không bằng chúng ta làm rừng cây đấu giá hội, người trả giá cao được. Hắn lời này vừa ra, mấy cái thanh niên lập tức lai liếu kỉnh. Đeo kính thanh niên trước hô, ta ra 500, ta ra 600. Mặc thể diện thanh niên lập tức đuổi theo.
650,
700. Đeo kính thanh niên dường như thích vô cùng viên này mật gấu, trực tiếp lại tăng thêm 50 khối tiền. Trung quanh lập tức an tĩnh lại, những người khác nhìn lẫn nhau, không ai tăng giá nữa. Lý Hải sợ đeo kính bằng hữu đổi ý, nhanh chóng giải quyết dứt khoát nói rằng, 700 khối, thành giao. Đeo kính thanh niên lập tức mừng khấp khởi tiếp nhận viên kia mật gấu, dùng một cái khăn tay gói kỹ, hiện ra nụ cười trên mặt giấu đều giấu không được. Triệu Tiểu Ngũ cùng Cầu Lão Tam, Phùng Lão Nhị đều biết, loài cỏ này gan bán cho Thu Sơn hàng nhiều lắm là 300 đến khối. Có thể đeo kính thanh niên lại nửa điểm không cảm thấy thua thiệt, hung hăng nói, chị, có thể thấy tận mắt lấy bảy chó săn bắn thằng ngu này, còn có thể lấy tới như thế vật, quá đáng giá. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem hắn vui vẻ dáng vẻ, cũng cười. Hắn vô vô đeo kính thanh niên bà bay, thuận tiện nhắc nhở hắn cái này mật gấu muốn bảo chế, đi, cái này mật gấu về ngươi. Bất quá trở về nhưng phải thật tốt bảo chế một chút lại tổ lấy, không phải coi như hỏng. Nói, hắn đứng dậy chào hỏi Phùng Lão Nhị cùng Cầu Lão Tam, hai người các ngươi đem thịt gấu xử lý một chút, đợi chút nữa chúng ta đem thịt mang về. Cầu Lão Tam cùng Phùng Lão Nhị hai người đồng thời lên tiếng, vừa rút ra dao găm, Lý Kiến Thiết mấy người liền xoa xoa tay bu lại. Bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm gấu chó ra, vẻ mặt kích động nói, Tam ca, Nhị ca, nếu không, để chúng ta cũng thử một chút. Đã lớn như vậy còn không có lột qua da gấu đâu, muốn kiến thức kiến thức. Lý Kiến Thiết bên cạnh bốn vị thanh niên cũng đi theo gật đầu, đeo kính thanh niên giơ vừa tới tay mật gấu, trong giọng nói tràn đầy mong đợi đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng, đúng vậy A Ngũ ca, để chúng ta cũng luyện tay một chút, trở về cũng tốt cùng người chém gió, liền nói chúng ta đào qua da gấu. Cẩu Lao Tam ngẩng đầu nhìn bọn hắn một cái, lại nhìn một chút Triệu Tiểu Ngũ. Thấy Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu không có phản đối, liền đem dao găm hướng bên cạnh đưa đưa, vui vẻ nói, đi, vậy các ngươi cẩn thận một chút, cái này da gấu rất thâm hậu, tận lực ra bên trên đường dính lấy thịt. Nói, hắn đưa tay đem chính mình cái kia thanh dài gỗ lim trôi dao găm đưa ra ngoài. Phùng Lão Nhị đem chủy thủ của mình đưa ra đi về sau, cũng tối lui đến một bên, ôm cánh tay làm chỉ đạo, lột ra đến theo vừa rồi mở ngực địa phương bắt đầu hạ đao, theo ra cùng thịt khe hở chậm rãi hoạch, đừng quá ra sức thanh âm của hắn vẫn không đổi được cái chủng loại kia hàm cảm giác. Lý Kiến Thiết cái thứ nhất tiếp nhận Cẩu Lão Tam dao găm, bởi vì hưng phấn cùng kích động, tay của hắn có chút run rẩy. Theo Phùng Lão Nhị nói tại gấu chó ngực mở ra miệng vị trí vẽ một chút, lực đạo không có nắm giữ tốt, chỉ mở ra lỗ hổng nhỏ. Hắn mặt đỏ lên, lại dùng sức cắt, mới miễn cưỡng đem lỗ hổng kéo ra. Trầm rãi điểm, nói cho ngươi đừng có dùng màn kính. Cẩu Lão Tam nhịn không được nhắc nhở, đưa tay giúp hắn điều chỉnh hạ dao găm góc độ. Theo tầng này ra thì đi, tìm được kia cố sức lực liền tốt đeo kính thanh niên cầm là Phùng Lão Nhị dao găm, hắn học Lý Kiến Thiết dáng vẽ vào tay. Kết quả dao găm nghiêng một cái, kém chút vạch đến tay mình. Doa đến hắn tranh thủ thời gian rút tay về, đẩy kính mắt, khá lắm, công việc này nhìn xem dễ dàng, làm thật khó. Mấy người thay phiên ra trận, ngươi một đao ta một đao, dày vò nhanh hơn một cái giờ, mới cuối cùng đem tấm kia da gấu hoàn chỉnh lột bỏ đến. Mặc dù biên giới cắt tới mất mô, cùng Cẩu Lão Tam bọn hắn bình thường lột so kém xa, nhưng mấy cái thanh niên vẫn là cao hứng không được, vây quanh da gấu lại là đắc chí lại là sợ. Kế tiếp cắt thịt, ta đi thử một chút. Xuyên thể diện thanh niên giơ dao găm, đối với không có da gấu thịt gấu khoa tay lên. Liên tại bọn hắn vừa mới bắt đầu lột ra thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ lặng lẽ thối lui đến một bên, ở trong lòng thông qua hệ thống cho Dã Chư Bát Giới ra lệnh. Bát Giới cùng Nhi Mã Tử lại tại trên núi khắp nơi loạn chuyển du đâu, khoảng cách Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn vị trí cũng liền 2 giờ lộ trình. Tiếp thụ lấy chủ nhân mệnh lệnh về sau, nó lập tức hướng về bên này chạy tới. Nhi Mã Tử không có tiếp vào Triệu Tiểu Ngũ mệnh lệnh, nhưng nó vẫn là cùng đi theo. Vừa đi theo Bát Giới chạy qua bên này, vừa có chút cáo kỉnh dáng vẻ, thỉnh thoảng đá hậu. Triệu Tiểu Ngũ cũng không biết bởi vì chính mình không có gọi Nhi Mã Tử, Nhi Mã Tử sinh khí chuyện. Chương 952, Chư Vương Mã Vương chương 952. Chư Vương Mã Vương thịt gấu mặc dù bị bọn hắn những người này cắt loạn thất bát ao, ngoại trừ không dễ nhìn, khác cũng không có gì ảnh hưởng. Mặc thể diện thanh niên nắm chặt dao găm hướng phía thịt gấu hạ đao, không có làm một hồi, trên người hắn đã ra khỏi không ít mồ hôi. Không nghĩ tới cái này cắt thịt cũng là việc tốn sức nhì, xem ra thật là làm gì cũng không dễ dàng. Hắn lắc lắc tê dại cổ tay, bên cạnh chờ đón tay thanh niên lập tức đụng lên đi đón qua chủy thủ trong tay hắn. Trải qua một đoạn thời gian công việc nhì, toàn bộ hơn 300 cân gấu chó đã bị bọn hắn những người này cắt lấy hơn phân nửa thịt gấu. Đúng lúc này, xa xa lâm tử bên trong đống nhiên truyền đến gì rào tiếng vang, ngay sau đó là như có như không buồn bực móng đạp lên mặt đất chạy âm thanh. Thanh âm không lớn lại càng ngày càng gần, đối với cảnh giác thợ săn mà nói, động tĩnh này rất rõ ràng. Phùng Lão Nhị cùng Cẩu Lão Tam cơ hồ là đồng thời căng thẳng thân thể, liếc nhau sau, hai người không nói hai lời, đột nhiên cơ lấy bên người ngũ lục thức bán tự động bộ thương. Ngũ lục thức bán tự động bộ thương soạt soạt hai tiếng súng cái chốt kéo động thanh âm vang lên, súng tự động họng súng vững vàng chỉ hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Cẩu Lão Tam cùng Phùng Lão Nhị lại là đi theo Triệu Tiểu Ngũ đi săn, lại là làm 2 năm hộ lâm đội phó đội trưởng, hiện tại đã sớm có thể một mình đảm đương một phía. Cũng chính là tại Triệu Tiểu Ngũ trước người, hai người bọn họ tự động hạ xuống tiểu đệ. Hai người bọn họ bất thình lình la tin cái chốt động tác, đem đang vây quanh thịt gấu bận rộn mấy người giật nảy mình, bao quát Lý Hải cũng tại cắt thịt gấu đã nghiền. Mặc thể diện thanh niên tay run một cái, dao găm kém chút rơi trên mặt đất, Lý Kiến Thiết càng là trực tiếp ngừng tay, khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Hai, Nhị ca, Tam ca, các ngươi thế nào đây là? Đeo kính thanh niên cũng đem mật gấu hướng trong ngực nắm thật chặt, trong ánh mắt tràn đầy bất an, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, Triệu Tiểu Ngũ lại trước một bước cười cười, khoát tay áo nói rằng, tất cả mọi người đừng lo lắng, Lão Nhị cùng Tam ca đây là nghe được dã ra xúc độc tính. Lão Nhị, Tam ca, hai người các ngươi cũng đừng khẩn trương, không thấy cậu bang đều không nhúc nhích sao. Ta đánh giá hẳn là chính chúng ta bên này. Hắn lời này người khác có lẽ không rõ là chuyện gì xảy ra, Phùng lão nhị cùng cậu lão tam là khẳng định biết đến, dù sao hai người đều là gặp qua Triệu Tiểu Ngũ nuôi một chút gia súc. Ít ra dã chư bát giới còn có Nhi Mã Tử, Hầu Tử, Hùng Bi, bọn hắn đều là biết đến. Vây quanh gấu cho thi thể đám người, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh bầy chó. Chỉ thấy những cái kia vừa ăn no nê chó săn đều lười bênh bang mà nằm rạp trên mặt đất, lắng hai nghe lấy động tĩnh, lại không lộ ra nửa điểm đề phòng hoặc công kích dáng vẻ, thậm chí còn có mấy cái đuôi nhẹ nhàng lung lay. Hẳn là ta nuôi cái kia lớn lợn rừng bắt giới. Triệu Tiểu Ngũ nói bổ sung, ngữ khí vô cùng chắc chắn. Cẩu Lao Tam cùng Phùng Lão Nhị đối Triệu Tiểu Ngũ từ trước đến nay là 100% tín nhiệm. Nghe xong lời này, căng cứng thần kinh lập tức lòng xuống. Hai người liếc nhau sau, chậm rãi đem súng săn buông xuống, một lần nữa tựa ở bên cạnh trên cành cây nhìn xem cắt thịt gấu đám người. Bất quá hai người bọn hắn ánh mắt vẫn là không tự chủ hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đúng lúc này, cách đó không xa lùm cây bỗng nhiên xoát một tiếng bị phá tan, hai cái quái vật khổng lồ đột nhiên xông đi ra. Phía trước là thân hình cường tráng vô cùng, khoác cọp lông mang giáp dã chư bát giới, nó thở hổn hển thở phì phò, khoe miệng còn chạy đến bọt mép tử. Xem ra đoạn đường này chạy tới cũng là mệt không nhẹ. Đằng sau đi theo đại gia hỏa là Nhi Mã Tử, nó toàn thân đen như mực, lông bờm bay lên, đại khái là chạy gấp, toàn bộ thân ngựa bên trên đều thấm lấy mồ hôi. Chỉ là cặp mắt kia trừng đến căng tròn, nhìn Triệu Tiểu Ngũ cái chủ nhân này trong đôi mắt mang theo điểm bị khuất, còn không có quên ở đi ngang qua một gốc cây nhỏ lúc, nhấc chân sau liệu đá hậu. Nó cái này nhất quyết tử, trực tiếp liền đem to cỡ miệng chén cây nhỏ đá gãy, cảnh tượng lộ ra càng thêm đáng sợ. Đột nhiên xuất hiện như thế hai cái đại gia hỏa, đem đang vây quanh thịt gấu bận rộn mấy cái thanh niên cùng Lý Hải đều dọa ngây dại. Nhất là dã chư bát giới bộ dáng, nó bây giờ thể trọng cùng thân hình, cùng trên núi trong truyền thuyết lợn rừng vương không có gì khác biệt. Siêu 5-600 cân thể trọng, sức chiến đấu cùng Hùng Bi cùng lão hổ không có gì khác biệt. Cùng lớn thô trên cổ, bóng loáng màu nâu đen lông bẩm chuẩn bị đứng đấy, hai viên con lợn rừng răng nanh lóe bạch quang, trường dài 30 cm. Nó thở hổn hển lúc, ngực thịt đi theo một trống, nhìn xem liền rõ ràng lấy cô hung hãn sức lực. Hừ hừ to lớn heo tiếng hừ hừ, đem ngây người mấy người kinh hai chậm qua thần nhi đến. A, mẹ của ta ai? Mặc thể diện thanh niên dọa đến về sau nhảy lên, chủy thủ trong tay bịch rơi trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn. Đeo kính thanh niên cũng vô ý thức hướng bên cạnh Lý Hải sau lưng rụt. Lý Hải gặp qua bát giới, mặc dù giống nhau bị giật nảy mình, lại không có những người khác kinh hoàng như vậy. Lý Kiến Thiết trước kia săn lợn rừng thời điểm kém chút nhường lợn rừng đâm chết, lúc ấy vẫn là Triệu Tiểu Ngũ cứu hắn, cho nên hắn đối lợn rừng có bóng ma tâm lý, bình thường trông thấy 200-300 cân lợn rừng thi thể đều có chút hoảng hốt, chớ nói chi là nhìn thấy bát giới đầu này lợn rừng vương. Nấp chỉ thấy hắn mắt trợn trắng lên, cả người liền thẳng tắp về sau ngã xuống. Phùng lão nhị cách hắn tương đối gần, một cái bước xa nhảy lên đã qua, vững vàng kéo lại hắn. "Uy, người không sao chứ?" Hắn vẫn là trước sau như một cờ, hô hai tiếng thấy không có động tĩnh, trực tiếp liền lên to mồm chào hỏi. Lần này động tác kém chút đem Triệu Tiểu Ngũ tức chết, đội vàng tiến lên ngăn lại Phùng lão nhị vừa muốn đánh xuống tay, một bên bóp Lý Kiến Thiết người bên trong, một bên lớn tiếng an ủi nói rằng, đừng sợ, đây là chính ta nuôi, chắc chắn sẽ không làm bị thương đại gia, nó gọi bắt giới, thông nhân tính đây." Một bên quay đầu ổ kỳ nọ chư bắt giới nhíu mày, cất giọng nói, "Bắt giới, hai người các ngươi lui ra phía sau lấy một chút, chớ dọa người." Dã chư bát giới nghe hiểu Triệu Tiểu Ngũ lời nói, lung lay đầu góc của mình túi, bất đắc dĩ lui về sau mấy bước. Lui lại quá trình bên trong, nó cặp kia mắt nhỏ còn nhìn chằm chằm trên đất thì gấu, trong cổ họng phát ra trầm thấp hừ hừ âm thanh. Lợn rừng là ăn tạp động vật, trong dạ dày tiêu hóa dịch cùng nhân loại không sai biệt lắm, có thể tiêu hóa các loại đồ vật loạn thất bát tao, cho nên nó cũng là ăn thịt. Không phải tại cái này dã ngoại, nó bằng cái gì có thể mọc lớn như thế hình thể, khẳng định cũng không ăn ít những dã thú khác. Bên cạnh Nhi Mã Tử cũng không có nghe Triệu Tiểu Ngũ lời nói, nó cũng là không có hướng phía trước gót, chỉ là đứng tại chỗ vây vây đuôi, nhìn mấy tên thanh niên kia ánh mắt mang theo điểm kinh thường, phản phất tại chế giễu bọn hắn nhát gan. Thật không có sự tình. Vừa rồi kinh thiếu đeo kính thanh niên đẩy trượt tính mắt, thanh âm còn có chút phát run. Cẩu Lao Tam ở một bên vui vẻ, ngậm căn thảo cán nói rằng, yên tâm đi, cái này lợn rừng là Tiểu Ngũ từ nhỏ nuôi, rất nghe Tiểu Ngũ lời nói, không có mệnh lệnh dưới tình huống bình thường tuyệt sẽ không đả thương người. Đương nhiên, nếu có người mong muốn tổn thương nó khẳng định sẽ phản kích. Lý Hải là gặp qua bắt giới, mặc dù lúc ấy nó còn không có lớn như thế, nhưng vẫn là hỗ trợ an ủi mọi người nói, đầu này lợn rừng đúng là Tiểu Ngũ nuôi, trước kia chỉ thấy qua thật nhiều lần, rất nghe lời, các ngươi đừng sợ. Chương 953, trước khi đi đưa thịt gấu chương 953, trước khi đi đưa thịt gấu nghe hai người làm chứng dường như an ủi, bọn hắn lại nhìn Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt chắc chắn, mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là không dám tới gần, đều xa xa đứng đấy dò xét. Qua một hồi lâu, thấy ra chư bắt giới chỉ là nằm rạp trên mặt đất gặm vừa rồi bầy chó không ăn xong thịt nát cả bã, Nhi Mã Tử cũng chỉ là đứng ở nơi đó bất động. Mấy cái thanh niên lúc này mới lấy lại tinh thần, một lần nữa vây đến thịt gấu bên cạnh, chỉ là ngẫu nhiên sẽ còn nhịn không được liếc về phía cách đó không xa dã chư bát giới cùng Nhi Mã Tử, trong mắt nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Có người nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, cái này lợn rừng nhìn xem hung, không nghĩ tới như thế nghe lời. Vừa rồi đột nhiên nhìn thấy cái này đại gia hỏa, kém chút hù chết ta tỉnh lại Lý Kiến Thiết nhặt lên rơi trên mặt đất dao găm, xoa xoa đôi bàn tay tiến đến Triệu Tiểu Ngũ bên người, "Tiểu Ngũ, vừa rồi để ngươi thấy chê cười, từ khi 4 năm trước kém chút bị lợn rừng định rồi về sau, một mực tương đối sợ thứ này." Đeo kính thanh niên đẩy kính mắt, hắn cũng sợ tướng mạo hung ác dã chư bát giới, lại đứng đối nhau lấy bất động Nhi Mã Tử rất là hiếu kỳ ưa thích. Hắn nhịn không được hỏi, "Ngũ ca, cái này ngựa cũng là ngươi nuôi sao?" cũng có thể cùng bắt giới như thế thông nhân tính sao? Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Nhi Mã Tử kia rõ ràng mang theo chút ít tỷ khí bộ dáng, nhịn cười không được, con ngựa này đúng là ta nuôi, theo phía bắc trên thảo nguyên mang về Mã Vương Nhi Tử, gia hỏa này ngạo kiểu thật sự, ngoại trừ ta căn bản không cho người khác đụng. Kính mắt thanh niên nghe được Nhi Mã Tử ngoại trừ Triệu Tiểu Ngũ ai cũng không thể cưỡi, lập tức có chút thất vọng, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, nếu có thể cưỡi ngựa thật là quá tốt rồi, ta còn không có cưỡi qua ngựa, chẳng lẽ không phải chạy tới thảo nguyên khả năng cưỡi lên ngựa sao? Thảo nguyên Mã Vương hắn lời này giống một đạo thiểm điện đánh trúng vào Triệu Tiểu Ngũ, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình làm mấy thất ngựa cũng rất tốt, kẻ có tiền đến đây có thể tại đập chứa nước bên cạnh cưỡi ngựa. Đương nhiên, đây nhất định là thu lệ phí, liền xem như không thu phí cũng có thể, chỉ cần tại nông gia viện tiêu phí liền thành. Lúc đầu lúc trước hắn liền nghĩ chờ tất cả sản nghiệp đều đi đến quỹ đạo về sau, chính mình một nhà ba người đi cho cậu bằng tất cả chó tìm vợ. Đi trên thảo nguyên tìm thảo nguyên ngao thời điểm, có thể đi nhìn xem trên thảo nguyên các lao bằng hưu. Hiện tại trong nhà mình có nhiều như vậy xe, hoàn toàn có thể giả bộ lượng thật là lớn vật tư tự giá đi trên thảo nguyên. Về phần đại hát chó ngao Tây Tạng hát toàn phong nàng dâu, hắn không chừng thật đúng là đến chạy lội Tây Tạng khả năng giải quyết. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ tính toán loạn thất bát tao sự tình thời điểm, đột nhiên cảm giác có cái ướt át miệng rộng tại liếm cánh tay của mình, quay đầu nhìn lại, chính là trước đó còn rất ngạo kiểu Nhi Mã Tử. Nó thấy Triệu Tiểu Ngũ đứng ở chỗ này cũng không để ý nó, còn tưởng rằng chính mình tùy hứng chọc giận chủ nhân, vội vàng tới nhận lầm. Triệu Tiểu Ngũ bị Nhi Mã Tử bất thình lình thân mật làm cho sững sờ, cúi đầu chỉ thấy nó cặp kia đen lúng liếng trong mắt to tràn đầy lấy lòng. Nhi Mã Tử không ngừng dùng đầu cọ lấy cánh tay của hắn, vừa rồi điểm này bất tức nhỏ ngạo kiểu đã không còn sót lại chút gì. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được bật cười, đưa tay vỗ vỗ Nhi Mã Tử bóng loáng không dính nước đại hắc đầu, an ủi nói rằng, tốt tốt, ta không có giận ngươi, vừa rồi chính là đang suy nghĩ chút chuyện. Nhi Mã Tử giống như là nghe hiểu, ngửa đầu theo trong cổ họng phát ra một tiếng nhẹ nhàng tê minh, cái đuôi cũng cao hứng quăng lên, lại khôi phục mấy phần thần khí. Lại một lát sau, trên đất gấu chó thi thể cuối cùng bị bọn hắn tách rời thỏa đáng, từng khối thịt gấu bị hợp quy tắc điểm tốt. Triệu Tiểu Ngũ giả bộ như theo trong bao đeo tìm tòi dáng vẻ, kỳ thực theo không gian bên trong lấy ra mấy cây chỉ có ngón tay nhỏ thô dây thừng. Hắn dùng những này dây thừng đem thịt gấu cột chắc, sau đó gọi lấy đám người hỗ trợ, đem thịt phân biệt khoác lên giá chư bắt giới cùng Nhi Mã Tử trên lưng. Cái này gấu chó nguyên bản hơn 300 cân, đào đi phần lớn nội tạng cùng toàn bộ xuống nước, còn lại thịt cũng liền 200 hơn 10 cân. Liên này một ít trọng lượng, đối với hai bọn chúng đại gia hỏa mà nói căn bản không tính sự tình. Giá chư bắt giới thở hổn hển hai tiếng, vững vàng trở đi thịt đứng tại chỗ, Nhi Mã Tử càng là lắc liên tiếp đều không có lắc một chút, dường như trên lưng thịt nhẹ như lông hồng. Đi, chúng ta về nông gia viện a. Triệu Tiểu Ngũ phủi tay, kêu gọi mệt chết mấy người. Hắn mang theo cậu bang đi ở trước nhất, mấy tên thanh niên kia còn bị Phùng lão nhị cùng cậu lão tam bảo hộ ở giữa. Bọn hắn vừa đi, còn một bên nhịn không được quay đầu nhìn trở đi thịt dã chư bát giới cùng Nhi Mã Tử, trong mắt đối Triệu Tiểu Ngũ bội phục đã đạt tới đỉnh điểm. Trở lại nông gia viện về sau, thu hoạch của bọn hắn dẫn tới tất cả mọi người giật mình, nhất là 5-600 cân lợn rừng hỗ trợ công thịt tình cảnh quả thực là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Khoái hoạt thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, không bao lâu liền đã 5 giờ chiều, đầu tiên là Lý Sơn Phong hai cha con muốn đi, tiếp lấy cục lâm nghiệp hai cái cục trưởng cùng mấy cái khoa người phụ trách phòng cũng muốn đi. Triệu Tiểu Ngũ không có hẹn hỏi, một người một khối lớn thịt gấu mang theo đi, người tới đều có phần. Chờ tất cả khách nhân đều đi về sau, lưu lại chỉ có một trương da gấu, hắn đem da gấu đưa cho hôm nay cổ động vương Lý Hải. Hải ca, cái này da gấu ngươi cầm, cũng không phải cái gì hiếm có đồ vật. Lý Hải không có cùng Triệu Tiểu Ngũ khách khí, nhận lấy da gấu về sau lại nói mấy câu liền lái xe đi. Gấu đen ra lúc này Tào Lão cùng Lao Trương đầu đi đến Triệu Tiểu Ngũ trước người nói rằng, Tiểu Ngũ tự a, hai chúng ta lao đầu tử nhìn ngươi cái này nông gia viện rất tốt, muốn ở chỗ này ở lại một hồi, ngươi thấy được không được? Cái này còn có cái gì được hay không, hắn ước gì chính mình sư phụ cùng Tào Lao ở tại nơi này đâu. Lớn như thế nông gia viện không có người nhìn xem khẳng định là không được, hơn nữa trải qua lần này chiêu đãi về sau nơi này khẳng định sẽ có không ít người tới chơi. Triệu Tiểu Ngũ trên mặt lập tức chất lên thân thiện cười, liên tục không ngừng gật đầu nói, sư phụ, Tào Lao, các ngươi có thể ở chỗ này ở, ta cầu còn không được đâu. Cái này nông gia trong nội viện gian phòng nhiều, đều là bố trí tốt, ngài hai vị tùy ý chọn. Tào Lao đuốt dâu cười cười, ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, hiển nhiên là đối Triệu Tiểu Ngũ trả lời rất là hài lòng. Không cần tiền toái như vậy, có ở giữa sạch sẽ phòng là được. Hai chúng ta cũng không màng khác, liền muốn ở chỗ này thanh tĩnh, sau đó có thể hàng ngày đi đập chứa nước bên trong câu cá. Lao Trương đầu cũng đi theo Tào Lao bước chân, vui vẻ nói, chính là, ngươi viện này sát bên đập chứa nước, không khí tốt, còn có thể câu cá, hai ta cũng có thể giúp ngươi chiếu khán điểm sân nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ xem như thấy rõ, hai cái vị này là say mê câu cá, nói gần nói xa tất cả đều là nói câu cá. Câu cá lúc đầu cũng không phải cái gì chuyện xấu, hắn cao hứng nhận lời nói, vậy thì tốt quá. Có ngài nhị lão tại, trong lòng ta an tâm nhiều. Ban đêm chúng ta tiếp tục ăn, ta ra ba thật tốt uống hai chén. Chờ Phùng lão nhị cùng cậu lão tam hai người đưa xong từng cái thôn trưởng cùng người nhà về sau, lại trở lại nông gia viện, Triệu Tiểu Ngũ đã làm tốt cơm chờ lấy hai người bọn họ. Bây giờ còn ở nơi này, người cũng liền Triệu Tiểu Ngũ một nhà ba người, cùng Tào lão, Lao Trương đầu hai người. Lão nhị, tam ca, mau tới, liền chờ hai người các ngươi. Triệu Tiểu Ngũ chào hỏi hai người tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm. Ban ăn từ bên trên, mấy người ăn đang ăn cơm, Phùng lão nhị bỗng nhiên nói một câu nhường tất cả ngoài ý muốn. Chương 954, có giúp đỡ chương 954, có giúp đỡ chỉ thấy Phùng lão nhị lay xong trong chén cơm, đột nhiên để đũa xuống, một thanh nguyện khí mà bốc lên một câu, "Tiểu Ngũ, ta không muốn tại hộ lâm đội làm, ta ta có thể hay không tới đi theo ngươi? Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, trên bàn trong nháy mắt an tĩnh. Triệu Tiểu Ngũ gấp thức ăn tay bỗng nhiên giữa không trung, có chút quay đầu chăm chú nhìn về phía Phùng lão nhị. Hắn nhớ kỹ trước đó làm trại chăn nuôi lúc, Phùng lão nhị liền đề cập qua tương tự ý nghĩ, lúc ấy chính mình nhường hắn cùng tứ tỷ Triệu Đào thương lượng xong, nghĩ rõ ràng mới quyết định. Không nghĩ tới hắn lần này lại nói như vậy, xem ra là đã cùng Triệu Đào nói xong. Cẩu Lao Tam trên mặt không có gì ngoài ý muốn biểu lộ, hiển nhiên đã sớm theo Phùng lão nhị nơi nghe qua phong thanh, chỉ là bưng chén rượu nhấp miệng rượu, chờ lấy Phùng lão nhị nói đi xuống. Phùng lão nhị thấy tất cả mọi người nhìn hắn, đen nhánh trên mặt nổi lên một chút đỏ, gãi đầu một cái tiếp tục giải thích, ta cùng Quả Đào thương lượng qua. Nàng cũng nói, hộ lâm đội công tác tuy nói thể diện, nhưng hàng ngày trong núi chuyển, xác thực có phong hiểm. Ta hiện tại có vợ con, không muốn lại bước lên cái kia hiểm. Lại nói, đi theo Tiểu Ngũ làm, ta cảm thấy có chạy đầu, Quả Đào cũng yên tâm. Phùng lão nhị lời nói này không có chút nào sai, hắn cùng Cẩu Lao Tam có thể có hôm nay, toàn dựa vào Triệu Tiểu Ngũ kéo nhổ, không phải hai người bọn họ còn không chừng có thể như thế nào đây. Nhất là hắn Phùng lão nhị, chịu Triệu Tiểu Ngũ ân huệ nhiều nhất. Mẹ nhà hắn binh bệnh, là Triệu Tiểu Ngũ cầu Tào Lao chỉ đến, công tác của hắn là Triệu Tiểu Ngũ an bài, thậm chí liền Phùng lão nhị tức phụ nhi đều là Triệu Tiểu Ngũ thân tứ tỷ. Chớ nói chi là còn thường xuyên mang theo Phùng lão nhị kiếm tiền chuyện như vậy, đổi lại cổ đại, Triệu Tiểu Ngũ đối với hắn lớn như thế ân tình, đủ hắn bán mạng. Triệu Tiểu Ngũ nghe Phùng lão nhị nói lời, trong đầu hơi xúc động. Đây là trước đó cái kia không sợ trời không sợ đất, nhất lô mãng Phùng nhị lăng từ sao? Bây giờ nói chuyện đều mang người đối diện bên trong lo lắng, cũng là trầm ổn không ít. Hắn vừa vặn thiếu nhân thủ quản lý nông gia viện, Phùng lão nhị an tâm chịu làm lại đối chính mình trung tâm, tứ tỷ gan lớn có thể chứng là, hai người kết nhóm không có gì thích hợp bằng. Được a, ngươi đã quyết định, ta khẳng định là đồng ý. Triệu Tiểu Ngũ lúc này gật đầu đáp ứng, còn nói ra đối với hắn an bài. Dạng này, lão nhị ngươi đi học học nấu cơm, ta cho ngươi tìm đầu bếp làm lão sư, ngươi thật tốt học một ít. Về sau ngươi cùng tứ tỷ liền giúp ta nhìn chằm chằm nông gia viện khối này, các ngươi có hai tại, ta 100 yên tâm. Hắn sợ Phùng lão nhị có lo lắng, lại bổ sung, ngươi cũng đừng lo lắng bận không quan nổi, trở về sau nông gia viện nhiều người, ta cho ngươi thêm chiêu giúp đỡ, chúng ta chậm rãi đem sạp hàng chống lên đến. Phùng lão nhị nghe xong lời này, lập tức trên mặt tràn ra cười, dùng sức gật đầu, thành. Tiểu Ngũ ngươi yên tâm, ta khẳng định thật tốt học, cam đoan đem nông gia viện việc làm được lợi lợi tác tác. Đi theo ngươi, trong lòng ta cũng đặc biệt an tâm. Một bên lão Trương Đầu cùng Tào lão lẫn nhau nhìn xem, cũng đi theo vui vẻ. Lão Trương Đầu uống một ngụm rượu, sau đó vỗ vỗ Phùng lão nhị bả vai nói rằng, cái này đúng rồi, người một nhà kết nhóm làm việc, an tâm. Trên bàn cơm bầu không khí vừa nóng lật lên, Triệu Tiểu Ngũ bưng chén rượu lên, xông cầu lão Tam dâng lên, hỏi, Tam ca, ngươi sau này có ý nghĩ gì, vẫn là tại hộ lâm đội sao? Cầu lão Tam nghe xong Triệu Tiểu Ngũ tra hỏi, bưng chén rượu lên cùng hắn nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó cẩn thận mở miệng nói ra, Tiểu Ngũ, hộ lâm đội là ngươi một tay tổ chức, ta nghĩ đến trước tiên ở chỗ này làm lấy, giúp chúng ta để bảo toàn quan hệ. Hắn uống một hớp rượu, ngữ khí nói nghiêm túc, ta nếu là cũng đi, liền sợ người đi trả mát, về sau thật có cái gì vậy dùng tới cục lâm nghiệp, lại tìm không thấy phương pháp. Hắn lời nói này cũng có lý, cục lâm nghiệp hiện tại hai cái chính phó cục trưởng đều khó có khả năng tại cục lâm nghiệp làm cả đời. Chờ bọn hắn đi, Triệu Tiểu Ngũ mong muốn tại cục lâm nghiệp nói chuyện cũng khó. Nếu như cậu lão Tam một mực tại cục lâm nghiệp bên trong, đến lúc đó khẳng định sẽ thuận tiện rất nhiều, nghĩ tới đây hắn cũng không nói cái gì. Cậu lão Tam bây giờ nói chuyện có trình độ nhiều, vừa rồi một phen đã cho đủ Triệu Tiểu Ngũ mặt mũi, cũng đem chính mình không muốn rời đi ý tứ nói đến rõ ràng bạch bạch. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng môn thanh cậu lão Tam vì cái gì như thế lưu luyến cục lâm nghiệp công tác. Hắn nửa đời trước là người làm biếng vô lại, trong thôn không ngóc đầu lên được. Bây giờ thành hộ lâm đội phó đội trưởng, tại huyện thành lâm nghiệp cục treo số 1, đi đâu nhi đều bị người hô một tiếng cậu đội trưởng, cái này thể diện thời gian hắn chỗ nào bỏ được ném. Cẩu lão Tam giống như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đặt chén rượu xuống xoa xoa đôi bàn tay, ngựa khí mang theo điểm thăm dò, "Tiểu Ngũ, ta suy nghĩ, ngươi nhìn có thể hay không để cho lão bà của ta đến nông gia viện bên này làm việc. Nàng người kia chịu khó, tay chân lanh lẹ, nấu cơm không tệ, tới chỗ này phụ một tay khẳng định dễ dùng." Triệu Tiểu Ngũ nghe xong lời này, trong lòng nhất thời khẽ động. Cẩu lão Tam lão bà cơm nữ, mặc dù không thể nói chuyện, lại nhất là an tâm chịu làm. Nàng nấu cơm tay nghề Triệu Tiểu Ngũ cũng hưởng qua, quả thật không tệ, nông gia viện đang cần dạng này đáng tin cậy nhân thủ, rất thích hợp lựa chọn. Hắn lúc này gật đầu, sảng khoái đáp ứng, cái này có cái gì không được. Chị dâu đến mời bạn, có nàng cùng tứ tỷ, lão nhị kết nhóm, nông gia viện sự tình ta càng yên tâm hơn. Tam ca, ngươi về nhà về sau nhường nàng chuẩn bị một chút, hai ngày nữa liền đến a, tiền công theo quy củ tính, cam đoan thua thiệt không được tâm nữ chị dâu. Cẩu lão Tam trên mặt trong nháy mắt tràn ra cười, bưng chén rượu lên lại là dương lên, vậy ta trước thay nàng cảm ơn ngươi. Tiểu Ngũ, ta kính ngươi. Cái này bỗng nhiên sau buổi cơm tối, nông gia viện nhân thủ tạm thời xem như định ra tới. Triệu Tiểu Ngũ tứ tỷ Triệu Đào chủ yếu phụ trách thường ngày vận doanh. Phùng lão nhị cái này tứ tỷ phu cùng cậu lão Tam nàng dâu cầm nữ phụ trách bếp sau bên trên chuyện. Mấy người bọn họ đều có phân công, cũng là ổn thỏa. Sở dĩ nhường Triệu Đào cái này tùy tiện, hổ đi ả nhà nữ nhân phụ trách vận doanh, là bởi vì Triệu Tiểu Ngũ cảm giác nàng muốn càng hào phóng hơn một chút, có một cỗ hào khí tại. Sau bữa ăn, đám người lại tại trong nội viện ngồi uống một lát trà, nói chút nông gia viện về sau phát triển quy hoạch, sau đó liền riêng phần mình trở về nhà. Bọn người đi, trong viện chỉ còn lại Tào lão, Lao Trương Đầu cùng Triệu Tiểu Ngũ một nhà ba người. Tào lão vân vê râu trắng vừa cười vừa nói, Tiểu Ngũ, ngươi mấy người này giúp đỡ tuyển đến độ thực sự, về sau cái này nông gia viện không sai được. Triệu Tiểu Ngũ ứng với, dặn dò Tào lão cùng cha vợ nói rằng, ngài nhị lão đêm nay tạm thời trước ở chỗ này, ngày mai lão nhị theo cục lâm nghiệp từ chức về sau, liền mang theo ta tứ tỷ chuyển tới. Đến lúc đó các ngươi liền có bạn. Đúng rồi, cậu bang ta lưu lại một nửa, nhường đại lang mang theo bảy chó lưu tại nơi này bảo hộ lấy các ngươi, gặp nguy hiểm trực tiếp chào hỏi bọn chúng là được. Tào lão cùng lão Trương túi đầu muốn tự tuyệt, thật là Triệu Tiểu Vũ lần này không nghe bọn hắn nhị lão. Lái xe mang theo Văn Tú cùng mình nhi tử trở về Lan Hoa Câu, lúc về đến nhà đã nhanh muốn nửa đêm. Triệu Kỳ Lân tiểu tử này trên xe liền đã ngủ thiếp đi, đem hắn đặt lên giường, cặp vợ chồng liền bắt đầu rửa mặt lên. Tức phụ nhi, chờ ta nhà sản nghiệp đều ổn định, ta dẫn ngươi cùng nhi tử đi du lịch có được hay không? Triệu Tiểu Ngũ một bên rửa mặt vừa nói, Văn Tú mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi vấn nói rằng, du lịch? Cái gì là du lịch? Chương 955, đi du lịch. Giải quyết tỉnh. Chương 955, đi du lịch. Giải quyết tỉnh. Triệu Tiểu Ngũ sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng hiện tại là 1980 năm, không phải hậu thế cái tiết đều muốn du lịch thời điểm. Hắn cười cười, rất có kiên nhẫn cho Tú Tú giải thích, du lịch đâu, chính là chúng ta người một nhà ra ngoài thấy chút việc đời, đi xem một chút tổ quốc các nơi không giống phong cảnh, nếm thử các nơi mỹ thực, cảm thụ khác biệt địa phương phong thổ. Tựa như chúng ta đi vạn thành huyện trong thành vừa ăn quốc doanh tiệm cơm, vậy liền coi là nhỏ đi dạo một vòng, du lịch chính là đi càng xa, càng có ý tứ địa phương du ngoạn. Văn Tú nghe được Triệu Tiểu Ngũ muốn dẫn lấy bọn hắn hai mẹ con đi tổ quốc các nơi đi dạo, đầu tiên là một hồi cao hứng, sau đó liền cảm giác có chút do dự. Tiểu Ngũ ca, trong nhà chúng ta nhiều chuyện như vậy, chạy đi đâu mở ra nhà? Hoang dại dây trận, mai hoa lộc trận vừa mới bình thường không bao lâu, còn có hổ đầu phong động cùng ra ong mật thùng nuôi ong cần chiếu khán, cái này còn không có tính cả nông gia việc đâu. Triệu Tiểu Ngũ xoa xoa mặt, một bên nắm Văn Tú tay hướng trong phòng vừa đi, một bên tùy tiện nói, sơn dương trận cùng mai hoa lộc trận không cần phải để ý đến, dê đầu đàn cùng đầu hiệu cũng không phải ăn cơm khô, lại nói có cầu bang chiếu khán đâu, không ra được cái gì nhiễu loạn lớn. Về phần nông gia viện nơi đó, ta không phải mớn người sao? Những ngày tiếp theo chúng ta để mắt tới một đoạn thời gian, chờ ổn định, ta liền mang các ngươi hai mẹ con đi lội trên thảo nguyên đi dạo. Ngươi suy nghĩ một chút, kia thảo nguyên mênh mông vô bờ, trời xanh mây trắng, cỏ xanh như tấm đệm, còn có thành đàn dê bò, nhiều tự tại a. Đến lúc đó, chúng ta liền nằm tại trên đồng cỏ, phơi nắng mặt trời, hóng hóng gió, Kỳ Lân tiểu tử kia khẳng định cũng thích đến ghê gớm. Thảo nguyên cảnh đẹp nói, trong đầu hắn nổi lên tại đồng cỏ hễ lần bên trên tình cảnh, nghĩ đến bạt kẹo một nhà, nghĩ đến hiền giả cùng lão ba đồ. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy trong lòng một hồi thương cảm, gần 3 năm không gặp bọn hắn đi, không biết rõ bọn hắn hiện tại trôi qua thế nào. Văn Tú bị Triệu Tiểu Ngũ miêu tả thảo nguyên cảnh tượng hấp dẫn, nhưng vẫn là có chút lo lắng nói rằng, thật sự có thể ư? Những cái kia việc tuy nói có người khô, có thể ta tổng sợ xảy ra sự cố, không có ngươi nhìn chằm chằm sợ là không được. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ theo trên thảo nguyên trở lại hiện thực bên trên đến, hắn ngồi ở trên giường, thuận tiện nhường Văn Tú cũng ngồi xuống, lôi kéo tay của nàng nói nghiêm túc, yên tâm đi tức phụ nhi, chúng ta tìm người đều an tâm đáng tin. Trong khoảng thời gian này chúng ta nhiều dạy một chút bọn hắn, đem nên chú ý đều giao phó xong. Chờ chúng ta du lịch trở về, nói không chừng nông gia viện đều nâng cao một bước. Lại nói, ta cũng không thể một mực chỉ lo bận bịu sự nghiệp, cũng phải giữ lại chút thời gian người một nhà thật tốt họ gặp, vương lòng một chút, chuyện này đối với chúng ta, đối Kỳ Lân trưởng thành đều tốt. Triệu Tiểu Ngũ một mép vẫn luôn rất dễ sử dụng, hai ba câu nói, lại thêm nói là đối với nhi tử tốt, Văn Tú lập tức liền bị thuyết phục. Nàng đáp ứng, chỉ cần mọi chuyện cần thiết đều đi vào quỹ đạo liền đi du lịch. Bởi vì nông gia viện cách Lan Hoa Câu xa xôi, vì tốt hơn khai thông liên hệ, Triệu Tiểu Ngũ lại dùng nhiều tiền tại nông gia viện lắp đặt máy điện thoại. Lúc đầu 2 năm này lắp đặt máy điện thoại giá cả đã không có mấy năm trước cao như vậy, nhưng bởi vì hắn cái này nông gia viện tại đập chứa nước bên cạnh, quang lắp đặt dùng điện thoại tuyến tiền liền xài không ít. Đối với cái này, hắn tuyệt không đau lòng, có điện thoại cũng càng thuận tiện, nông gia viện có chuyện gì hắn đều có thể biết. Tiểu cũ máy điện thoại ngay tại hắn tìm người lắp đặt máy điện thoại thời điểm, Phùng lão nhị cũng theo cục lâm nghiệp từ trước, lái xe mang theo Triệu Đảo cùng hai tử liền đem đến nông gia viện. Cơm nữ là Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng lão nhị hai người tự mình đi tiếp, lúc ấy cậu lão tam cũng không ở nhà, nhưng hắn cho Văn Tú nói qua chuyện này. Nghe nói chính mình cũng có thể lên ban kiếm tiền, ở nhà ngây người nhiều năm câm nữ cao hứng phi thường, lưu loát thu dọn đồ đạc đi nông gia viện. Triệu Tiểu Ngũ chiêu đãi lãnh đạo cùng Lý Hải cái nhóm này bằng hữu không có của phí, sau này một tháng thời gian bên trong, cơ hồ qua 2-3 ngày liền sẽ có người tới chơi. Vừa mới bắt đầu là mấy tên thanh niên kia mang tới bằng hữu, về sau chính là người dẫn người, càng mang càng nhiều. Trong đó đến hắn nơi này nóng bỏng nhất hạng mục chính là đi săn cùng nhìn rái cá bắt cá, cũng có chèo thuyền ra ngoài câu cá đánh cá. Người càng nhiều, chung quanh đây con mồi đều sắp bị bọn hắn đả quang, liền xem như không có bị đánh, cũng bị tiếng súng kinh hãi không dám tới bên này. Cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ không thể không bắt một chút dã thú tới bồi những người này diễn kịch, lớn đến lợn rừng, mã lộc, heo bảo dạng này động vật, nhỏ đến gà rừng, thỏ rừng, các loại chuột tử. Hắn ở trên núi thiết trí động vật một chút, thỉnh thoảng bắt chút động vật bỏ vào, chờ muốn đánh săn thời điểm lại an bài hùng nữ đi thả động vật. Đối với công việc này, hùng nữ vô cùng ưa thích làm, nhưng là có một chút, cái kia chính là không thể làm mặt nàng đánh gấu. Những này không chút đánh qua thương người, thương pháp đều rất dở, có rất ít đánh trúng con mồi. Triệu Tiểu Ngũ lúc này liền sẽ ra tay, hay là dùng thương hay là cầu bang săn bắn, hài lòng bọn hắn săn thú kích thích cảm giác. Sau một tháng, ngay tại Triệu Tiểu Ngũ cảm giác nông gia viện đã hoàn toàn sắp xếp như ý, có thể buông tay thời điểm, chó má suối quậy sự tình lại đã xảy ra. Ngày này, hắn buổi chiều mới từ đập chứa nước nông gia viện về nhà, chuẩn bị kêu lên Văn Tú đi mua đi thảo nguyên vật tư, kết quả vừa ra cửa trong lòng liền truyền đến Mai Hoa Lộc nhóm một cái bình thường đầu hiệu lo lắng cảm xúc. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng siết chặt, lập tức liền phát hiện là xử lý xong vấn đề. Ngày bình thường Mai Hoa Lộc nhóm từ trước đến nay yên tĩnh, ngoại trừ ban đầu ra trận thời điểm ra nhiễu loạn, về sau khế ước rất nhiều đầu hiệu liền an định xuống tới. Lần này truyền cho hắn lo lắng cảm xúc càng là chưa từng có, hắn không dám trì hoãn, lập tức lẳng lặng tầm mắt của mình hoán đổi thành truyền ra cảm xúc đầu hiệu tầm mắt. Chỉ là trong nháy mắt, tầm mắt của hắn liền xuất hiện tại trong núi rừng, và mắt cảnh tượng càng làm cho hắn cau mày. Tại cái này đầu hiệu trong tầm mắt, nó đang dẫn lộc quần giữa khu rừng điên chạy, móng đạp đến trong rừng lá rụng rì rào rung động. Bởi vì chạy quá nhanh, mấy cái xuất sinh không bao lâu nhỏ Mai Hoa Lộc bị rơi vào phía sau, phát ra bất an chiêm chiếp hiệu minh thanh. Mai Hoa Lộc nhóm chạy trốn Triệu Tiểu Ngũ cưỡng chế chính mình trong lòng cảm giác buồn bực cảm giác, cưỡng chế tính đối cái này đầu hiệu hạ đạt dừng lại xem xét tình huống mệnh lệnh. Hắn muốn tận mắt nhìn xem đến cùng là xảy ra chuyện gì, là cái gì dã thú tập kích chính mình lộc quần. Mai Hoa Lộc nhóm tại giã ngoại, khó tránh khỏi gặp được dã gia súc tập kích, trước đó có cầu bang cùng khác khế ước sủng vật chăm sóc, có thể trong khoảng thời gian này, cầu bang một mực tại nông gia viện bên này phụ trách đi săn vòng con mồi. Xem ra ta vẫn là đến lại mở rộng ta cầu bang, không phải đều không đủ dùng, hắn đang nghĩ như vậy đâu. Cái này đầu hiệu đã nghe theo mệnh lệnh ngừng chạy, đồng thời đánh bạo hướng về nguy hiểm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét, Triệu Tiểu Ngũ hỏa khí lập tức thẳng hướng dâng lên, thì ra không phải dã gia súc đang tập kích Mai Hoa Lộc nhóm, mà là mấy cái bản địa quá đi săn chó đang đuổi sát lộc quần chạy. Loại này tiểu cũ cỡ lớn thái hành chó cũng gọi lớn đần chó, bọn chúng hình thể trắng kiện, khứu giác linh mẫn, thông minh nhanh nhẹn, ưa thích bao đoàn đánh nhau. Hán cầu bang bên trong đầu chó đại hoa chó chính là loại này chủ loại, cầu bang bên trong còn có hai cái thái hành chó, đều là nhóm đầu tiên đi theo hàng chó. Chương 956, mặt đối móc. Chương 956, mặt đối móc. Cái này 4-5 con thái hành chó lẹ lưỡi điên cuồng đuổi theo, mà càng xa xôi rừng ở giữa, mơ hồ hiện lên mấy đạo nhân ảnh. Tiếp theo Triệu Tiểu Ngũ liền thông qua đầu hiệu giác quan, nghe thấy được phanh phanh tiếng súng, đạn lao đầu hiệu cổ bay qua, cả kinh nó lần nữa táo động. Mẹ nó, là săn thú. Triệu Tiểu Ngũ thầm mắng một tiếng, đã thật lâu chưa thấy qua chuyên nghiệp như vậy thợ săn. Hắn Mai Hoa Lộc nhóm lâu dài tại giã ngoại hoạt động, cùng hoang dại lộc còn như thế, sợ là ai đem bọn nó xem như không có chủ thì rừng. Cái này cũng trách không được người khác, chủ yếu là hắn nuôi dưỡng phương pháp quá mức không thể tưởng tượng. Bây giờ không phải là sinh khí thời điểm, mà là phải nhanh một chút giảm bớt chính mình Mai Hoa Lộc nhóm tổn thất. Hắn thật nhanh trong đầu điều động lên hệ thống địa đồ, rất nhanh liền phát hiện bọn này hiệu chạy tương đối xa, phụ cận khế ước sủng vật đều không kịp đã qua. Khoảng cách lộc quần gần nhất chính là đầu kia khế ước báo đen. Triệu Tiểu Ngũ lúc này cho báo đen truyền đi chỉ lệnh: Báo đen, ngươi nhanh đi bảo vệ một cái khác băng nhỏ lộc quần, cụ thể định vị ta phát cho ngươi. Có thợ săn dẫn chó săn đang săn thú, nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn, nhưng tận lực đừng đả thương người. Chỉ lệnh vừa phát ra ngoài, khế ước báo đen lập tức liền hành động. Ngay sau đó hắn lại quay đầu đối cái kia đầu hiệu hạ lệnh, để nó lập tức dẫn đầu lộc quần hướng phía báo đen vị trí phá vây. Báo đen làm xong đây hết thảy, Triệu Tiểu Ngũ quay người liền hướng ngoài biển sông, một bên chạy vừa hướng sững sờ tại nguyên chỗ Văn Tú hô câu: Tức phụ nhi, lộc quần xảy ra chuyện, ta đi xem một chút, ngươi ở nhà cùng nhi tử chờ ta trở lại. Lời còn chưa dứt, hắn đã nhảy lên chiếc kia cũ xe dịp, đột nhiên đạp xuống chân ga, xe ông một tiếng liền xông ra ngoài. Đường núi gập ghềnh, xe dịp sóc này đến kịch liệt, Triệu Tiểu Ngũ gắt gao cầm tay lái, trong ánh mắt ngoại trừ sốt ruột chính là tính toán. Hiện tại hắn còn không biết Mai Hoa Lộc nhóm tổn thất như thế nào đây, có tổn thất, đến lúc đó chính mình lại nên như thế nào tìm lấy bồi thường đâu. Cái niên đại này dân chúng cũng không dễ dàng, để bọn hắn bồi thường bọn hắn đều không nhất định thường nổi, huống hồ người không biết vô tội. Triệu Tiểu Ngũ cứ như vậy xoắn suýt lái xe, tận khả năng hướng tới gần lộc quần vị trí mà đi. Cũ xe dịp một đường lắc lư xông ra Lan Hoa Câu thôn Tử Phạm Bì, vừa ngoặt vào Văn Gia Đài thôn đầu tây, Triệu Tiểu Ngũ liền dồn sức đánh tay lái, hướng phía bắc đầu kia lối rẽ đâm đi vào. Bánh xe ép qua trong thôn đường đất đá vụn, tóe lên một mảnh bụi đất, dẫn tới ven đường hóng mát lao đầu, lao thái thái thẳng chửi đồng, từ đâu tới trong thành mắt con, lái xe nhanh như vậy, liền không sợ xảy ra chuyện sao? Chính là, thật không biết hiện tại lòng người đều thế nào. Triệu Tiểu Ngũ nào còn có dư những này, nếu như hắn không sớm một chút nhi chạy tới, khả năng chính mình cái này một nhỏ nhóm Mai Hoa Lộc tổn thất sẽ rất lớn. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, vừa ngoặt vào tới con đường này chính là thông hướng Cư Long Câu. Hậu thế tu đường về sau dáng vẻ cái này Cư Long Câu là Văn Gia Đài công xã ba đầu câu một trong, cùng xe ngựa câu cùng Hoàng Long Câu, Lan Hoa Câu tịnh xưng Văn Gia Đài ba câu. Ba đầu khe suối tự nhiên phong mạo không sai biệt lắm, nhưng cũng có riêng phần mình thiên về điểm. Cũng tỉ như Hoàng Long Câu, Lan Hoa Câu cái này hai cái câu tạo thành khe suối, là ba đầu trong khe dài nhất, khoảng chừng 40 dặm chiều sâu. Nơi này năm tất cả đều là rừng rậm nguyên thủy, thuộc về Vạn Thành huyện trọng điểm khu rừng, hậu thế đều cấm chỉ ở chỗ này nuôi súc vật, cũng may bây giờ còn chưa có. Xe ngựa câu tại Văn Gia Đài công xã biên giới tây nam, chính là phát hiện hùng nữ nơi đó. Đầu này câu toàn dài hai hơn 10 dặm, thượng du thông lên một cái long hồ, có hẻm núi, có rừng rậm, có dòng sông, xem như ba đầu trong khe môi trường tự nhiên tốt nhất. Đầu này câu biên giới cùng Triệu Tiểu Ngũ thuê đập chứa nước cách không xa, đây cũng là về sau hắn mới biết. Xe ngựa câu hẻm núi bộ dáng một đầu cuối cùng câu chính là Cư Long Câu, nó chiều dài cùng xe ngựa câu không sai biệt lắm, đều là hơn 20 dặm, nhưng hắn nơi này dòng sông rất rộng, vách núi càng dốc đứng, thảm thực vật cũng so Lan Hoa Câu thiếu. Triệu Tiểu Ngũ cũng là lần thứ nhất tiến đầu này câu, nếu không phải theo hệ thống địa đồ, hắn thật đúng là đi không được thuận lợi như vậy. Xe dịp vừa mới tiến câu miệng, Triệu Tiểu Ngũ liền cảm giác ra khỏi nơi này không giống. Hai bên đường vách núi đột nhiên biến dốc đứng, chân trụi đá như bị cự phủ bổ ra phiền muộn, đen xì đặt ở đỉnh đầu. Triệu Tiểu Ngũ nắm chặt trong tay lái, xe tại đá vụn trên sơn đạo nhảy nhót, nhiều lần kém chút cọ tới vách núi, cuối cùng hắn đều dựa vào rất quen kỹ thuật lái xe hiểm hiểm tránh đi. Cái này cư long câu đường, so lan hoa câu khó đi nhiều, không nói trước có thể hay không đập hỏng cái bệ, ngay cả độ rộng cũng liền vừa đủ hành tẩu một chiếc xe. Hướng phía trước mở ước chừng hơn nửa giờ, hắn xa xa trông thấy mấy gian gạch một phòng dựa vào trong khe núi. Hệ thống trên bản đồ biểu hiện, đây là cư long trong khe 10 thôn một trong, 3F thôn. Triệu Tiểu Ngũ đạp xuống phanh lại, xe dịp ở trong thôn mấy gian gạch một trước phòng dừng lại. Hắn nhảy xuống xe, tại hệ thống địa đồ nhìn lướt qua, định vị biểu hiện lộc quần ngay tại thôn phía sau trên núi. Không lo được chậm trễ, trên lưng trên núi tay mải hắn liền lên sơn. Hắn ngũ lục thức bán tự động bộ thương trong không gian đặt vào, cơ hồ tất cả đi săn dùng đến đồ vật, hắn đều đặt ở không gian bên trong, là vì đi ra ngoài tiền thảo nguyên thả. Không nghĩ tới, còn không có xuất phát đi thảo nguyên, liền xuất hiện dạng này tâm phiền sự tình. Bất quá việc này cũng cho hắn để tỉnh được, đi thảo nguyên trước đó, hắn muốn mở rộng chính mình cầu bang một bộ phận, không phải hiện tại cầu bang không đủ dùng. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng hướng trên núi bò đi, một bên leo núi một bên thỉnh thoảng xem xét hệ thống trên bản đồ Mai Hoa Lộc nhỏ nhóm định vị. Cho đến bây giờ, hắn còn không biết Mai Hoa Lộc nhóm tổn thất, đây là nhường trong lòng của hắn không tốt nhất chịu. Dùng không đến nửa giờ, vừa bò lên trên một đạo trên núi, trong đầu đột nhiên chuyển đến khế ước báo đen cảm xúc. Khế ước báo đen thông qua cảm xúc nói cho Triệu Tiểu Ngũ, nó đã tiếp ứng lên Mai Hoa Lộc nhóm. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vui mừng, hoán đổi đầu hiệu tầm mắt, lập tức liền thấy khế ước báo đen đang ngồi xổm ở lộc quần bên cạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm phía sau lâm tử bên trong. Đoán chừng là phía sau chó săn cùng thợ săn mệt mỏi, thả chậm truy kích tốc độ, cái này cũng cho Mai Hoa Lộc nhỏ nhóm thời gian thở dốc. Báo đen, người đi thăm dò tinh tường đuổi theo phía sau chính là người nào, đừng hành động thiếu suy nghĩ, lúc cần thiết, trước tiên có thể phế đi bọn hắn chó. Triệu Tiểu Ngũ lập tức cho báo đen ra lệnh, đồng thời chính hắn dưới chân tốc độ nhanh hơn, mong muốn nhanh một chút nhi chạy tới. Khế ước báo đen rất nhanh liền hành động, tại ẩn nấp chạy một khoảng cách về sau, nó rất nhanh liền nghe thấy được chó săn tiếng kêu. Triệu Tiểu Ngũ lúc này vừa vặn cũng sẽ tầm mắt hoán đổi đi qua, hắn xuyên thấu qua báo đen ánh mắt, nhìn thấy phía sau trong rừng rậm đung đưa bóng người. Đừng có gấp, chưa cần nấp lên, ta xem một chút phía dưới là ai. Báo đen tiếp vào chủ nhân mệnh lệnh, lặng yên không một tiếng động con người lên, giống nói tia chớp màu đen giống như xông vào rừng cây, rất nhanh liền vây quanh đám người kia phía sau. Nó lặng yên không tiếng động bò lên trên một cây đại thụ, xa xa xuyên thấu qua nhánh cây khoảng cách nhìn về phía những người này. Cái này xem xét, Triệu Tiểu Ngũ liền ngây ngẩn cả người, hóa ra là lúc trước hắn đánh giá ra sai. Trước đó tưởng rằng chuyên nghiệp thợ săn, không nghĩ tới lâm tử bên trong những người này đúng là một đám lộn xộn đội ngũ. Trên cây báo đen chương 957, đừng hạ chết miệng, để lại người sống chương 957, đừng hạ chết miệng, để lại người sống. Cũ ông nhóm người này phía trước nhất là hai cái 30-40 tuổi nam nhân, làn da ngăm đen, vải bố ống quần bên trên quấn lấy xà cạp, điển hình trên núi thợ săn bộ dáng. Trong tay của bọn hắn bưng chính là cũ ống xem xét chính là 5 tháng không ngắn lao súng. Mà đi theo phía sau bọn họ ba cái thanh niên, xem xét cũng không phải là người sống trên núi. Bọn hắn trong đó hai người làn da trắng nõn, mặc sát thực lương áo sơ mi, quần cũng là mới tinh, cầm trong tay thương đều là hảo thương. Một cái khác người trẻ tuổi mặc bình thường, cũng không giống người trong thành, trong tay hắn còn nắm hai cái chó, xem mặt bên trên định nọt bộ dáng, tựa hồ là phía trước hai cái thanh niên tùy tùng nhỏ. Lúc này, hắn đang cười cho phía trước hai cái trong thành thanh niên tranh công đầu. Trần Thiếu, Chu Thiếu, ngài hai vị cảm thấy cái này chó săn, ta cho các ngài chọn thế nào? Cái này đều là một chút xe vấn chó lao thợ săn yêu thích, kia truy tung cùng nhào cắn bản lĩnh không thể chê. Hai cái trong thành thanh niên thể lực không tệ, ngoại trừ đầy người mồ hôi bên ngoài, đuổi lâu như vậy còn ngồi vậy mà không có mệt mỏi nằm xuống. Trong đó cái kia được xưng Trần Thiếu thanh niên, xoa xoa mồ hôi trên mặt, nói rằng, Vương Mười à, tiểu tử ngươi chọn chó bản sự quả thật không tệ, liền cái này bốn con chó thật là bỏ ra chúng ta không ít tiền. Nếu không phải hôm nay biểu hiện của bọn nó vượt quá hai chúng ta dự kiến, tiểu tử ngươi khẳng định không có quả ngon để ăn. Vương Mới hiện ra nụ cười trên mặt có chút cứng một chút, lập tức trong đầu liền không nhịn được thầm mắng không ngừng, cái này hai trong thành thiếu gia thật sự là trở mặt so lật sách còn nhanh. Lúc trước cầu lão tử tìm chó săn thời điểm, mở miệng một tiếng huynh đệ kêu thân mật, hiện tại bỏ ra ít tiền liền bày lên phổ đến, thật coi chúng ta người sống trên núi tốt lắm. Nếu không phải xem ở các người già tay xa xỉ phân thượng, lão tử mới lười nhắc hầu hạ hai người các ngươi vương bát đản. Nhưng trong lòng lại bị quất, trên mặt hắn còn phải chất đống cười, cúi đầu không lưng ứng với lời của hai người, kia là tự nhiên, năng lực Trần Thiếu, Chu Thiếu hiệu lực, là vua ta mới phúc khí. Chỉ cần hai vị hài lòng, lần sau ta lại đi tìm mấy cái lợi hại hơn chó săn đến. Bốn cái thái hành chó hóa ra là trong thành tới thiếu gia đi theo người sống trên núi đi ra qua sát nghiệm. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng cười lạnh một tiếng, hoán đổi về tầm mắt của mình, tăng tốc bước chân hướng báo đen vị trí đuổi. Cũ ống uy lực có hạn, có thể kia hai thanh mới súng săn nếu là thật đánh nhau, lộc quần cùng báo đen đều có thể gặp nạn. Hắn đến mau chóng đuổi tới, đem tiệm này là sự. Cái này Trần Thiếu chỉ là khẽ cười cười, không chỉ có không có nhận Vương Mới lời nói gốc dạng, còn nói lên nông gia viện. Ta nghe nói gần nhất trong huyện kẻ có tiền đều ưa thích đi huyện bên một cái đập chứa nước bên cạnh, nói nơi đó có một nhà nông gia viện, không chỉ có thể nhìn dái cá bắt cá, còn có thể đi săn. Có người ở đằng kia phụ cận săn được gấu chó, còn lấy được mật gấu cùng da gấu, còn có người đánh hơn 300 cân lớn lợn rừng. Cái kia Chu Thiếu rõ ràng là cũng nghe nói tin tức này, hắn tiếp lời nói rằng, không sai, việc này hẳn là thật, ta cũng nghe người nói qua, nghe nói săn cái kia gấu đen là cẩu bàng đào săn. Thấy Trần Thiếu tựa hồ có chút nghi hoặc, hắn giải thích nói, chính là dùng chó săn đem gấu đen khống chế lại, sau đó người đi lên dùng cán đao gấu cho giết. Nghe được giải thích về sau, Trần Thiếu ánh mắt một chút liền sáng lên, lại còn có như thế chuyện kích thích, có thể so sánh chúng ta dùng thương lợi hại hơn nhiều. Lúc này, bên cạnh Chu Thiếu lau mồ hôi chán, đột nhiên nhìn về phía trước hai cái thợ săn, cao mày hỏi, đúng rồi, vừa rồi chúng ta đánh tới kia mấy cái hiệu, dán tại nửa đường trên cây không có sao chứ? Cái này lâm tử bên trong giã vật nhiều, đừng quay đầu bị báo gì gì đó đều đi. Kia hai cái trên núi thợ săn ngay tại nghe bọn hắn hai người trong thành thổi ngữ bức, đồng nhiên nghe được cha hỏi đều có chút sững sờ, cuối cùng vẫn là cái kia số tuổi hơi lớn thợ săn phản ứng nhanh. Hắn nhếch miệng cười cười, sau đó học cùng thôn vương mới tiểu tử này cách gọi nói rằng, Chu thiếu yên tâm, chúng ta đầu này khe suối câu mặc dù con mồi cũng không ít, có thể báo thật không có gặp qua. Cái này trong khe lâm tử hiếm, cỡ lớn ra xúc thiếu, ngày bình thường nhiều nhất thấy chút thỏ rừng, gà rừng dạng này con mồi. Hôm nay cũng là tà môn, có thể đụng tới nhiều như vậy mai hoa lộc, xem như các ngươi vận khí tốt. Hắn đang nói, trước đó phụ trách truy tung hai cái ngay tại nghỉ ngơi thái hành chó bỗng nhiên sủ lông lên, hướng về phía nghiêng phía trước mật lâm cuồng sủa lên, trong thanh âm mang theo rõ ràng cảnh giác. Hai cái thợ săn biến sắc, trong tay cũ ống soạt một tiếng liền giơ lên. Số tuổi lớn người thợ săn kia vẫn không quên hướng về phía sau lưng khẽ quát một tiếng, có biến. Các ngươi cũng khẩu súng giơ lên. Bị như thế một hô, ba cái kia thanh niên lập tức đều hoảng hồn, vương mới luống cuống tay chân đem hai cái chó hướng bên người chảnh, dường như trông coi hai cái chó rất có cảm giác an toàn. Trần Thiếu cùng Chu Thiếu bưng lên hương, chỉ là tay run đến kịch liệt, hiển nhiên bỗng nhiên xuất hiện tình trạng, hai người bọn họ rất không thích ứng. Trong rừng rậm tĩnh đến chỉ còn lại tiếng chó sủa, liền gió thổi lá cây động tĩnh đều dường như bị phóng đại mấy lần. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có nghĩ đến, chính mình mới vừa đi tới phụ cận, chân còn không có đứng vững, kia mấy đầu quá đi săn chó liền phát hiện hắn tung tích. Hắn nhịn không được hơi có chút kinh ngạc, âm thầm gật đầu, cái này mấy con chó không tệ, khiếu giác cùng mình cậu bang bên trong kia hai cái so đại hoa kém một chút thái hành chó không sai biệt lắm, xem như còn có thể lấy đầu chó. Phải biết Triệu Tiểu Ngũ chó đều là cực phẩm chó ngoan, có thể bị hắn nói còn có thể chó, đã coi như là cực kỳ tốt. Theo hắn tiếp tục hướng bên này đi, nguyên bản sủa loạn thái hành chó bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng về phía hắn ẩn thân vị trí bổ nhào tới. Không đợi hắn có hành động, chạy tới khế ước báo đen đã không nói hai lời nên đón tiếp lấy. Báo đen không phải báo săn, lực chiến đấu của nó vẫn là không kém, huống hồ bị khế ước về sau bất luận là hình thể vẫn là năng lực chiến đấu đều có rõ rệt tăng lên. Chỉ thấy nó nhanh chóng chạy tới, chỉ một móng vuốt liền trọng thương một đầu nhào tới thái hành chó. Một đạo thật dài vết chảo xuất hiện ở đằng kia chỉ thái hành chó bên bụng bộ, liền ruột đều có chút lộ ra. Một cái khác thái hành chó nơi nào thấy qua lợi hại như vậy báo, quay đầu liền phải chạy, thật là khế ước báo đen tốc độ thật sự là quá nhanh. Nó vừa nghiêng đầu lại mà thôi, liền đã bị khế ước báo đen ngã nhào xuống đất. Đừng hạ chết miệng, để lại người sống. Triệu Tiểu Ngũ đội vàng ở trong lòng cho khế ước báo đen ra lệnh, không phải nó miệng rộng coi như cắn lấy cái này chó săn sau trên cổ. Bị chó săn cùng khế ước báo đen như thế nháo trò, tung tích của hắn tự nhiên giấu không được. Dưới mắt bày ở trước mặt đường rất rõ, cũng liền có hai loại, hoặc là ra ngoài đem lời trực tiếp mở ra giảng, khiến cái này người bồi thường lộc quần tổn thất. Hoặc là liền núp trong bóng tối, thừa dịp bọn hắn bối rối đương thời tay, đem người giải quyết, thuận tiện đem cái này mấy đầu không tệ chó săn dắt đi. Đó căn bản không cần nhiều suy nghĩ, hắn cũng không phải gặp người liền giết biến thái sát nhân ma, không đáng là mấy cái hiệu liền giết người. Ở trong lòng quyết định chủ ý về sau, hắn đẩy ra trước người lùm cây, chậm rãi theo trong rừng cây đi ra. Ai? Cảnh giác tới cực điểm một nhóm người, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, đều ngây ngẩn cả người.